mới vừa đi ra không bao xa Sở Hiệt thân thể giật nảy mình khẽ run rẩy, hắn bỗng nhiên ngừng lại, cười lạnh nói, hửm. Thủy gia tiểu muội cùng Thủy gia đại thiếu cho săn tìm tới rồi. Không nghĩ tới, bọn hắn cũng đến nơi này. Sở Thiết Đồ, đi, toàn bộ bắt sống, nhất là mấy cái kia tiểu nương, nhưng chớ tổn thương mặt của các nàng. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 124, Thanh Đồng Đăng Trản, 1. Sở Thiên đối thử ra tà khí có càng thêm trực tiếp lĩnh ngộ. Một đầu làm bạn cổ Tần Khai Quốc Hoàng đế chinh chiến tứ phương thương long mạnh bao nhiêu. Cho dù hao hết tuổi thọ mà chết, hắn hải cốt bên trong tích chứa tinh huyết còn cường đại cỡ nào. Chớ đừng nói chi là, cổ Tần Hoàng tộc năm qua năm dùng long trúc sinh linh tinh huyết không ngừng đổ vào, đầu này thương long hải cốt trong cơ thể, đến tột cùng hội tụ cỡ nào lực lượng khổng lồ. Đây hết thể đều là ẩn số, không cách nào dùng một cái cụ thể tiêu chuẩn cân nhắc. Dù sao Sở Thiên đang đứng ở trong nước sôi lửa bỏng, thương long tinh huyết nhập thể về sau, hắn lập tức cảm thấy hắn mỗi một tế bào đều tại bành trướng, mỗi một tế bào đều đang tản ra quang mang mãnh liệt, tế bào cùng tế bào ở giữa bởi vì lao nhanh lực lượng mãnh liệt, thế mà sinh ra mãnh liệt bài xích tính, hắn mỗi một tế bào đều tại không kịp chờ đợi muốn thoát cách mình hàng xóm. Nói một cách khác, Sở Thiên kém một chút, chỉ kém một tí tẹo như thế, liền muốn nổ thành một đoàn lấy tế bào vì cơ bản nhất đơn vị huyết vụ. Nhưng là một cỗ mênh mông long uy từ tinh huyết bên trong trùng trùng điệp điệp bừng lên, cỗ này long uy cường đại đến để Sở Thiên linh hồn đều cuộn thành một đoàn, tựa như thiên thai giáng lâm trước thú nhỏ co quắp tại trong xào huyệt, không dám có nhúc nhích chút nào. Tại cỗ này long uy chân áp xuống, Sở Thiên gần kề vỡ vụn thân thể ổn định lại. Luyện Thiên Lô điên cuồng vận chuyển, không ngừng thôn phệ thương long tinh huyết, đem nó hóa thành thuần túy nhất năng lượng tinh túy rót vào Sở Thiên thân thể. Sở Thiên nghe được trong cơ thể mình giống như hạt đậu nổ đồng dạng giả rích tiếng vang, cốt tủy, xương cốt, kinh lạc, mạch máu, cơ bắp, làn da, nội tạng, thậm chí đầu óc của hắn đều tại một tia vỡ vụn, sau đó lại tại kia cỗ to lớn long uy áp bách dưới, một tia trùng sinh. Kịch liệt đau nhức đánh tới, Sở Thiên muốn kêu khóc chú lên, nhưng là cỗ này long uy áp bách thân thể của hắn cùng linh hồn, hắn không thể động đậy, kêu khóc không được, chú lên không được, chỉ có thể giống như thân ở vô gian địa ngục mặc cho kịch liệt đau nhức từng lớp đánh tới. Dần dần, Sở Thiên thế mà tại ngắn ngủi một thời gian sau thành thói quen loại này kịch liệt đau nhức, hắn thậm chí bắt đầu cảm thấy, loại này kịch liệt đau nhức là như thế đã nghiền, hắn thậm chí bắt đầu sợ hãi loại này kịch liệt đau nhức hội rất nhanh liền biến mất, hắn thậm chí chờ mong cỗ này kịch liệt đau nhức có thể không ngừng kéo dài tiếp. Kịch liệt đau nhức bên trong, thân thể của hắn lực lượng tại một tia tăng cường, thân thể của hắn cường độ tại một tia tăng cường, thân thể của hắn tất cả cơ năng đều đang không ngừng gia tăng. Biến hóa rõ ràng nhất chính là, nguyên bản Sở Thiên bởi vì kịch liệt đau nhức mà trầm thấp dồn dập thở dốc, hô hấp của hắn chỉ có thể kéo theo trước mặt trong vòng 3 thước không khí, một thời gian về sau, hắn mỗi một lần thở dốc, đều sẽ trong sơn động nhấc lên một cỗ để cho người ta hít thở không thông phong bạo. Không giống như là một người, phản giống một vạn đầu trâu được lớn tại đồng thời thở dốc, hoặc là nói, thời khắc này Sở Thiên thổ nạp thời điểm, đã có được mấy phần thương long khí tượng. Thổ nạp ở giữa, hơi thở thành gió, hấp khí thành lôi, một hít một thở, phong vân biến sắc. Thương long thoát xác đổ bọc lấy Doanh Tú Nhi, thả ra một cơn báo táp vây quanh nàng xoay tròn cấp tốc, cùng Sở Thiên thổ nạp tạo thành cuồng phong đặt thành một cái vi diệu cân bằng, để Doanh Tú Nhi không đến mức bị cụ phong thổi ra sơn động đi. Doanh Tú Nhi ngơ ngác nhìn Sở Thiên, cổ tần trong điển tịch, đối mỗi 360 năm ăn vào thương long tinh huyết trên thân người sinh ra dị trạng đều có minh xác ghi chép. Có ít người làn da sinh bảy, có ít người cái trán sinh chân, cũng có ngón tay ngón chân biến thành vớt rồng, càng có phía sau cái mông mọc ra đuôi rồng, còn có người đang tiêu hóa tinh huyết thời điểm, liền có thể trưởng khống phong vân. Nhưng là tuyệt không một người giống Sở Thiên dạng này, có thể tạo thành dạng này động tĩnh khổng lồ. Doanh Tú Nhi bỗng nhiên hướng cửa sơn động nhìn qua, nàng khiếp sợ nhìn thấy, đứng tại cửa sơn động những cái kia lục thiên kim nhân, bọn chúng thế mà đang bị cụ phong đẩy đến hướng ra phía ngoài trở ra. Những này lục thiên kim nhân cố nhiên là không nhúc nhích tí nào, nhưng là bọn chúng dưới chân mặt đất lại bị chân của bọn nó rạch ra thật sâu vết tích, cụ phong thôi động những này lục thiên kim nhân không ngừng hướng ra phía ngoài trượt. Cái này Doanh Tú Nhi có chút trợn tròn mắt. Sở Thiên bên người có một tầng nồng đậm sương mù quần cuộn mà ra, đây là trong không khí hơi nước tự hành hướng hắn ngưng tụ tới, cùng phong cuốn lên sương mù, tại Sở Thiên bên người tạo thành một mảnh phương viên mấy chục trượng biển mây. Gió xoáy vận động, biển mây bốc lên. Sở Thiên thân thể ở trong mây như ẩn như hiện, rất có vài phần thương long ẩn hiện vật vị. Trong thân thể hạt đậu nổ đồng dạng tiếng vang càng ngày càng dày đặc, tiếng vang cũng càng ngày càng vang dội. Sở Thiên thân thể tại một tia dài cao, da của hắn không ngừng nứt ra, sau đó không ngừng khép lại. Một tầng thật mỏng chết ra từ trên thân Sở Thiên rụng xuống, thật giống như thương long thoát xác, có một cỗ cực kỳ tràn đầy, tươi mới sinh mệnh lực tại Sở Thiên trong thân thể sinh sôi, dập dờn. Sở Thiên trong lỗ tai truyền đến thử ra trêu tức tiếng cười, ai nha nha, lão thương giác nếu là tỉnh lại, phát hiện hắn bố trí thương long thoát xác, khởi tử hồi sinh cục bị ta như vậy phá hết, hắn nhất định sẽ cùng ta liều mạng a. Có thể hay không? Có thể hay không? Sở Thiên trong lòng lộn bột một vang, run lên vì lạnh. Thương long thoát xác, khởi tử hồi sinh cục. Có ý tứ gì? Thương long hải cốt, cổ tần ngọc tỷ, còn có Doanh Tú Nhi sau lưng thương long thoát xác đổ. Đây hết thảy đều là nương theo cổ tần khai quốc đại đế chinh chiến đầu kia lão thương long bày ra, vì chính mình khởi tử hồi sinh, nghịch thiên đoạt mệnh bày ra của ca. Ai nha, không quan hệ rồi. Thử ra chậm rãi mà cười cười, hắn lại nổi nóng, có thể đem thử ra như thế nào? Dám ồn nào, tần hắn một trận chính là. Mặc dù thử ra hiện tại tuổi già sức yếu, tinh lực ngày càng suy bại, nhưng là rút một cái ma quỷ vẫn có niềm tin. Ân, cùng lắm thì, đến lúc đó cho hắn nghịch thiên hồi hồn long hồn tìm mới, thích hợp hắn thân thể chính là. Thử ra làm việc, bốn bề yên tĩnh, sẽ không ra sai, yên tâm. Thử ra cười đến rất sán lạ, trong tiếng cười lộ ra không nói ra được hèn mọn chi ý. Kịch liệt đau nhức đột nhiên cất cao một cấp độ, Sở Thiên kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân lỗ chân lông không ngừng có tơ máu chảy ra, hắn đã không lo được nghe thử ra rông dài, tập trung toàn bộ lực chú ý, đau khổ vận hành đại chu thiên tinh thần kiếm khí cùng đại mộng thần điện hai môn công pháp, gắng đạt tới tiêu hóa trong cơ thể gần như vô cùng vô tận thương long tinh huyết. Từng đạo quá trình luyện thiên lô tinh luyện sau tinh huyết tinh túy hóa thành một cô nóng bỏng dòng lũ, gào thét lên vọt vào Sở Thiên mi tâm thần khiếu. Sở Thiên mi tâm thần khiếu bên trong, kia ngọn cổ phát đèn đá cây đèn bên trong, đầy xúc pháp lực đã biến thành thuần kim sắc, tựa như một khối kim sắc hổ phách lặng lặng nằm ở đó. Thương long tinh huyết biến thành nhiệt lưu vọt vào mi tâm thần khiếu, đèn đá xanh thảm ánh đèn bỗng nhiên đại thịnh, quần quần nhiệt lưu toàn bộ bị đèn đá nuốt vào, đèn đá bên trong pháp lực màu vàng cấp tốc sập co lại, chuyển hóa ẩn ẩn trở lại ra một tia kỳ dị xích hồng sắc. Oanh một tiếng vang thật lớn, Sở Thiên mi tâm thật giống như bị vô số đạo lôi đình oanh kích, vô số long đầu đuôi phượng tử lục thần trương từ đèn đá bên trong phun ra, còn giống như pháo hoa tại hắn thần khiếu bên trong lung tung bay múa. Vô số tử lục thần trương bay múa, mang theo từng đạo kim, thuận lợi nhị sắc hồng quang đầy trời loạn chuyển. Sở Thiên mi tâm thần khiếu bỗng nhiên hướng bốn phương tám hướng khuyết trương ra, nguyên bản đường kính khoảng một trượng hình tròn không gian, đột nhiên liền biến thành đường kính khoảng 10 trượng. Đại mộng thần điện, đột phá. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 124, thanh đồng đăng trản, 2. Một chiếc toàn thân quang trạch rạng rỡ, tạo hình cổ phát nặng nề, thể tích so nguyên bản đèn đá lớn gấp 10 có thừa, cây đèn càng là lớn gấp 10 có hơn thanh đồng đăng thay thế nguyên bản đèn đá, lẳng lặng lơ lửng tại mi tâm thần khiếu 10 trượng không gian chính giữa. Biến lớn gấp 10 thanh đồng đăng bên trên, một điểm ảm đạm màu xanh đèn đuốc thả ra xanh ánh sáng yếu ớt, chiếu sáng toàn bộ thần khiếu. Thanh đồng đăng tràn bên trong, một tia so nguyên bản pháp lực màu vàng ngưng luyện gấp 10, nặng nề gấp 10, tích chứa lực lượng càng là cường đại gấp 10 có hơn màu đỏ linh quang như ẩn như hiện. Theo thương long tinh huyết biến thành dòng lũ không ngừng rót vào, cái này một tia màu đỏ linh quang ngay tại cấp tốc tăng trưởng. Lần theo cầu vồng màu sắc, từ lúc ban đầu màu đỏ pháp lực hóa thành pháp lực màu vàng, khi đại mộng thần điện đột phá đến giai đoạn mới lúc, pháp lực màu vàng nóng lần nữa phản trọng tâm tố nguyên, hóa thành màu đỏ. Nhưng là tân sinh màu đỏ pháp lực lại so đèn đá giai đoạn pháp lực màu vàng cường đại quá nhiều. Đốt, đốt, đốt vài tiếng vang. Tân sinh thanh đồng đăng tràn bên trên, phong chi thiên ấn, lôi chi thiên ấn, còn có huyền quy thiên ấn xung quanh, đều có kỳ dị đường vân xuất hiện. Sở Thiên rõ ràng cảm nhận được, hắn đối với phong, lôi lực khống chế cường đại hơn nhiều, hắn có thể sử dụng phong, lôi bí pháp cũng nhiều thêm không ít, bí pháp uy lực cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Mà huyền quy thiên ấn phụ cận xuất hiện những cái kia kỳ dị phù văn, tựa hồ đối với cựu tử huyền quy pháp tiến hành trình độ nào đó tăng cường, ưu hóa, để cựu tử huyền quy pháp trở nên càng thêm thần dị. Tăng cường, ưu hóa cựu tử huyền quy pháp. Sở Thiên run sợ. Tử Tiêu Sinh nói, cựu tử huyền quy pháp là an thân cảnh cấp cao nhất công pháp một trong, đại mộng thần điển có thể tự hành đối cựu tử huyền quy pháp tiến hành ưu hóa, như vậy đại mộng thần điển lại là cảnh giới cỡ nào pháp điển. Càng quan trọng hơn là, đây mới là đại mộng thần điển tu hành giai đoạn thứ hai, thuộc về sơ cấp nhất giai đoạn sơ cấp A. Lao tử, được một môn không tầm thường truyền thừa. Sở Thiên trong đầu một điểm linh quang hiện lên, hắn hít sâu một hơi, tính cả cựu tử huyền quy pháp cùng nhau vận chuyển lại. Dứt khoát cựu tử huyền quy pháp đã tại cây đèn bên trên tạo thành huyền quy thiên ấn, Sở Thiên chỉ cần đem lực chú ý tập trung ở huyền quy thiên ấn bên trên, thương long tinh huyết biến thành dòng lũ liền có thể tự hành dựa theo cựu tử huyền quy pháp đường lối vận công tự hành vận chuyển, căn bản không cần mình tiêu hao thêm tinh thần. Sở Thiên đột nhiên phát hiện, cựu tử huyền quy pháp cùng thương long tinh huyết quả thực là trời sinh tuyệt phối. Thương long tinh huyết tích chứa vô cùng vô tận năng lượng, mà cửu tử huyền quy pháp đối với năng lượng tiêu hao giống nhau hổ đa lời nói, đó thật là một cái hố trời. Có thương long tinh huyết bổ sung ứng lượng, sở thiên cửu tử huyền quy pháp quá trình tu luyện biến đến vô cùng thuận lợi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thân thể của hắn lực lượng tại lấy một loại để chính hắn đều nghẹn họng nhìn chân chối tốc độ không ngừng tăng lên, thân thể của hắn nội tình, hắn bản mệnh tinh khí số lượng dự trữ, cũng đều tại cấp tốc gia tăng, nền vững chắc. Thanh đồng đang chản thả ra xanh ánh sáng yếu ớt chiếu rọi thần thiếu. Thương long tinh huyết biến thành dòng lũ tại thanh đồng đang chản chiếu rọi xuống, từng mảnh gió văn, vân khí không ngừng từ dòng lũ bên trong sinh sôi. Thương long nhất tộc, trưởng không phong lôi, có thể rời sông lấp biển, là vạn thủy chi chủ. Thương long nhất tộc tinh huyết bên trong, tự nhiên là khắc rõ thương long nhất tộc đối với phong, lôi, nước, mây mấy người thiên địa lực lượng là gấn. Đốt hai tiếng chấn minh, thanh đồng đăng chản bên trên, hai cái mới tinh thiên ấn ẩm vang thành hình. Một viên thiên ấn toàn thân xanh thảm, hình dạng là một đầu trùng trùng điệp điệp từ trên trời giáng xuống dòng lũ, cái này hiển nhiên là thủy chi thiên ấn. Sở thiên trong đầu, đột nhiên liền tràn ngập một chút đối với thủy chi lực lượng cảm ngộ, hắn đột nhiên cảm thấy, hắn đối nước chống rông tăng lên một phần thân cận. Một viên thiên ấn toàn thân mông lung, tiêu tan không chừng, liền không nớt ấn thể tích cũng là lúc lớn lúc nhỏ, tựa như lưu động chất. Đây rõ ràng là mây này thiên ấn, sở thiên đem lực chú ý nhìn về phía cái này mai thiên ấn thời điểm, hắn đột nhiên liền phát hiện, khí tức của mình trở nên mông lung, biến ảo khó lường, hắn cảm giác đến thân thể của mình tựa hồ cũng nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, thân thể của hắn liền có thể tùy ý tùy phong bốn phía phiêu đãng. Trong sơn động đột nhiên mây mù trống rỗng mà sinh. Từng mảnh dáng mây rõ ràng là hữu hình vô chất chi vật, lại trở nên mềm dẻo dị thường, nội ẩn một cỗ cực mạnh bài xích lực lượng. Doanh Tú Nhi kinh hô một tiếng, tại vài miếng dáng mây đưa lại dưới, nàng không dám ở tại đưa tay không thấy được năm ngón trong sơn động, liên tục không ngừng khống chế lấy thương long thoát xác đổ rời đi sơn động. Đây là khống mây chi lực. Đứng tại cửa sơn động, nhìn xem trong động cấp tốc lăn lộn dáng mây, Doanh Tú Nhi khỏe miệng có chút nhếch câu, nở nụ cười, "Ừm, cùng phong lôi chi lực so sánh, chỉ lấy được thương long trưởng khống vân hà thiên phú, cái này cũng không coi vào đâu. Phong lôi chi lực có cực mạnh lực sát thương, nếu là sở thiên từ thương long tinh huyết ở bên trong lấy được phong lôi chi lực, đối lực chiến đấu của hắn sẽ là một loại cực lớn tăng cường. Phát ra từ bản tâm, Doanh Tú Nhi không nguyện ý nhìn thấy sở thiên đạt được như thế lớn chỗ tốt. Về phần nói dáng mây chi lực à, coi như ngươi có thể nhấc lên bao trùm trăm dặm dáng mây, cũng bất quá là giấu kín hành tích, hoặc là thuận tiện ám sát, hoặc là thuận tiện chạy trốn. Thủy chung là dấu đầu dấu đuôi hành vi, chỗ nào so ra mà vượt phong lôi chi lực tới đường đường chính chính, chiến lực kinh người. Vẫn là khống mây chi lực tốt, thật tốt. Doanh Tú Nhi cười đến càng phát ra thanh lệ tuyệt thế. Trong sơn động, sở thiên trầm thấp hô hấp lấy, hắn mỗi một lần hô hấp, giờ phút này đều trong sơn động nhấc lên một đạo chảy xiết, giống như thực chất vòi rồng, trên đất cắt đá bị gió lốc cuốn vào, chỉ là trong nháy mắt liền bị quấy thành vỡ nát. Thanh đồng đang chản bên trên, phong chi thiên ấn cùng lôi chi thiên ấn bên cạnh. Càng nhiều kỳ dị đường vân không ngừng sinh sôi, hai cái thiên ấn tự thân đường vân cũng biến thành càng ngày càng phức tạp, càng phát sáng ngời chói mắt. Thương long nhất tộc đối với phong, lôi chi lực càng ngộ, đang không ngừng bị đại mộng thần điện cẩn thận thăm dò tháo rời ra, không ngừng gia nhập hai cái thiên ấn bên trong. Ngắn ngủi một canh giờ sau, sở thiên đối với phong, lôi, nước, mây chi lực trưởng khống, đã có thể so với một đầu sống vài vạn năm thâm niên thương long. Thật sâu hít một hơi, sở thiên đột nhiên mở to mắt. Há miệng liền là một ngọn gió kình phun ra. Veo veo âm thanh bên trong, to bằng miệng chén màu xanh phong trụ gào thét lên bay về phía trước bán, phong trụ tốc độ phi hành nhanh đến kinh người, từ sở thiên vị trí đến hắn đối diện vách động, cách xa nhau có thể có trăm xa 50 trượng, chỉ là một phần 10 cái trong nháy mắt thời gian, phong trụ liền hung hăng trúng đích vách động. Phốc phốc một tiếng, cứng rắn nham thạch trên vách động, sở thiên cái này một ngụm thổ tức, ngạnh sinh sinh tại trên vách đá đục mở một cái sâu vài trượng bóng loáng lỗ nhỏ. Mạnh mẽ như vậy lực xuyên thấu, nếu là rơi vào trên thân người, có thể nghĩ mạnh bao nhiêu lực sát thương. Rất tốt ta. Sở thiên cười khẽ một tiếng, hắn song trường vỗ, đất bằng bên trong một đạo gió lốc cuốn lên, thân thể của hắn ngay tại trong gió lốc hóa thành một đoàn mông lung hư ảnh, mảng lớn thủy vân chi khí dâng lên mà ra, thủy vân bên trong từng đạo mê ly thân ảnh không ngừng hiện lên, đến cuối cùng, bị dáng mây tràn ngập trong sân động, khắp nơi đều là sở thiên hoặc là ngồi, hoặc là đứng, hoặc là đi nhanh, hoặc là chạy chậm chậm thân ảnh. Thủy vân bên trong, sở thiên tối thiểu có hơn ngàn thân ảnh đồng thời tồn tại. Nếu là giờ phút này có người cùng hắn động thủ, sợ là còn không có biết rõ bản thể của hắn đến cùng ở nơi nào, liền đã bị hắn chạm dưới kiếm. Nghĩ không ra, hải đảo này, lại là ta phúc địa. Sở thiên ha ha cười vài tiếng, đột nhiên hắn hơi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn thiên, từ huynh, đại na di phủ đem chúng ta đưa đến nơi đây, không phải ngươi cố ý mà vì à. Bên ngoài sơn động, đột nhiên truyền đến Sở Hiệt tiếng hô hoán, ha ha, bắt được. Toàn bắt được. Nam toàn bộ chặt đầu, nữ lưu lại, hắc. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 125, giải trừ hậu hoạn, 1. Khoảng cách đại tấn không biết nhiều cự ly xa trên hải đảo, Sở Thiên Mi tâm thần khiếu bên trong, tu luyện đại mộng thần điển ngưng tụ thành cây đèn, từ thô lậu cổ phác đèn đá, tiến hóa làm tinh xảo duyên dáng thanh đồng đăng tràn lúc, tập châu cảnh nội, 10 vạn mãng hoang bên trong, một chút biến hóa kỳ dị phát sinh. Trăng sáng nô lên cao, sao trời thưa thớt. Tập châu bầu trời trăng sao, so với Sở Thiên bọn người ở tại trên hải đảo thấy, vô luận là thể tích vẫn là quang mang đều thua chỉ kém em đâu chỉ gấp 10. Trăng sao quang mang bao phủ xuống, vô luận là điên cuồng bừa bãi tàn phá thiên quỷ giáo đồ, vẫn là rời vào mãng hoang bên trong tập châu may mắn còn sống sót bách tính, bọn hắn đều lâm vào thâm trầm nhất mộng tưởng. Mộng cảnh bao phủ bọn hắn, thống trị bọn hắn. Thanh đồng đăng tràn tại Sở Thiên thần khiếu bên trong ngưng tụ thành một nháy mắt, những cái kia bị Sở Thiên gieo mộng loại người, vô luận là thiên quỷ giáo đồ, vẫn là tập châu bách tính, thân thể của bọn hắn đồng thời có chút có quắp một chút. Bọn hắn hồn điền bên trong mộng loại đống nhiên thả ra hào quang sáng tỏ, kết xuất một khỏa giống như bồ công anh đồng dạng trái cây. Mộng trong trái cây nổ tung, từng sợi cực nhỏ hữu quang từ những người này trong mộng cảnh tung bay ra, tự hành hướng bốn phương tám hướng những cái kia không có bị cắm vào mộng loại người nhẹ nhàng tới. Hữu quang rót vào những người này mộng cảnh, tại bọn hắn hồn điền bên trong ngưng tụ thành một khỏa mới mộng loại. Chỉ là trong chớp mắt công phu, tại Sở Thiên chính mình đều còn không biết tình huống dưới, cắm vào mộng loại đám người số lượng, đã lặng yên không tiếng động làm lớn ra cơ hồ dòng ra gấp 10. Theo những này mộng chủng tại hồn điền bên trong bừng bừng sinh trưởng, mới mộng loại còn đang không ngừng tự hành khuếch tán. Giống nhau mùa xuân hoang dã bên trong bồ công anh, không cần tạo vật chủ nhiều hơn chào hỏi, bọn chúng hạt giống tự hành thổi qua sông núi non sông, thổi qua hoang dã đồi núi, tự hành tìm tới thích hợp bản thân sinh trưởng thổ nhưỡng, lẳng lặng cắm rễ, nảy mầm, tự hành sinh sôi, lớn mạnh. Sở Thiên cũng không có chú ý tới, mặc dù thần khiếu bên trong thanh đồng đang tràn thể tích so nguyên bản đèn đá lớn không chỉ gấp 10 lần, nhưng là đèn dương bên trong màu đỏ pháp lực tích xúc tốc độ, lại so đèn đá khi đó còn muốn nhanh hơn rất nhiều. Hắn thu hồi trong sơn động mây mù, lần theo Sở Hiệt thanh âm đi ra khỏi sơn động. Doanh Tú Nhi đứng tại cửa hang, vô tình hay cố ý hướng Sở Thiên nhìn thoáng qua. Thế là một tôn khoảng cách Sở Thiên gần nhất lục thiên kim nhân tựa như dưới chân trượt đi, một bả vai hướng Sở Thiên đánh tới. Sở Thiên cười, Doanh Tú Nhi muốn dò xét hắn mảnh, vậy liền để nàng nhìn cái an tâm đi. Thế là hắn cũng giống như dưới chân trượt đi, buồn bực một hơi hướng lục thiên kim nhân đụng tới. Doanh Tú Nhi khuôn mặt nhỏ đột nhiên trắng lên, nàng thật không nghĩ tới, Sở Thiên thế mà gan lớn như vậy, hắn làm sao lại dám dùng huyết nhục chi khu cùng lục thiên kim nhân bực này giết chóc hung khí cứng đối cứng. Đây chính là ngũ kim tinh anh rèn đúc mà thành, bản thể cao tới vạn trượng cự vật A. Bành một tiếng vang trầm. Một cú cự lực đánh tới, Sở Thiên rên khẽ một tiếng, thân thể lảo đảo hướng về sau rút lui mấy chục bước, phía sau lưng nặng nề tựa vào trên vách núi. Liền nghe trong vách núi truyền đến một tiếng như sấm rền tiếng vang. Phương viên trăm trượng vách núi bị Sở Thiên trên thân cự lực chấn động, núi đá triệt để hóa thành một mảnh cát bụi tung bay. Lục Thiên Kim Nhân thân thể cao lớn có chút lung lay, mạnh trên mặt đất bước về phía trước một bước, trong hai con ngươi huyết quang mãnh liệt, trực câu câu nhìn chằm chằm Sở Thiên. Sở Thiên lung lay bả vai, cười hướng Doanh Tú Nhi nhẹ gật đầu, ấy, dù sao cũng là mượn nhờ tử vật ngưng tụ ra không thuần tinh huyết, ha ha, cái này Kim Nhân khí lực thật to lớn, ta xương cốt đều kém chút bị đụng nát. Doanh Tú Nhi lập tức thở dài một hơi. Sở Thiên hấp thu thương long tinh huyết thời điểm thanh thế kia thật lớn, xem ra thực lực của hắn tăng lên còn là ở vào người bình thường trình độ, cũng không có phát sinh cái gì vượt mức bình thường, để nàng không thể nào tiếp thu được to lớn tăng lên. Sở đương đầu thật là cường tráng thân thể. Doanh Tú Nhi mắt lộ ra kỳ chỉ nhìn Sở Thiên, đất này có chút trượt, cái này kim nhân tay chân vụng về không có đứng vững, Tú Nhi còn sợ hãi Sở đương đầu bị đụng bị thương đâu, nghĩ không ra. Sở đương đầu không có việc gì liền tốt. Doanh Tú Nhi cười thật ngọt ngào. Vừa mới cái này va chạm, tôn này thực lực có thể so với thánh cảnh, thuần túy lực lượng cùng thân thể cường độ càng là viễn siêu thánh cảnh lục thiên kim nhân, tại Doanh Tú Nhi khống chế tinh chuẩn dưới, chỉ dùng đại khái tương đương với vừa mới đột phá, cảnh giới còn không có vững chắc thánh cảnh cao thủ tùy ý một kích lực lượng. Hấp thu thương long tinh huyết, Sở Thiên gánh không được lục thiên kim nhân va chạm, bị đâm đến như vậy chật vật, còn muốn đem lực trùng kích chuyển rời đến trên vách núi, mới có thể tiếp nhận một kích này. Xem ra hắn thời khắc này thực lực, tương đối nhiều nhất tại nửa bước thánh cảnh tiêu chuẩn. Hết thảy, vẫn như cũ còn tại nàng trưởng không phía dưới. Sở Thiên đồng dạng cười cười, không có lên tiếng âm thanh. Dòng dã một đầu thương long toàn bộ tinh huyết, Sở Thiên trong thời gian ngắn như vậy sao có thể toàn bộ hấp thu. Hắn chỉ hấp thu nửa thành không đến thương long tinh huyết, cái khác 9.5 cũng còn chứa đựng tại luyện thiên lô bên trong, ngay tại từ luyện thiên lô chậm rãi ôn dưỡng. Lấy luyện thiên lô công hiệu thần kỳ, cái này thương long tinh huyết càng là ôn dưỡng hiệu lực càng mạnh, Sở Thiên có thời gian, có thể đều đâu vào đấy đem nó hấp thu tiêu hóa, không ngừng nện vững nền móng của mình. Như thế thần vật, Sở Thiên cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vài canh giờ liền triệt để tiêu hóa hết, dù là có đại mộng thần điện cùng cựu tử huyền quy pháp phụ trợ cũng không được, cái này dù sao cũng là dòng dã một đầu thương long tinh huyết a. Vừa mới lục thiên kim nhân cái này hung ác lực va chạm, Sở Thiên nhìn như đã dùng hết toàn lực, kỳ thực cũng chỉ dùng hơn 3/11 điểm lực lượng, hơn nữa nhìn giống như nặng nghề va chạm, Sở Thiên chẳng qua là cảm thấy bả vai có chút ế ẩm sưng, ngay cả một điểm đau đớn đều không có. Doanh Tú Nhi cười đến rất yên tâm, Sở Thiên cũng cười rất sán lạ. Thử ra ở một bên truyền âm, nói cho Sở Thiên vừa mới lục thiên kim nhân một kích này lực lượng đại khái chỗ tại cái gì trình độ. Mới vào thánh cảnh một kích, thế mà chỉ có thể để Sở Thiên bả vai hế ẩm sưng một chút, Sở Thiên bây giờ trở nên rất có lực lượng. Bên ngoài sơn động, núi rừng bên trong, hơn 10 người thân mặc bạch tí yề, da thịt trắng nón hạ ẩn ẩn có thể thấy được màu xanh nhạt. Màu lam nhạt kỳ dị đường vân thanh niên nam nữ kêu trời trách đất có quắp tại trên mặt đất lan lộn. Sở Hiệt ôm thủy băng ngọc, chính dương dương đắc ý đứng tại 7-8 trượng bên ngoài địa phương, bày ra một bộ khi nam phách nữ ác thiếu sắc mặt, dương dương đắc ý hướng phía những này thần đạo người lên tiếng kêu gào. Nhìn cái gì vậy? Nhìn cái gì vậy? Không sai, các ngươi thiếu chủ trên tay ta. Đến miệng bên trong ăn, các ngươi còn muốn đoạt lại đi. Cũng không nhìn một chút các ngươi đều là một đám thứ gì. Sở Hiệt đến trên mặt đất nhổ ngụm nước miếng, nghèo hình ác trạng gầm thét, các ngươi bản sự không xấu nha, thế mà còn có thể một đường truy đến nơi đây. Đáng tiếc à, các ngươi hiện tại toàn thân gân cốt vỡ vụn, Sở đại thiếu ta một đầu ngón tay, liền toàn theo lật ra các ngươi. Sở Thiết Đồ, đừng lãng phí thời gian, nam toàn chặt, nữ hạ quỷ ấn, thu sạch vì quỷ nô, dọa, cho thiếu gia ta chăn ấm. Sở Hiệt cười đến vô cùng đắc ý, vô cùng càng rỡ, dọa nơi rất xa núi rừng bên trong nhóm lớn chim bay đằng không mà lên. Trên không trung lung tung bay nhảy cánh. Sở Thiên nhìn xem kia 10 cái toàn thân nước bùn, huyết tương, vô cùng chật vật thần đạo nam nữ. Bọn hắn cho là Thủy Băng Ngọc, Thủy Băng Diệp tùy tùng, Đại Na Di phủ phát động thời điểm, bọn hắn cũng chính cùng lấy Thủy Băng Ngọc, Thủy Băng Diệp vây công Sở Thiên bọn người, cho nên bọn hắn cũng cùng nhau được đưa đến trên hải đảo này. Xem ra, bọn hắn cũng bị Đại Na Di phủ bên trong Tử Tiêu Sinh lưu lại cấm chế gây thương tích, từng cái khí tức yếu ớt, thực lực đều bị áp xúc đến thiên phẩm trở xuống. Chỉ bất quá, Sở Hiệt muốn giết bọn hắn, đây thật là lãng phí nhân thủ. Sở thiếu chủ, lưu lại tính mạng của bọn hắn. Ta đáp ứng Doanh thiếu chủ, giúp nàng tra ra một ít chuyện, cho nên, cần một ít cu ly. Sở Thiết Đồ rút đao đi hướng những này nam nữ lúc, Sở Thiên cuối cùng mở miệng. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 125, giải trừ hậu hoạn, 2. Sở Hiệt ngẩn ngơ, quay đầu lại nhìn thoáng qua Sở Thiên, cu ly. Ngươi đáp ứng Doanh Tú Nhi cái gì? Ánh mắt lưu chuyển, thật nhanh sau lưng Doanh Tú Nhi giết thiên kim trên thân người nhìn lướt qua, Sở Hiệt nở nụ cười, há, là truy tra cái kia tử âm chuyện tình a? Cái kia khư danh mương, cái kia nơi quỷ quái, thật là cần một ít cu ly đấy. Không chỉ có là cu ly, còn cần một ít dò đường chịu chết quỷ. Khoát tay áo, Sở Hiệt rất khẳng khái nở nụ cười, đã có Sở đương đầu xin tha cho các ngươi, mạng của các ngươi, xem như bảo vệ. Sở Thiết Đồ, đêm này bọn đàn ông giao cho Sở đương đầu, để cho chính hắn tìm cách thu phục. Ít tiểu nha đầu này, hay vẫn là rơi xuống quỷ ấn, cho thiếu gia ta chăn ấm. Cười vài tiếng, Sở Hiệt lại liên tục ra lệnh, thủy gia nha đầu tùy tùng đều cùng một chỗ được đưa tới. Như vậy, mặt trời thiên quân, đại đêm phá quân chắc có một đám thủ hạ, còn có hổ tiếu thiên cái thằng kia người đâu. Ừ, càng sự cẩn thận lũ thiên tầm cái kia quỷ nha đầu chó săn. Sở đương đầu, đưa tay ngươi ở dưới đám kia cậu yêu cho ta mượn, để cho Sở Thiết Đồ mang theo bọn hắn. Đem cái này đảo thật tốt sao một vòng. Sở Hiệt rất thâm trầm nói với Sở Thiên, ta rất sợ chết, chưa bao giờ nguyện ý có người ngồi xổm ở một góc gâm u nhìn chằm chằm vào phía sau lưng của ta. Ngươi xem, ta qua nhiều năm như vậy, không có việc gì chưa bao giờ ly khai Sở gia lâu đài, chính là cái đạo lý này rồi. Sở Thiên thật nhanh nhìn Sở Hiệt liếc mắt. Gia hỏa này nhiều lắm thiếu khuyết cảm giác an toàn, lúc này mới vài chục năm ngồi xổm Sở gia lâu đài không ra khỏi cửa chứ. Bất quá. Hắn nói rất có đạo lý, hổ tiếu thiên thủ hạ có mười mấy con tu vi cường hãn hổ yêu, mặt trời thiên quân, đại đêm phá quân hai cái ma quỷ tùy tùng số lượng thêm nữa, tại vài ngày trước bọn hắn giao thủ cái kia mảnh chín long ngọc bích bên trên, ưu thiên tầm cẳng có nhiều thủ hạ nút trong bóng tối. Những người này tóm lại là không an phận nhân tố, hay vẫn là đưa bọn chúng sao ra tới an toàn. A Cẩu ở một bên nộ khí trùng thiên nhìn chằm chằm vào Sở Hiệt, hắn là lang yêu, không phải là cẩu yêu, nếu như không phải là nể mặt Sở Thiên, hắn khẳng định phải nhào tới, hung hăng cho Sở Hiệt một cái, hắn nhất định phải để cho Sở Hiệt minh bạch, răng sói cùng răng chó đến cùng khác nhau ở chỗ nào. Tức giận A Cẩu không làm sao được mang theo một đàn sói yêu xuất phát, gần trăm đầu có thể nói núi rừng đứng đầu lang yêu, tăng thêm mấy chục vị ác quỷ ám, thần xuất quỷ một Sở thị gia tướng, càng có A tước này đầu sấm gió huyền ưng ở trên không điều tra. Bọn hắn rất nhanh thì đem phụ cận núi rừng lục soát một cái lượn. Giống nhau Sở Hiệt từng nói, hổ tiếu thiên thủ hạ một đám hổ yêu, tổng cộng là 20 mấy ngày hôm trước phẩm yêu quái, ưu thiên tầm dưới chướng hơn 40 ngày hôm trước phẩm ác quỷ hộ vệ, thậm chí còn có âm u núp trong bóng tối, đã liền Sở Hiệt cũng không biết bọn hắn tồn tại 18 tên thiên phẩm cao cấp ác quỷ tùy tùng. Hao phí trọn vẹn 3 ngày thời gian, bọn hắn rốt cuộc đem những thực lực này bị thật lớn áp chế, ở trong núi rừng đau khổ rẽ rủa thẳng xuôi xẻo cho vơ vét đi ra. Một dây dây thừng trói lại trước mặt Sở Thiên. Hổ Tiếu Thiên sắp chết bất khuất, còn đang khổ cực ngăn cản hổ đại lực tra tấn. Nhưng mà mặt đối với Lăng Tiêu Bạch hổ uy áp kinh khủng, Hổ Tiếu Thiên thủ hạ 20 mấy ngày hôm trước phẩm hổ yêu ngoan ngoan khuất phục, nhao nhao rộng mở yêu hồn, mặc cho hổ đại lực tại bọn họ yêu hồn trong để lại lạc ấn, đưa bọn chúng biến thành ma quạ vồ. U Thiên Tầm cùng âm u dưới quyền ác quỷ đám, thì là không hề phản kháng dư lực, cũng không biết Sở Hiệt động tay chân gì. Hắn đem các loại ác quỷ sách chạy tới xa vùng rừng núi trong không biết làm cái quỷ gì, những thứ này ác quỷ liền giống như đám người Sở Thiết đổ, khăng khăng một mực quy thuận Sở Hiệt. Ngược lại là mặt trời thiên quân, đại đêm phá quân ít linh đạo chi nhân kia mang cho Sở Thiên bọn hắn phiền toái rất lớn. Thực lực đồng dạng bị đại na di phù áp chế, nguyên một đám người bị trọng thương linh đạo chi nhân, mượn nhờ bọn hắn ly kỳ cổ quái trận pháp, phù lục, các loại ly kỳ cổ quái thần binh lợi khí, mang cho ác cẩu bọn hắn phiền toái rất lớn. Thậm chí một cái không đề phòng, A Cẩu thủ hạ hơn 10 đầu con chó sói bị ít linh đạo chi nhân kia dùng sức mạnh nỏ đánh thành trọng thương, có 2 cái con chó sói thiếu chút nữa không có cứu lại được. Nếu như không phải là A Cẩu bất cứ giá nào dùng thân thể của chính mình chặn liên miên không dứt tên nỏ, bọn sói này yêu ít nhất phải hao tổn một nửa. Cuối cùng ít linh đạo chi nhân này, hay vẫn là Doanh Tú Nhi tự mình ra tay, 108 tên giết thiên kim nhân tứ phía vây kín, dễ dàng đem mặt trời thiên quân, mặt trời phá quân cộng lại 60-70 người tùy tùng một mẹ hốt gọn. Biết được mặt trời thiên quân, đại đêm phá quân đã bị Sở Hiệt chém giết về sau, ít linh đạo chi nhân này lòng dạ biết rõ bọn hắn bảo hộ bất lực, trở về cũng là chết, rơi vào đường cùng, lại bị Sở Hiệt một trận uy bức lợi dụ, bọn người kia rõ ràng cũng đều một lăn đầu phục Sở Hiệt. Sở Thiên đối với cái này ngược lại là không có ý kiến gì, nhưng mà tâm tình của Doanh Tú Nhi hiển nhiên rất là không được. Ít linh đạo chi nhân này, bọn hắn đang luyện đan, luyện khí, phụ lục, trên trận pháp tạo nghệ. Mỗi cái đều có được gần tông sư cấp thực lực, cổ tần hoàng thất, vô cùng cần người như vậy mới. Nhưng thật là hiển nhiên Sở Hiệt càng có nhân cách mị lực, hắn bày ra điều kiện công nhiên thu mua, hơn nữa hắn là quỷ đạo đạo chủ thân phận, đây cũng so với Doanh Tú Nhi cổ tần thiếu chủ thân phận càng có sức hấp dẫn, càng có cảm giác an toàn. Cho nên, Doanh Tú Nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy những người này bị Sở Hiệt bỏ vào trong túi, nàng nhưng một người cũng không thể thu nạp đến. Tóm lại, một trận giày vò về sau. Đi tới nơi này hải đảo sau đích ngày thứ 10, Sở Thiên lấy ra một phần đến từ Tử Âm truyền thừa thuyền bản vẽ. Đây là một đầu từ đầu đến vĩ chiều dài 360 trượng, toàn thân minh khắc đại lượng trận pháp, ký hiệu, phù văn, có thể phi thiên, có thể lộ địa, có thể vào biển, phòng ngự lực có thể ngăn cản thánh cảnh đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích 3 lĩnh vực chiến hạm. Nhìn xem đứng ở trước mặt một đám linh đạo chi nhân, Sở Thiên cười rất sáng lạ. Chư vị, 10 ngày trước, ta đối với luyện khí còn rốt đặc cắn mai. Chứ đừng nói là như vậy thể hình to lớn tổ hợp hình trọng khí. Nhưng là bây giờ, tuy rằng ta như trước chưa bao giờ tự tay luyện chế qua dù là một thanh rất tiểu đao bình thường, nhưng là ta tại luyện khí chi đạo trên lý luận, ta có thể nói đại tông sư cấp nhân vật. Ta biết linh đạo chi nhân tâm cao khí ngạo, xem thường mặt khác các đạo chi nhân, các ngươi đều cảm thấy, các ngươi luyện khí thứ nhất, luyện trận thứ nhất, phụ lục, cấm chế các loại, các ngươi cũng là mạnh nhất tộc quần. Nhưng mà mặc kệ các ngươi có bao nhiêu kiêu ngạo, kế tiếp những ngày gần đây các ngươi nếu nghe ta sai khiến, mục tiêu của chúng ta chính là dựng lên này phi thiên, độ địa, vào biển toàn năng chiến thuyền, đến từ đại âm thần quốc giết linh hạng to. Mười mấy linh đạo chi nhân đồng thời kinh hô lên nhất thanh, nhao nhao thụt lùi phía sau một cái bước. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết đại âm thần quốc là bực nào tồn tại. Hy vọng mọi người không nên tiêu cực biếng nhác, cũng không cần cố ý làm cho một ít bất nhập lưu thủ đoạn âm thầm phá hư. Bởi vì cuối cùng, tất cả mọi người muốn cùng với chúng ta, cưới này hạng to. Tiến về trước một cái. Rất nguy hiểm, nhưng mà cũng có thể có rất đại tạo hóa địa phương. Sở Thiên cười rất sáng lạ, hắn nhìn một đám trợn mắt hốc mồm linh đạo chi nhân, sau đó xoay người, hướng những cái kia ngốc ngây ngốc đứng ở một bên hổ yêu, ác quỷ cười nói, hiện tại, kính xin chư vị đi dựa theo yêu cầu của ta, chặt cây áp dụng vật liệu gỗ. Ngoài ra, kính xin chư vị thăm dò mạch khoáng, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít năm mỏ vàng giấu các loại bảo bối. Nặng nề thở ra một hơi, Sở Thiên cười nói, hy vọng, hết thảy thuận lợi đi. Xa xa hét dài một tiếng truyền đến, hổ tiếu thiên tuyệt vọng mà bi thương gầm to, ta tử. Ma quạc vồ sao? Sau này lao tử sẽ là của ngươi ma quạc vồ. Nhưng mà đã nói, ngươi phải cho ta một giọt ngươi bạch hổ tinh huyết, nếu không lão tử thà chết không theo a. Trên hải đảo này, cuối cùng một cái không an phận nhân tố, đã ở hổ đại lực tiếp tục tra tấn dưới, hoàn toàn tiêu diệt rồi. Côn vật bi, cầu chia sẻ. Chương 126, cự hạm bồi dưỡng, 1. Một loạt hơn 200 tôn tạo hình khác nhau, nhưng không không tinh mỹ tuyệt luân, huy hoàng dạng dỡ luyện lô đứng sừng sững ở trên bờ cát, mười mấy tên linh đạo người tại luyện lô ở giữa vãng lai buôn đầu, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo thủ ấn, kim sắc, màu trắng, màu đỏ, các loại linh viêm trào lên, sóng nhiệt cuồn cuộn, thiêu đến ngoài mấy chục dặm mặt biển đều đang sôi trào. Từng đạo âm phong gào thét mà đến, Sở Hiệt thủ hạ quỷ đạo ác quỷ bọn họ nhấc lên âm phong, vòng quanh đống lớn năm kim quán thạch, giống như từng con sông lớn không bị mất đến trên bờ cát. Thật không biết Tử Tiêu sinh viên kia đại na di phủ xuất từ gì nhân thủ, hắn lực sát thương vậy mà tựa hồ có linh tính đồng dạng, những này ác quỷ bị Sở Hiệt thu phục, trở thành Sở Hiệt quỷ nô về sau, thực lực của bọn hắn thế mà trong vòng một đêm hoàn toàn khôi phục. Thiên tôn cao giai ác quỷ thực lực kinh người, bọn hắn nhấc lên âm phong có thể nhẹ nhõm ngăn trở cự mục, thậm chí có thể đem khoảng trăm trượng núi nhỏ nhổ tận gốc. Cho nên bọn hắn vận chuyển khoáng thạch hiệu suất cực cao, mỗi một lần nhẹ nhõm có thể đưa tới trăm vạn cân quặng thô. Hải đảo chỗ sâu thỉnh thoảng có rít gào trầm trầm âm thanh truyền đến. Bị hổ đại lực thu làm hổ trành hổ khiếu thiên mang theo dưới trướng hắn hơn 300 đầu hổ yêu, còn có a cẩu dưới trướng hơn 2 vạn đầu lang yêu, chính giống như cần cù kiến thợ, đêm ngày mở khoáng mạch, đào móc khoáng thạch. Đúng vậy, a cẩu dưới trướng lang yêu bầy, lần nữa khuyết trương lớn đến hơn 2 vạn. Cái này cái hải đảo phương viên hơn vạn bên trong, núi cao rừng rậm, khắp nơi dã thu thành đàn, a cẩu chỉ dùng 3 ngày thời gian, đã tìm được mấy chục chỗ đàn sói, nỗ lực hư thoát hôn mê 6 ngày làm đại giá, a cẩu ngạnh sinh sinh đem bọn hắn toàn bộ chuyển hóa làm lang yêu. Kia hơn 300 đầu hổ yêu, thì là hổ đại lực vơ vét phương viên hơn ngàn bên trong sơn lâm về sau, một đầu chuyển hóa mà tới. Hơn 2 vạn đầu tu vi không cao, nhưng là trời sinh man lực cường hoành yêu quái liên thủ. Mỗi ngày bọn hắn đều có thể đào đới ra hơn 1 tỷ cân các loại quặng thô. Tất cả khoáng thạch trải qua những cái kia ác quỷ từ trong núi sâu đưa đến trên bờ cát, đưa vào luyện trong lò đúc tạo thành đủ loại cổ quái kỳ lạ hợp kim. Những hợp kim này phối phương đến từ tử âm truyền thừa, trong đó chừng 6 thành phối phương sớm đã thất truyền. Sở Thiên xuất ra những này thất truyền mấy chục vạn năm hợp kim phối phương lúc, những cái kia linh đạo người thật giống như người thấy mùi máu tươi con rồi, từng cái gần như khúm núm nịnh bợ hướng Sở Thiên linh loạn. Chỉ cầu có thể từ hắn nơi này nhiều đến một chút đồ tốt. Sở Thiên rất khẳng khái, luyện chế lục linh chiến hạm cần những này linh đạo người xuất lực ý, những hợp kim này phối phương tại tử âm trong truyền thừa cũng không tính chân quý, hắn không giữ lại chút nào đem những này phối phương cùng hưởng ra. Những này linh đạo này người nhất thời quên đi đại nhật thiên quân, đại dạ phá quân bị giết cừu hận, từng cái đem Sở Thiên coi là linh hồn đạo sư, tựa như điên cuồng đồng dạng không ngủ không nghỉ tinh luyện khoáng thạch, dung luyện hợp kim. Bọn hắn mỗi ngày đều hoan thiên hỉ địa cuồng hô, bọn hắn lại nắm giữ một loại hợp kim giã luyện phương pháp, bọn hắn đối một loại nào đó cường đại linh binh rèn đúc lại có mới cấu tứ. Sở Thiên lại lấy ra luyện chế lục linh chiến hạm cần thiết các loại phòng ngự cùng công kích trận pháp trận đồ, các loại đại âm thần quốc bí truyền phù văn kết cấu, các loại năng lượng kỳ dị mạch kín, động lực lò luyện loại hình chân quý tư liệu. Thế là những này linh đạo người rốt cục điên cuồng, bọn hắn giống như chúng ta đồng dạng điên khùng khùng ngày đêm gian khổ làm ra. Lục linh chiến hạm kiến tạo công việc liền tại bọn hắn điên cuồng nhiệt tình bên trong vô cùng thuận lợi đột nhiên tăng mạnh. Ở trong quá trình này, những này linh đạo người đụng phải các loại cổ quái kỳ lạ phiền phức, Sở Thiên có được tử âm truyền thừa, hắn luôn luôn có thể tìm tới tinh diệu nhất biện pháp giải quyết, mỗi lần hắn giải quyết những phiền toái này thời điểm, cuối cùng bị những này linh đạo người kinh động như gặp thiên nhân. Mà Sở Thiên cũng tại kiến tạo lục linh chiến hạm quá trình bên trong, tự tay luyện chế ra rất nhiều linh bộ kiện, rèn đúc rất nhiều nguyên bộ linh binh vũ khí. Khắc họa rất nhiều trận pháp, phù văn, bố trí vô số cấm chế, hắn đối luyện khí kỹ xảo liền từ lạnh nhạt, dần dần trở nên thuần thục. Mang mang lục lục 3 tháng nhoáng một cái mà qua, ủng có vài chục vị linh đạo thế giới có thể xưng tông sư cấp luyện khí sư tương trợ, đầu này đầu đuôi dài đến 360 trượng, rộng nhất chỗ có 66 trượng, đủ để dung nạp mấy vạn chiến binh tam tê tác chiến cử hạm, rốt cục hoàn thành. Chỉ là đẳng cấp thấp nhất lục linh chiến hạm, nhưng đây cũng là chúng ta có thể làm được cực hạn. Hai tay để trần, bị luyện lô lô hỏa nướng đến làn da đều thành màu đồng, Cổ Sở Thiên hai tay chống nạnh, đứng tại 7-8 dặm bên ngoài sườn núi nhỏ bên trên, ngắm nhìn đầu này to lớn kim loại chiến hạm, thỏa mãn thở dài một hơi. Cao hơn phẩm cấp lục linh chiến hạm, liền xem như tại Đại Âm Thần Quốc thời đại, cũng là muốn hao phí một châu chi lực, hao phí mấy ngàn luyện khí sư, hao phí mấy năm thời gian liên thủ chế tạo. Tối cao phẩm cấp lục linh chiến hạm thì là cần Đại Âm Thần Quốc lấy cử quốc chi lực, tụ tập 100 vạn luyện khí sư, hao phí 100 năm thời gian mới có thể rèn đúc hoàn thành, kia hoàn toàn liền là một tòa đồng bền tại thiên không thành trì. Sở Thiên trong đầu đọc qua Tử Âm trong truyền thừa liên quan tới lục linh chiến hạm tư liệu, mang theo một tia sợ hãi thán phục chi sắc nói ra, liền chúng ta bây giờ chút người này, liền chúng ta bây giờ điểm ấy tài nguyên, có thể thuận lợi rèn đúc một đầu bị liệt là cửu phẩm hạ lục linh chiến hạm, đây chính là cực hạn. Đây mới là cửu phẩm hạ A. Hồ Đại Lực, Lao Hắc, A Cẩu, A Tước ngơ ngác đứng tại Sở Thiên bên người, ngơ ngác nhìn đầu này to lớn toàn thân vì hợp kim rèn đúc mà thành, nhẹ nhàng trôi nổi tại cách đất 3 trượng không trung cự hạm, chỉ cảm thấy sọ náo một trận mê muội. Trường 360 trượng, rộng nhất 66 trượng, bong tàu bên trên tiền trung hậu có 3 tòa thuyền lâu, chính giữa thuyền lầu cao 24 trượng, toàn thân dùng hợp kim rèn đúc mà thành, bố trí 108 trọng yếu phòng ngự trận pháp, lớn nhỏ cấm chế phòng ngự gần 10 vạn chỗ. Chiến hạm từ 3 tòa linh tinh lò luyện cung cấp động lực, tất cả trận pháp cũng đều từ cái này 3 tòa lò luyện cung cấp tất cả năng lượng tiêu hao. Bên trong chiến hạm chứa 360 cửa lục linh tinh tháo, dựa vào trong nháy mắt thiêu đốt linh tinh chuyển hóa làm hủy diệt chùm sáng công kích địch nhân. Dù sao cũng là cựu phẩm hạ lục linh chiến hạm, cái này 360 cửa lục linh tinh pháo lực công kích không cao, mỗi một kích chỉ tương đương với thiên tôn sơ giai một kích toàn lực. Nhưng là lục linh tinh pháo ưu thế lớn nhất chính là, chỉ cần linh tinh cung ứng không ngừng, những này lục linh tinh pháo liền có thể giả dích không dứt phát động công kích. Tại chiến hạm thủ bộ cùng phân đuôi, càng chứa trước 6 sau 39 ổ chủ pháo, đồng dạng dựa vào thiêu đốt linh tinh thu hoạch năng lượng, có thể bộc phát ra tương đương với thánh cảnh sơ giai cao thủ một kích toàn lực. Cùng những cái kia lục linh tinh pháo, cái này 9 ổ chủ pháo chỉ cần linh tinh cung ứng được, bọn chúng hỏa lực đồng dạng quần quận không dứt. May mắn là, Sở Thiên bọn hắn tại cái này trên hải đảo, thế mà tìm được 3 đầu cỡ trung, một đầu cỡ lớn linh tinh mỏ, Hổ Khiếu Thiên mang theo những cái kia hổ yêu, lang yêu, ngay tại ngày đêm khai thác. Liên cái này 4 đầu linh tinh quáng mạch tích chứa linh tinh, đầy đủ đầu này cựu phẩm hạ lục linh chiến hạm liên tục pháo doanh 10 năm. Lại là, như thế lớn ra hỏa. Doanh Tú Nhi nhẹ nhàng linh hoạt sát mặt đất bay tới, nhẹ nhàng rơi vào Sở Thiên bên người. Thử âm truyền thừa, chân chính là cao minh. Doanh Tú Nhi xoay đầu lại, ánh mắt đẹp như nước nhìn chằm chằm Sở Thiên, Sở đương đầu, có hứng thú làm ta đại tần quốc sư a? Ha ha. Sở Thiên cười vài tiếng, híp mắt nhìn chằm chằm Doanh Tú Nhi một chút, Doanh thiếu chủ, vẫn là đi trước chuẩn bị chúng ta hành động lần này cần thiết đồ quân nhu đi. Những chuyện khác, chờ Doanh thiếu chủ trước thực hiện thuê kim, để cho ta trở thành nhân đạo đạo chủng lại nói. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 126, cự hạm bồi dưỡng, 2. Doanh Tú Nhi hờn dỗi quét Sở Thiên một chút, thương long thoát xác đổ một trận xoay tròn, mang theo nàng bay lên không đi xa. Sở Thiên nhìn thoáng qua Doanh Tú Nhi bóng lưng, bờ môi có chút khép mở, một sợi sắc bén đến cực điểm kiếm khí từ trong miệng hắn phun ra, trong nháy mắt lướt qua vài dặm xa, truyền vào nơi xa chính vòng quanh lục linh chiến hạm đảo quanh Sở Hiệt trong lỗ tai. Sở Hiệt ngẩn ngơ, hắn khoa tay múa chân lớn giống lên, đều xuống tới. Đều xuống tới, đừng nằm sấp ở phía trên chảy nước miếng, làm cho bẩn thỉu, buồn nôn không? Ai, cái đồ chơi này không tệ, các ngươi tranh thủ thời gian tính toán, trở về cho thiếu gia ta cũng chế tạo một đầu xem như xuất hành thay đi bộ. Ha ha cười vài tiếng, Sở Hiệt đem ghé vào lục linh trên chiến hạm ngẩn người một đám linh đạo người đuổi xuống dưới, hí ha hí hửng nói, thuyền này nhìn không xấu, nhưng là đáng tin không đáng tin vậy, vẫn phải thử thuyền một lần. Sở đương đầu A, Sở đương đầu. Chúng ta mở ra thuyền này bốn phía đi bộ một chút. Sở Hiệt hướng phía bên này lớn tiếng kêu to. Đã bay xa Doanh Tú Nhi hướng bên này nhìn một cái, cười nhẹ lắc đầu. Sở Hiệt cái này hoàn khố công tử làm chuyện gì, đều không khiến người ngoài ý à. Sở Thiên cũng nở nụ cười, hắn lớn tiếng đáp lại nói, tốt, vậy liền thử một chút, ân, không được chạy xa, liền tại phụ cận đánh cái chuyện. Cũng không mang tới hổ đại lực, lao hát mấy cái, Sở Thiên lẻ loi một mình nhảy lên lục linh cự hạm. Đi vào chính giữa cao nhất thuyền lâu chủ khống trong khoang, một tay ấn quyết đánh ra, kích phát trong khoang thuyền 3 bộ linh tinh lò luyện. Ông một thanh âm vang lên, lục linh cự hạm màu đồng xanh sắc ngoại sáng lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, một cỗ cường đại lực đẩy hướng bốn phía khuyết tán ra đến, đứng trên bong thuyền hết nhìn đông tới nhìn tây Sở Hiệt giật mình kêu lên, liên tục không ngừng ngay cả nhảy mang nhảy lên tiến vào chủ điều khiển khoang. Siêu một tiếng vang thật lớn, một cơn lốc từ dưới chiến hạm phương xung ra, từ đầu tới đuôi 18 tòa cự đại hình tròn pháp trận sáng lên, pháp trận xoay chậm chậm cái này, từng đạo cụ phong không ngừng từ pháp trận trong xung ra, nâng chiến hạm từ từ hướng không trung bay đi. Xuyên phá mây bay, xuyên phá cương phong, rất nhanh cự hạm liền bay đến cách mặt đất mấy vạn trượng không trung. Ở chỗ này, kia một đạo nhàn nhạt ánh sáng nhạt gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Sở Thiên xuyên thấu qua khoang thủy tinh trong suốt cửa sổ, ngơ ngác hướng phía kia một mảnh vô biên vô tận ánh sáng nhạt nhìn một hồi, đem Sở Hiệt gọi đi qua, đem khống chế cự hạm pháp môn dạy cho hắn. Người mang theo những người kia, khắp nơi loạn đi một vòng, chú ý, không nên tới gần cái này một mảnh ánh sáng. Sở Thiên chỉ đỉnh đầu cách đó không xa kia một mảnh ánh sáng nhạt, trầm giọng nói, ta luôn cảm giác, nơi này có nguy hiểm cực lớn. Sở Hiệt cũng ngơ ngác nhìn kia một mảnh ánh sáng nhạt hồi lâu, cười khổ lắc đầu nói, ngươi làm ta xuẩn à. Ta Sở đại thiếu sợ chết nhất bất quá, ta mới sẽ không đụng những thứ này. Những này không hiểu đồ chơi. Thế nhưng là đây là cái gì? Thiên. Sở Thiên không lên tiếng, hắn lắc đầu, xoay người tại chủ điều khiển khoang tường sau vỗ một cái, liền nghe tạch 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 vài tiếng vang, một đầu chật hẹp khe hở vỡ ra, lộ ra một đầu mọc ra vài chục trượng thông đạo. Sở Thiên vừa đi vào, vừa nói, nhớ kỹ, cả trên chiếc thuyền, có dạng này mật đạo 12 đầu, đều thông hướng cùng một nơi. Ta hiện tại sẽ đi bên trong, bắt một cái truyền tống trận, trực tiếp thông hướng chúng ta bây giờ cái này cái hải đảo. Sở Hiệt mẩn ngơ, truyền tống trận. Kia là, trong truyền thuyết đồ chơi. Ngươi nói, là loại kia có thể để người ta chớp mắt xuất hiện tại ngoài ước vạn dặm truyền tống trận. Uy, uy. Thử âm tên kia, thế mà lại cái này. Hắn sao có thể sẽ cái này. Sở Thiên quay đầu lại hướng Sở Hiệt cười cười, liền là cái đồ chơi này, bất quá, vật liệu có hạn. Thiếu khuyết khẩn yếu nhất một loại phá không thần thạch, ta chỉ có thể dùng từ tự luyện chế phá không phụ trận thay thế. Cứ như vậy, tòa trận pháp này có thể tạo tác dụng phạm vi liền co lại rất nhiều. Lắc đầu, Sở Thiên trầm giọng nói, nhưng là, có dù sao cũng so không có tốt, ta trên đường, lại nghĩ một chút biện pháp. Trong con ngươi quang mang lóe lên, Sở Thiên nhìn chằm chằm Sở Hiệt cười nói, ngươi nghe nói qua truyền tống trận. Sở Hiệt ha 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 nở nụ cười, hắn xoay người, khống chế lục linh chiến hạm nhanh chóng hướng nơi xa mau chóng đuổi theo. Đương nhiên, âm quỷ mẫu đối ta cũng không tệ lắm, quỷ đạo những cái kia chân quý điển tịch, nàng đưa vô số cho ta, chỉ là ta xem qua không có mấy quyển. Ai? Gia hỏa này chạy thật nhanh. Sở Thiên cười cười, thuận lối đi hẹp đi vào. Tại chiến hạm vị trí hạch tâm, tại ngoài định mức bố trí tầng 36 phòng ngự trận pháp nặng nghề bảo vệ dưới, là một cái dài rộng khoảng 5 trượng mật thất. Sở Thiên lấy ra luyện thiên lô, xuất ra những ngày này hắn vụng trộm luyện chế một chút linh bộ kiện. Bắt đầu đưa chúng nó dung luyện làm một thể. Ba canh giờ khẩn trương bận rộn về sau, một tòa đường kính khoảng 3 trượng hình tròn trận pháp bị Sở Thiên gắt gao cô ổn định ở kim loại trên mặt đất, từng đạo kỳ dị linh quang vây quanh chính bên trong một cái phức tạp trận bàn cấp tốc xoay tròn lấy, trận bàn trên không khí kịch liệt vặn bẹo lên, thỉnh thoảng có một tia vết nước màu đen lóe lên một cái rồi biến mất. Có chút ngượng tay, bất quá, tối thiểu là bố trí xong. Sở Thiên lẳng lặng nhìn tòa trận pháp này, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, nhân đạo đạo chủng đích thật là ta muốn. Nhưng là, các huynh đệ cũng muốn bảo trụ mạng nhỏ không phải. Doanh Tú Nhi A, ngươi khẳng định biết một chút thứ chúng ta không biết. Không phải, ngươi đạt được lục thiên kim nhân liền tốt, vì cái gì còn nhất định phải truy tra tử âm hạ lạc đâu. Bất quá, mặc kệ ngươi có lý do gì, mặc kệ tử âm trên thân còn có cái gì bí ẩn, dù sao. Cẩn thận cho thỏa đáng. Vô vô tay, Sở Thiên tạm dừng trận pháp vận chuyển, quay người rời đi mật thất. Tạch 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 âm thanh không dứt. Tầng tầng nặng nề cửa kim loại hộ lặng yên quan bế, đem cái thông đạo này triệt để bắt đầu phong tỏa. Ha ha ha, thật sự là đã nghiền a. Sở Thiên trở lại chủ điều khiển khoang lúc, lục linh cự hạm chính lơ lửng trên mặt biển không gần vạn trượng độ cao, một cây tinh tế tơ thép từ mép thuyền ngược lại rũ xuống, tơ thép bên trên treo một đoàn lâm ly huyết nục, trước đó vài ngày Sở Thiên cùng Doanh Tú Nhi tại khư câu bên cạnh đụng phải đầu kia to lớn bạch tuộc yêu, chính thức hồn hển huy động thật dài xúc tu không ngừng đánh ra. Chói hai xiu xiu âm thanh không dứt. Lục linh chiến hạm 360 cửa tinh pháo đồng thời mở ra, từng đạo cỡ thùng nước nóng bỏng cột sáng vạch phá không khí, không ngừng rơi vào đại bạch tuộc yêu trên thân. Cột sáng tại đại bạch tuộc yêu trên thân nổ tung lên, từng đoàn ánh lửa đưa nó hơn nửa đoạn thân thể đều bao vào. Bảo bối này, thật đã nghiền. Nhìn thấy Sở Thiên, Sở Hiệt nhảy chân cười to kêu to, có bảo bối như vậy 100 đầu, ta Sở thị tuyệt đối có thể quét ngang đại tấn, đem cái kia cả ngày nằm mơ trường sinh bất lao thiên tử đuổi xuống đài. Đại ca, có rảnh, chúng ta tạo mấy đầu cao hơn phẩm cấp bảo bối ra thôi. Sở Hiệt cười ha hả nhìn xem Sở Thiên. Đại ca một từ để Sở Thiên thân thể hơi trao đảo một cái, hắn nhìn thật sâu Sở Hiệt một chút, lạnh nhạt nói ra, tốt, có tính chất này, ngươi ra vật liệu, ta giúp ngươi luyện chế chính là.
Tốt, đừng đùa, cần phải trở về.
Đừng để doanh thiếu chủ sốt ruột chờ. Nhìn xem trên mặt biển dương nhanh múa vướt đại bạch tuộc yêu, Sở Thiên hắc hắc cười một tiếng, tay phải hướng ra phía ngoài bầu trời một chảo, lập tức có mảng lớn hơi nước lăn lộn tụ đến. Ba tháng, Sở Thiên đem thương long tinh huyết luyện hóa khoảng 3/10, giờ phút này hắn toàn lực hành động, trong nháy mắt liền có hơn 10 dặm lớn nhỏ một đám mây đen quần quận mà tới. Trong mây đen lôi quang lấp lóe, Sở Thiên lôi này thiên ấn toàn lực phát động, thanh đồng đăng trong trản đã tiến hóa làm màu cam pháp lực trào lên, trong mây đen lôi quang đống nhiên trở nên cuồng bạo vô cùng. Suy suy hoanh. Một tiếng vang thật lớn, một đạo to bằng vại nước cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, vạch phá vạn trượng hư không, hung hăng đánh vào đại bạch tuộc yêu đỉnh đầu. Thảm gào âm thanh bên trong huyết nhục vang tung tóe, đầu này đại bạch tuộc yêu nửa bên đầu bị lôi đỉnh đánh cho vỡ nát, máu me khắp người chìm vào trong biển chật vật chạy trốn.
Ha ha, đi vậy.
Gia hỏa này, thật là đủ rắn chắc. Sở Thiên cười to một tiếng, lục linh chiến hạm vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, nhanh chóng hướng biển đảo bay đi.
Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng.
Chương 127, xuất phát cùng cứu viện, 1. Trăm mẫu trong núi rừng mây mù lan lộn, đưa tay không thấy được năm ngón. Trong mây mù có từng đạo cực nhỏ gió tựa như linh như rắn ghé qua, nhìn như nhu hòa gió ngẫu nhiên phất qua cứng rắn đá núi, vô thanh vô tức ngay tại nham thạch bên trên lưu lại cực sâu, cực quang trượt vết tích. Những này nhu hòa gió có lực sát thương, có thể so với thần binh lợi khí. Sở Thiên xếp bằng ở trên một cây đại thụ, mây mù vần quanh, thanh phong xoay quanh, quanh người hắn nóng hôi hổi, một cỗ cường đại long uy không ngừng từ trong cơ thể hắn quần quận khuyết tán ra, lại bị hắn dùng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cưỡng ép giam cầm tại quanh người ba trượng bên trong. Luyện thiên lô bên trong, thương long tinh huyết một tia bị luyện hóa, mi tâm thần khiếu bên trong, thanh đồng đăng ngọn bên trên huyền quy thiên ấn quang mang chói mắt, Sở Thiên trong cơ thể tràn ngập một cỗ hùng hậu, khổng lồ, vững chắc như núi lực lượng cường đại. Nhìn kỹ lại, trăm mẫu phương viên núi rừng bên trong, tất cả lá cây đều kéo căng thẳng tắp, lá cây nhọn sao đều thẳng tắp nhắm ngay Sở Thiên vị trí. Cỗ này đến từ cựu tử huyền quy pháp thần kỳ lực lượng, thế mà ảnh hưởng tới phương viên trong vòng trăm trượng trọng lực. Nơi xa đột nhiên truyền đến A Cẩu lực xuyên thấu cực mạnh tiếng thét dài, "Thiên ca, đồ vật đều chuẩn bị thỏa đáng, chuẩn bị xuất phát đi."
"Nha hô."
A Cẩu lên tiếng thét dài, gây nên bốn phía vô số lang yêu nhao nhao ứng hỏa, liên tiếp tiếng sói tru phóng lên tận trời, ngay sau đó mấy trăm đầu hổ yêu cũng không cam chịu yếu thế ngẩng lên cổ đại hống đại khiếu, lang khiếu hổ gầm, chấn động đến sơn lâm lắc lư, kinh khởi vô số chim thu chật vật tứ tán chạy trốn. Mây mù tan đi, Sở Thiên trên thân bừng bừng nhiệt khí dần dần nội liễm, thân thể của hắn có chút lắc một cái, mồ hôi trên người trong nháy mắt biến mất, đồng thời còn mang đi trên da cho bụi. Hắn đứng dậy, chân đạp thanh phong hướng về phía trước chậm rãi mà đi, ngân nga cười nói, tới, đến rồi.
A, chuẩn bị bao nhiêu thứ a?
Trên bờ cát, lít nha lít nhít đều là người.
Quỷ đạo, yêu đạo, linh đạo, thần đạo, còn có A Cẩu cùng hổ khiếu thiên chuyển hóa nhóm lớn yêu quái, 2-3 vạn người đứng tại trên bờ cát. Từng cái ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm lục linh chiến hạm. Thậm chí còn có trên trăm đầu cánh chim trắng loáng như tuyết, dương cánh 5-6 trượng chim hải âu lớn tại tầng trời thấp vãng lai xoay quanh. Những này đại điểu là A Tức hai ngày này hào hứng tốt, hao phí tự thân tinh huyết cùng yêu khí chuyển hóa mà thành chim yêu. Hóa thành yêu quái về sau, những này chim hải âu lớn bay lượn thiên phú kịch liệt tiến hóa, lớn như vậy chim chóc, lại có thể giống như chim ruồi đồng dạng tại tầng trời thấp linh xảo xoay quanh bay múa, to lớn cánh chim thỉnh thoảng nhấc lên đại lượng bụi đất, dẫn tới rất nhiều lang yêu phẫn nộ chửi mắng. Lục linh chiến hạm lẳng lặng lơ lửng tại cách đất 3 trượng độ cao, Doanh Tú Nhi đứng ở đầu thuyền bên trên, cười mỉm nhìn xem phương đông. Bên kia một vầng mặt trời chói chang chính chiếm hết toàn bộ bầu trời, phun ra cái này giống như thực chất hồng quang chậm rãi từ mặt biển hạ trôi ra. Mặt biển đang sôi trào, đại lượng hơi nước bay lên, vô số cự kình, cá lớn, cổ quái kỳ lạ hải thú ở trên mặt nước nhảy vọt thét dài, tiếng vang to lớn như là sấm nổ, từng lớp hướng bốn phía khuếch tán ra. Doanh Tú Nhi xoay người lại, một con tay vắt chéo sau lưng, một cái tay giơ lên cao cao, dùng sức hướng Sở Thiên phất phất tay, Sở đương đầu. Chuẩn bị xuất phát.
Doa, ta nhớ ra rồi, ta Đại Tần trong cổ tịch, đầu này khư câu có cái danh tự, gọi là quy khư, truyền thuyết ta, giữa thiên địa tất cả nước, cuối cùng đều sẽ chạy đến đầu này không đáy quy khư bên trong.
Hi hi cười một tiếng, Doanh Tú Nhi nhón chân lên hướng Sở Thiên lớn tiếng thét chói tai vang lên hỏi hắn, nhưng là ta không rõ. Nếu như tất cả nước đều chảy vào quy khư bên trong, chúng ta nước mưa, nước sông, nước hồ, nước biển, lại là từ đâu đến đâu?
Sở Thiên cười lắc đầu, hắn giải thích thế nào đâu? Hắn không cách nào trả lời vấn đề này.
Nhưng là, Doanh Tú Nhi thế mà biết đầu này khư câu danh tự.
nàng là thật từ cổ tịch bên trên xem ra, vẫn là bọn hắn cổ tần có quan hệ với nơi đây kỹ càng ghi chép đâu.
Sở Thiên híp mắt nhẹ giọng cười, rất nghiêm túc quan sát một chút Doanh Tú Nhi.
Sở Hiệt thì là một tay ôm lấy Âm U, một tay ôm lấy Thủy Băng Ngọc, thấp giọng lầu bầu nói, bà cô này bọn họ, hắc, ngay cả Quy Khư cái tên này đều biết.
Nha, nàng còn nói đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả.
Hai vị tiểu tâm can, các ngươi nhưng phải cẩn thận chút, đến trên thuyền, cho ta nhìn kỹ nàng.
Âm U híp mắt nhìn xem Doanh Tú Nhi, chậm rãi nói, tốn hao như thế lớn đại giới, hao phí thời gian dài như vậy, làm nhiều như vậy chuẩn bị, nàng tập trung tinh thần muốn đi kia Quy Khư bên trong đi, nhất định có chỗ tốt cực lớn chờ lấy nàng.
Chỗ tốt này, ta cũng muốn đâu.
Thủy Băng Ngọc lạnh lùng ngang Sở Hiệt một chút, lại khinh thường lườm Âm U một cái, không biết xấu hổ.
Chó Nam ô ô sắc mặt đống nhiên phát lạnh, dưới chân đất cắt đột nhiên bị một cô đáng sợ hàn khí đông lạnh thành khối băng.
Sở Hiệt thì là một bàn tay đập vào Thủy Băng Ngọc eo nhỏ bên trên, hướng phía nàng hì hì chụp nhạc, cậu nam nữ.
Băng Ngọc A, ngươi đây không phải đem mình cũng cùng chửi rồi sao?
Ba người chúng ta, ha ha, đều là.
Sở Hiệt đột nhiên đầu một mảnh, một ngụm nước miếng cơ hồ sát hai má của hắn bay đi.
Hai cánh tay sóng vai mà Đức Thủy Băng Diệp nặng nề hướng hắn phun một bãi nước miếng, hé miệng cuồng loạn gào thét, hướng Sở Hiệt nhanh chân lao đến.
Hắn nguyên hàm răng trắng lóe hàn quang, một ngụm hướng Sở Hiệt cái cổ cắn xuống dưới.
Một tiếng rú thảm, Thủy Băng Diệp bị Sở Thiết đổ một cước đá bay ra ngoài.
Thủy Băng Ngọc lông mày bỗng nhiên nhíu lên, hướng phía Thủy Băng Diệp nghiêm nghị quát, đủ rồi,
không nên ồn ào.
Con ngại mấy tháng này chịu khổ đầu không đủ a.
Thủy Băng Diệp còn như là dã thú trên mặt đất dây rủa lấy, hắn khàn giọng gầm thét, hai chân dùng sức đạp địa, sát mặt đất hướng Sở Hiệt trượt đi qua, hé miệng liền muốn đi cắn bắp chân của hắn.
Sở Thiết đồ khanh khách tâm thiếu, lại là một cước đem Thủy Băng Diệp đá bay ra ngoài.
Thủy Băng Diệp phun một ngụm máu, ánh mắt của hắn bịt kín một tầng nhàn nhạt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây u quang, tiếp tục giống như điên dại đồng dạng hướng Sở Hiệt vọt tới.
Giết.
Sở Hiệt híp mắt lại, rất lướt nhẹ nhẹ nhàng phất phất tay.
Không muốn.
Thủy Băng Ngọc bắt lại Sở Hiệt cánh tay, cắn răng trầm giọng nói, để hắn sống, hết thảy điều kiện đều có thể đáp ứng ngươi.
Sở Hiệt trầm mặc một hồi, đứng tại cách đó không xa nhìn xem bên này nháo đằng Sở Thiên lắc đầu, không thèm để ý Sở Hiệt cái này một trận rối loạn sự tình, giơ tay phải lên dùng sức vẽ ba cái vòng, đại lực ca, lao hác, a cẩu, a tước, dẫn người lên thuyền.
Tất cả mọi người các gan kỳ vị, chấn giữ bốn phía.
Chuẩn bị xuất phát.
Ken két âm thanh bên trong, lục linh trên chiến hạm một đầu rộng trừng ván cầu đè xuống, đại đội yêu quái tràn đầy phấn khởi leo lên chiến hạm, nhao nhao tràn vào buồng nhỏ trên tàu các gan kỳ vị.
Ba tòa thuyền lâu thượng, cũng phân biệt đồn trú đầy đủ nhân thủ, cao cao ngắm trên khán đài, cũng có a tước chuyển hóa chim hải âu lớn trú đóng ở bên trong.
Một canh giờ sau, trừ ra còn đang dây dưa không rõ Sở Hiệt một nhóm người, những người khác đã leo lên lục linh chiến hạm.
Sở Thiên đứng tại chủ điều khiển trong khoang, xuyên thấu qua rơi xuống đất thủy tinh cửa sổ nhìn thoáng qua đang cùng Thủy Băng Ngọc đánh lẫn nhau Sở Hiệt, hét dài một tiếng về sau, lục linh dưới chiến hạm phương 18 cái hình tròn trận pháp đồng thời sáng lên, từng đạo báo táp phun ra ngoài.
Sở Hiệt quái khiếu một tiếng, hắn không lo được lại cùng Thủy Băng Ngọc xé rách, vội vàng mang theo Sở Thiết đồ bọn người, mang theo tức miệng mắng to Thủy Băng Diệp, một đoàn người vội vã nhảy lên cự hạm.
Một tiếng bén nhọn tiếng rít về sau, lục linh chiến hạm vạch ra một đường vòng cung, rời đi hải đảo. Gấp sát mặt biển hướng Quy Khư bay đi.
Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng.
Chương 127, xuất phát cùng cứu viện, 2.
Cơ hồ là Sở Thiên bọn hắn xuất phát đồng thời, bọn hắn những ngày này lưu lại trong sơn động, từng khối trên sơn nham, từng đóa nhỏ bé nham bên thai lặng yên nở rộ mở, những này đầy đặn nham lạ thai phải cùng người bên thai không khác nhau chút nào, run rẩy ngọ ngoại, tựa hồ đang lắng nghe bốn phương tám hướng động tĩnh.
Một đạo ngân quang hiện lên, người lập mà đi thử ra xuất hiện trong sơn động. Hắn cong hai cái móng vuốt, híp mắt nhỏ, ù ngục cục đánh giá trong sơn động lần lượt mọc ra nham mà thôi.
Nha, thử ra cái này độc môn bản lĩnh, thế mà cũng có người hội a.
Ân, là thử ra cái nào một đời đồ tử đồ tôn học đi a.
Than ôi, cái này lớn tuổi, trí nhớ không tốt, biện pháp này thử ra tựa hồ là truyền đi qua, nhưng là truyền trò qua ai đây?
Mặc kệ.
Lung lay đầu ngẫm nghĩ hồi lâu, thử ra rốt cục lắc đầu, tùy ý lắc lắc dài nhỏ cái đuôi.
Những này nham bên thai bảo tử là trực tiếp bám vào tại mấy cái kia nha đầu tiểu tử trên người a.
Là Hồ Khiếu Thiên,
vẫn là U Thiên Tầm.
Dọa, dù sao cũng là năm đạo đạo chủng, những ngày này bị Thiên Ca mà hai huynh đệ cái chơi đùa thảm như vậy, nhưng là bọn hắn vẫn là có một chút điểm phấn khích mà.
Chỉ bất quá, nhưng không có thể để các ngươi đi tìm đến a.
Có thể tìm tới nơi này, khẳng định là thực lực đáng sợ lão quái vật, thử ra hiện tại tinh lực suy yếu ớt quá, nhưng không còn khí lực cùng các ngươi liều mạng.
cho nên, chỉ có thể có lỗi với các ngươi. Hắc hắc cười mấy tiếng quái dị, thử ra móng vuốt vung lên, trong sơn động vô số nham bên thai nhao nhao bay lên, cùng sau lưng thử ra nhẹ nhàng ra khỏi sơn động. Đến trên bờ cát, thử ra chi chi kêu vài tiếng, vài ngày trước bị Sở Thiên một đạo cuồng lôi kem chút đánh chết đại bạch tuộc yêu chậm rãi trồi lên mặt biển, nó đầu to lớn bên trên vết thương đã toàn bộ khép lại, nhìn thấy thử ra về sau, đầu này đại bạch tuộc yêu nhẹ nhàng vùng đống nhúc nhích to lớn xúc tu. Há mồm, ngậm lấy, không cho phép nôn. Đến phía tây, cút, cút xa một chút, cút đến càng xa càng tốt. Thử ra chi chi cười, bạch tuộc yêu nhu thuận hé miệng, đem tất cả nham bên thai một ngụm ngậm tại miệng bên trong, sau đó thật nhanh chìm xuống trong nước, dùng tốc độ nhanh nhất hướng tây phương bơi đi. Cứ như vậy, thử ra có chút bất đắc dĩ dùng nhọn cái đuôi chọc chọc lỗ thai, thử ra bây giờ có thể tiết kiệm một chút khí lực, liền tiết kiệm một chút khí lực đi, càng ngày càng cảm thấy thể cốt không đủ dùng đấy. Lúc đầu, những này nham bên thai đến triệt để hủy đi mới được, nhưng là vậy cũng quá phí sức, vẫn là không muốn như thế chơi đùa lung tung đi. Thở dài một tiếng, thử ra thân thể nhoáng một cái, mang theo một dải ngân quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cùng lúc đó, Tập Châu một tòa phủ thành bên trong, một tòa hoa lệ dinh thự bên trong, trang trí đến tráng lệ trong đại sảnh quỷ khí, yêu khí tràn ngập, càng có đạo đạo mạnh mẽ linh quang lưu động, mười mấy tên khí tức kinh người nam đạo cường giả lặng lặng ngồi trong đại sảnh, mang theo một tia cung kính nhìn xem chính giữa đại sảnh bốn tôn đỏ men cổ dài mai bình. Cao có chừng ba thước mai bình lặng lặng xử tại chính giữa đại sảnh, một tia kỳ dị khí tức tại miệng bình không ngừng phụt ra hút vào. Qua rất rất lâu, một đạo hồng khí từ bình miệng phun ra, tại mai trên bình không ngưng tụ thành một đoàn một trượng vuông đám mây, một tấm mông lung, ngũ quan mơ hồ khuôn mặt tại trong đám mây lặng yên hiện hiện. Mặt này bàng mơ hồ tới cực điểm, duy một cặp quạt hương bổ kích cỡ tương đương lỗ thai phá lệ bắt mắt, càng ẩn ẩn thả ra một tia tà dị u quang. Nhĩ lão, một tôn toàn thân quỷ hỏa lấp lóe, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy lão phụ nhân đứng dậy, hướng cái này đoàn hồng vân thi lễ một cái, thâm trầm mà hỏi, cái này đều hao phí hơn 3 tháng thời gian, đám kia đáng thương hoa nhi, đến cùng bị làm đi nơi nào? Trong đám mây khuôn mặt nặng nề thở ra một hơi, hắn trầm giọng nói ra, các ngươi tự tay chế đưa tin phủ đều liên lạc không được địa phương, các ngươi nói cái này cần có bao xa? Thua thiệt lão nhân gia ta còn có mấy phần bí thuật, trước đó lại trên người bọn hắn, tích trữ một chút thủ đoạn, bằng không mà nói, mơ tưởng tìm tới hành tích của bọn hắn. Hư lạnh vài tiếng, nhĩ lao hướng ngồi trong đại sảnh đám kia linh đạo người nhìn thoáng qua, lạnh như băng nói, nén bi thương đi, đại nhật thiên quân, đại dạ phá quân hai cái bé con, là chết được đấu. Mặc dù truyền về khí tức rất yếu ớt, cũng là đứt quãng, nhưng là người chết không có, lão nhân gia ta vẫn có thể phân biệt ra được. Một đám linh đạo người đồng thời đứng dậy, phía sau bọn họ từng đôi màu đen, cánh chim màu trắng bành bành có âm thanh mở ra, càng có từng đạo màu trắng, màu đen quang vũ từ dưới cánh chim phương không ngừng rỗi ra. Hai vị thiếu chủ chết rồi. Ai ra tay? Những này linh đạo người từng cái mắt lộ ra hung quang nhìn xem trong đại sảnh cái khác mấy đạo cao thủ, càng đã có người rút ra các loại tạo hình kỳ dị linh binh, một bộ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau dáng vẻ. Là nhân tộc hạ thủ, điểm này, lão nhân gia ta sẽ không tính sai. Nhĩ lao hừ lạnh một tiếng, mất mặt xấu hổ, danh xưng linh đạo trẻ tuổi nhất đại kiệt xuất nhất hai đại đạo chủng, thế mà bị yếu đuối nhân tộc gạt bỏ, các ngươi còn có mặt mũi động thủ à? Một đám linh đạo người đồng thời mắt trợn tròn, bọn hắn nhìn nhau một cái, mang theo một tia không cam lòng oán khí, cắn răng ngồi về trên chỗ ngồi. Nhĩ lao nặng nề thở ra một hơi, hắn trầm giọng nói, tâm bình khí hòa rồi. Tâm bình khí hòa, liền nghe lão nhân gia ta nói. Những này hoa nhi đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà lại chạy ra xa như vậy. Nếu không phải lão nhân gia ta có như thế một tay giữ nhà độc môn bản lĩnh, hừ hừ. Các ngươi ngay cả người bị làm đi nơi nào cũng không biết. Kia sắc mặt trắng bệch như tờ giấy rất sau lưng phụ nhân từng sợi màu xanh biếc quỷ khí xoay quanh mà lên, ở sau lưng nàng ngưng tụ thành một bộ toàn thân bạch cốt đá lởm chởm, sinh ra ba đầu tám cánh tay giữ tợn ác quỷ hình tượng, nàng khắc khắc cười nói, còn xin nhĩ lao cáo chi, chúng ta có thể đem những cái kia bé con tiếp trở về. Nhĩ lao trầm mặc hồi lâu, hắn thản nhiên nói, muốn đón hắn bọn họ trở về, nhất định phải vượt qua kia nhất trọng thiên bình chướng, các ngươi xác định, các ngươi muốn hao phí khí lực lớn như vậy, như thế lớn tâm tư à? Trong đại sảnh các đạo cao thủ sắc mặt đột biến. Nhĩ lao không chờ bọn họ phát biểu ý kiến, hắn liền bắt đầu nói một mình nói ra, bất quá, cũng đáng được, đáng ra à. Những cái kia bé con là thế nào bị đưa ra thiên địa biên giới kia nhất trọng bình chướng đây này? Này thiên địa bình chướng bên ngoài cố nhiên hung hiểm vô số, nhưng cũng có vô số kỳ chân dị bảo. Mà lại chính vào lục đạo huyết tế tết đầu, thiên địa này bình chướng, chính là suy yếu nhất thời điểm. Lao phụ nhân liền khặc khặc nở nụ cười, nhĩ lao có ý tứ là, chúng ta có thể đi thử một lần.
Trầm mặc hồi lâu, Hồng Vân chậm rãi lùi về Mai Bình, nhị lao thanh âm từ mai trong bình ung dung truyền đến, đi cũng tốt, thử một chút cũng tốt, dù sao, nhân đạo suy yếu như vậy, bọn hắn chống đỡ được năm đạo liên quân. Quả thực là trò cười. Không có các ngươi tòa chấn, nhân tộc nên trở thành tế phẩm, bọn hắn nhất định liền là tế phẩm, đơn giản là tiêu hao thêm phí thời gian mấy năm, cái này đáng là gì? Hướng chính đông, cực đông chỗ, thậm chí có khả năng tới gần quy khư. Dùng linh đạo nhanh nhất linh toa tiến về, ngày đêm không ngừng, toàn lực đi đường, trên đường đại khái là hao phí thời gian nửa năm. Coi như đụng tới một chút phong hiểm, nhiều nhất một năm công phu cũng đã đến. Đem lão nhân gia ta bản thể cũng dẫn đi đi, lão nhân gia ta đối viên kia có thể đem bọn hắn đưa đi như vậy địa phương xa na gì phụ lục, có phần có hứng thú đấy. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 128, thuận chảy xuống, 1. Cự hạm lơ lửng tại khư câu bên cạnh. Vô lượng nước biển chân nhắn, mềm mại, giống như một thất cực phẩm tơ lụa, mang theo một tia kỳ dị phản quang trượt vào khư câu. Không khí bị lượng lớn nước biển hạ xuống kéo theo, tạo thành chảy xiết gió. Gió táp mang theo chói hai tiếng gào từ cự hạm bên cạnh xẹt qua, văng lên từng sợi màu trắng mắt trần có thể thấy khí bạo, cự hạm sắc ngoài cấm chế phòng ngự bị gió táp rung chuyển, dày có mấy xích màn sáng phía trên một chút chút ít gợn sóng dập dờn, thỉnh thoảng truyền đến ong ong trầm đủ. Không thể không nói, đầu này dài đến 360 trượng cự hạm, mang cho Sở Thiên chờ người tâm lý bên trên cực lớn cảm giác an toàn. Tối thiểu Sở Hiệt chính là như vậy, hắn đoan đoan chính chính ngồi tại chủ điều khiển khoang một tấm trên ghế dựa lớn, hai tay một trái một phải ôm âm u u cùng thủy băng ngọc, gương mặt có chút trắng bệch nhìn xem không đáy khư câu bên trong không ngừng bay lên hơi nước, khô cằn mà cười cười, may mắn, có đầu này đại gia hỏa, bằng không, cho ta nhiều ít chỗ tốt, cũng đừng hỏng ta làm điên cuồng như vậy sự tình. Dừng một chút, Sở Hiệt cười khăn nói, Sở đương đầu, không bằng, chúng ta hao phí chút thời gian, chế tạo một đầu lớn hơn một chút lục linh cự hạm, lại xuống dưới. Ta luôn cảm giác, chiếc thuyền này, vẫn có chút nhỏ. Sợ cái gì? Sở Thiên đứng tại chủ điều khiển trận bàn trước, quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, doanh thiếu chủ ở chỗ này còn chưa mở miệng đâu, đường đường Sở thị đại thiếu gia liền rụt rè rồi. Có phải hay không, doanh thiếu chủ? Ngươi không tiếc cho ra nhiều như vậy chỗ tốt, để chúng ta tới đây giúp ngươi, nhiều ít ngươi có chút nắm chắc, có chút phấn khích à? Doanh Tú Nhi gật đầu cười, nàng giơ tay trái lên lung lay, 108 khỏa hạt châu màu vàng sậm quấn trên tay nàng, đinh đinh đang đang đụng vào nhau. Sau lưng nàng thương long thoát xác đổ bên trong một tiếng trầm thấp tiếng giống truyền đến, 36 khỏa kim châu bay ra, mang theo từng đạo hàn quang bay ra khoang, cấp tốc rơi về phía cự hạm bốn phía. Không bao lâu, 36 tôn thân cao trăm trượng lục thiên kim nhân tại kim quang bên trong xuất hiện, bọn chúng nhu hòa rơi vào lục linh cự hạm bong tàu bên trên, dưới chân hiện lên từng đạo kỳ dị ám kim sắc u quang, thân thể to lớn tựa như cùng đầu này cự hạm hòa thành một thể. Những năm này, bọn chúng liền tại quy khư bên trong, cũng không biết dâng tử âm di mệnh đang làm những gì, bất quá, chúng ta rất nhanh liền có thể biết đáp án. Doanh Tú Nhi cười nhìn một chút Sở Thiên, ánh mắt rảo hoạt cấp tốc đảo qua Sở Thiên màu đồng cổ khuôn mặt, lại tại Sở Hiệt trắng nón tỉ mỉ ra mặt bên trên quét tới. Nàng đột nhiên cười nói, tốt thú vị, mặc dù Sở đương đầu cùng Sở thiếu chủ, hai vị một đen một trắng, một cái cao lớn cường tráng, một cái tuấn tiêu phong lưu, nhưng là nhìn kỹ đến, kỳ thật hai mắt của các ngươi miệng mũi, thậm chí là lông mày hình dáng. Làm sao như thế tương tự đâu? Sở Thiên còn chưa mở miệng, một bên Sở Hiệt đã hể vải lẩm bẩm, kỳ quái a. Có cái gì kỳ quái? Người đi trong chợ mua hai con chó vườn, kia con chó vàng không đều dáng dấp giống nhau a? Hai người dáng dấp giống nhau đến mấy phần, kỳ quái a. Sở Thiên há to miệng, nửa ngày nói không ra lời. Doanh Tú Nhi bờ môi có chút mở ra, ngơ ngác nhìn chằm chằm Sở Hiệt nhìn hồi lâu, đột nhiên phốc phốc cười một tiếng, đúng vậy đấy, cái kia thiên hạ con chó vàng. Quả nhiên đều lớn lên không sai biệt lắm. Hi hi, Sở thiếu chủ thật sự là, diệu nhân diệu ngữ. Sở Hiệt chính mình còn không có lấy lại tinh thần, hắn ngạc nhiên trợn to mắt nhìn Doanh Tú Nhi, cười cái gì cười đâu. Tranh thủ thời gian xử lý chuyện đứng đắn đi. Quy khư, hắc, nói thật ra, ta tựa hồ tại âm quỷ mẫu cho ta kia bộ lục đạo chí dị bên trong, gặp qua cái tên này à. Thiên địa chi cực, đại hung hiểm chỗ. Sở Hiệt sắc mặt hơi khó coi, hắn lạnh như băng nói, bất quá. Chúng ta có chiếc thuyền này, còn có những cái kia kim loại ưu cục, nghĩ đến, sẽ không phải có phong hiểm à. Sở Thiên lắc đầu, hắn nhìn kỹ một chút kia không đáy khư câu, thận trọng khống chế lục linh chiến hạm thuận hải lưu chậm rãi hướng khư câu trở tới. Một trượng, một thước, một tấc, càng đến gần khư câu, dòng nước càng là chảy xiết, càng đến gần khư câu, lục linh chiến hạm tốc độ liền càng nhanh. Đến cuối cùng, lục linh chiến hạm mũi tàu thậm chí đụng nát không khí, bộc phát ra hoành một tiếng vang thật lớn.
một đạo hình khuyên khí bạo hướng bốn phía khuyết tán ra mấy trăm trượng xa. Như thế một đầu lớn kim loại cự hạm ngạnh sinh sinh đột phá vận tốc cấm thành, càng không ngừng ra tốc lấy hướng khư câu đi vòng quanh. Tại tất cả mọi người đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng là còn không có hoàn toàn chuẩn bị xong trước mắt, Lục Linh dưới chiến hạm phương đột nhiên chậm nhẹ, thân thể tất cả mọi người đều tựa hồ hướng lên bay lên, lớn như vậy cự hạm thuận hải lưu trượt vào khư câu, hướng về không đáy khư câu phía dưới rơi đi. Ấy, quay đầu là bờ a. Sở Hiệt gắt gao ôm Âm Ú cùng Thủy Băng Ngọc, run rẩy không tuyệt vọng lẩm bẩm. Quay lại, ở đâu là bờ? Sở Thiên vững vàng đứng tại chủ điều khiển trận bàn trước, một bên khống chế chiến hạm tư thái, một bên cười lạnh nói, mấy tháng nay, A Tước cùng Đại Lực Ca, dùng hết toàn lực hướng tây bên cạnh đi tiếp hơn một tháng, mênh mông biển cả, ngoại trừ vài tòa đại đảo cùng vô số đảo nhỏ tự, cái khác không nhìn thấy gì. Những cái kia ở trên đảo hung hiểm vô số, lấy A Tước cùng Đại Lực Ca thực lực hôm nay, tốt hai lần bị ở trên đảo hung vật đánh cho thổ huyết chạy thoát thân, bọn hắn ngay cả những hung vật kia bộ dáng là như thế nào đều không thấy rõ. Sở Thiên tiếp tục nói, muốn tìm được về Đại Tấn Đường. Khó. Còn không bằng bước lên một chút phong hiểm, năm đó Tử Âm như thế nào lại tới đây. Chúng ta có lẽ, có thể tìm tới trở về biện pháp. Đang khi nói chuyện, Lục Linh chiến hạm theo hải lưu đã gào thét mà xuống gần trăm dặm, đột ngột, tất cả mọi người thân thể đều là nhoáng một cái, vô cùng chật vật hướng mặt đất ngã xuống. Ở chỗ này, trong hư không trọng lực thế mà phát sinh biến hóa kỳ dị, trọng lực từ thẳng đứng hướng phía dưới, đột nhiên biến thành sau lưng, cũng chính là đuôi thuyền phương hướng chuyển đến. Sở Thiên giống to một tiếng, nguyên bản nằm ngang rơi xuống dưới Lục Linh chiến hạm một cái 90 độ quay người, mũi tàu thẳng tắp nhắm ngay khư câu phía dưới, thân thể tất cả mọi người lập tức lại khôi phục bình thường. Lục Linh chiến hạm rơi vào gào thét trào lên trên mặt nước. Giờ phút này bọn hắn không còn là thẳng đứng hạ xuống, mà là tại thuận hải lưu thẳng tắp hướng về phía trước. Trọng lực kỳ dị xoay chuyển, tạo thành để Sở Thiên bọn người nghẹn họng nhìn chân chối hiệu quả thần kỳ, bọn hắn từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nửa ngày nói không ra lời. Không đúng, hiện tại, nếu như nói, khư câu lối vào không phải tại chúng ta phía trên, mà là biến thành chúng ta hậu phương, như vậy chúng ta bây giờ dưới chân hải lưu, mà không phải bên người dòng nước, nó vì cái gì còn hướng về phía trước lưu động đến nhanh như vậy đâu. Sở Hiệt buông ra Âm Ú cùng Thủy Băng Ngọc, đi đến rơi xuống đất thủy tinh phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ kỳ dị cảnh tượng. Vô biên vô tận mặt nước, trùng trùng điệp điệp lũ lụt quần quần hướng về phía trước chảy xuôi, đại thủy lưu động tốc độ là mau như vậy, đến mức trên mặt biển mang theo vèo vèo cương phong. Nhưng là đại thủy lưu động đến như thế chân nhắn đến trên mặt biển căn bản không nhìn thấy một tia gợn sóng, toàn bộ mặt biển chân nhắn như gương. Từng bầy cự kình, cá heo, cá mập, còn có cái khác cổ quái kỳ lạ hải thú trên mặt biển nhảy cẫng bốc lên, nơi này hải ngư, hải thú thể tích, so Sở Thiên bọn hắn tại phía trên hải vực nhìn thấy lại lớn ít nhất hơn 2 lần. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 128, thuận chảy xuống, 2. Ngang giống to một tiếng, một đầu thân dài 5-600 trượng, đỉnh đầu đã sinh ra một đôi sừng rồng cự kình vuốt hai con to lớn vây ngực, tại mảng lớn thủy vân nâng đỡ xuống, ngạo nghệ từ trên mặt biển đằng không mà lên, mang theo một đường vòng cung từ Lục Linh chiến hạm trên không bay qua. Đầu này hiện ra nhưng đã sinh ra nhất định linh trí cự kình mắt nhỏ ủng ục quay trở ra, không có hảo ý nhìn chằm chằm Sở Thiên bọn người chỗ cự hạm, hiển nhiên ra hỏa này đem Lục Linh cự hạm nhìn thành xâm nhập nó địa bàn dị thú. Không muốn phách lối nha, đại gia hỏa, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Sở Thiên giơ tay phải lên, quát nhẹ một tiếng. Thanh đồng đăng ngọn bên trên, phong chi thiên ấn, mây này thiên ấn đồng thời phát động, cự kình dưới bụng mảng lớn phong vân đột nhiên tan thành mây khói. Ngạo nghễ thét dài cự kình phát ra một tiếng sợ hãi, dồn dập gào thét, vô cùng chật vật một đầu từ không trung đập vào trên mặt biển. Mấy chục con cự kình chính ngơ ngác nằm sấp trên mặt biển, ngửa đầu nhìn xem nhà mình lão đại diêu võ dương oai, đột nhiên nhà mình lão đại từ trên cao rơi xuống. Mấy chục con thân dài vài chục trượng đến 30-50 trượng cự kình dọa đến xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc nơi nào đến được đến. Đầu kia cự kình nặng nề đập vào nó trên người chúng, ngạnh sinh sinh đem một đám tiểu đệ đập đến hôn mê phiêu tại trên mặt nước. Lục Linh chiến hạm vút qua, ở trên mặt nước lưu lại thật dài một đạo bạch sắc vệt đuôi. Rơi thất điên bát đảo cự kình phẫn nộ nhô đầu ra, hé miệng phát ra một tiếng kéo dài gào thét. Nó đỉnh đầu hai con sừng rồng càng là quang mang lấp lóe. Từng đạo lôi quang ẩn ẩn tại nó song rắc bên trong hội tụ, trong lúc nhất thời vì thế lại thịnh. Hừ. Quân tại chủ điều khiển khoang nơi hẻo lánh bên trong láo hắc đột nhiên đứng lên, không chút kiêng kỵ đem mình vạn độc ma long long uy khuyết tán ra. Doanh Tú Nhi cười lạnh một tiếng, thương long thoát xác đổ bên trong một tiếng long ngầm, một đạo thương long đặc hữu uy áp cũng giống như thiên uy hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Sở Thiên ha ha cười to, hắn thét dài một tiếng, trong cơ thể nhiệt huyết lan lộn, dung hợp khoảng 3 phần 10 thương long tinh huyết, hắn một vận chuyển khí tức, liền có một cỗ thương long long uy tự nhiên sinh ra, tại cái này thương long long uy bên trong, càng đã bao hàm một cỗ càng thêm hồng hoang cổ lão, càng thêm tôn quý thần dị, thuộc về thần thú huyền quy nặng nghề uy nghiêm. Ba đạo uy áp vừa ra, đầu kia vênh váo tự đắc cự kình trong nháy mắt ngậm miệng lại, mở ra miệng rộng đem mấy chục con bị mình đập choáng tiểu đệ giấu ở trong miệng, chật vật vây đuôi hướng nơi xa chạy trốn. Ha ha! Sở Thiên cất tiếng cười to. Hắc hắc! Sở Hiệt mấy người cũng nhao nhao nở nụ cười. Thú vị! Doanh Tú Nhi cười đến con mắt cong thành hai con mặt trăng nhỏ, nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem Sở Thiên, vì cái gì Sở Thiên dung hợp thương long tinh huyết về sau, hắn tản ra long uy bên trong, hội cất giấu cái khác một vài thứ đâu. Ai nha, cái này Sở đương đầu trên thân, đồ tốt không ít mà. Sở Thiên chú ý tới Doanh Tú Nhi ánh mắt, nhưng là hắn không thèm để ý cái này tuổi còn nhỏ, tâm cơ thâm trầm tiểu nha đầu. Sở Hiệt thì là sát có việc chắp tay sau lưng, chậm rãi tiến tới Doanh Tú Nhi bên người, Doanh thiếu chủ nhưng có người trong lòng. A, hắn. Không được. Không có hy vọng. Không thể nào. Doanh Tú Nhi sắc mặt cứng đờ, nàng chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt thật sâu nhìn chằm chằm Sở Hiệt, Sở đại thiếu gia lời nói chuyện gì? Sở Hiệt ha ha cười hai tiếng, thấp giọng, rất không đứng đắn thấp giọng nói ra, nếu là nhìn chúng, có gan ngươi lên a. Ta chỗ này có Cửu Long Xuân Triều rượu, mặc cho ngươi tâm như sắt thép hảo hàng cây, chỉ cần một chén nhỏ, liền có thể biến thành sắc trung ác ma. Doanh Tú Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhiên dâng lên một đoàn đỏ ửng, nàng cắn răng, thẹn quá thành giận nhìn chằm chằm Sở Hiệt thấp giọng quát lớn, không hiểu đấu, ngươi nói cái gì? Quả thực là, không biết mùi vị. Vô sỉ hạ lưu. Ngươi, ngươi, ngươi. Sở Hiệt nhún nhún vai, chắp tay sau lưng chậm rãi đi đến mình đại ủy một bên, nặng nề ngồi xuống. Một bên xoa nắn âm u tuyết trắng phấn nộn cánh tay, Sở Hiệt một bên chậm rãi nói, Sở đại thiếu, không nhìn được nhất những cái kia nam nữ si tình. Nam nhân, nữ nhân, không phải liền là chuyện như vậy a? Hào hứng tới, quản hắn vui hay không vui, trước sướng rồi lại nói. Dọa, bao lớn chút chuyện nha, khiến cho phức tạp như vậy làm cái gì? Nhân sinh khổ đoạn, muốn tận hưởng lạc thú trước mắt ta. Chậc chậc cảm khái vài tiếng, Sở Hiệt một tay ôm lấy âm u, một bên không có hảo ý nhìn về phía đứng sau lưng Doanh Tú Nhi U Thiên Tầm. Uy, ta nói, Doanh thiếu chủ a, ngươi quỷ này nô, chuẩn bị bán bao nhiêu tiền vậy? Ngươi giữ lại nàng vô dụng, đối ta lại là có tác dụng lớn. Âm u băng lãnh thanh nhã, liền cùng một đóa hoa thủy tiên đồng dạng, cái này U Thiên Tầm đâu, tiêu hành bá đạo, liền là một đóa có gai cây tường vi. Ai nha nha, nếu là có thể tịnh đế cùng nhau thưởng thức, đẹp a, đẹp a. Bán hay không a? Sở Hiệt rất chăm chú nhìn Doanh Tú Nhi đặt câu hỏi, không nên quá hắc à, giá cả không nên quá cao, ta Sở thị cũng có nô lệ mua bán, một cái thượng phẩm nữ nô giá trị nhiều ít, cái này đều là công khai ghi giá. Doanh Tú Nhi tức giận vừa rồi Sở Hiệt, trợn trắng mắt không lên tiếng. U Thiên Tầm cắn răng, vạn phần đoán độc nhìn chằm chằm Sở Hiệt. Nàng lại là tức giận, lại là sợ hãi, tức giận Sở Hiệt lại dám dòm dò xét nàng. Vừa sợ sợ Doanh Tú Nhi hội thật đem nàng cho tuột tay bán thành tiền. Nhìn xem hiện tại âm u cùng Thủy Băng Ngọc bộ dáng, đường đường hai đạo đạo chủng, thế mà biến thành Sở Hiệt đồ chơi. U Thiên Tầm tha chết, cũng không nguyện ý luân lạc tới mức độ này. Mọi người, có thể yên tĩnh chút ta. Sở Thiên nghe được Sở Hiệt càng ngày càng hướng phía hạ lưu phương hướng phát triển, hắn bất đắc dĩ quay đầu cười khổ, chúng ta là đang tiến hành một trận phong hiểm khó lường, tiền đồ chưa biết thám hiểm a, mọi người có thể nghiêm túc một chút ta. Có thể khẩn trương một điểm a. Có thể đường đường chính chính một điểm a. Chúng ta đây là. Sở Thiên lời còn chưa nói hết, Lục Linh cự hạm liền kịch liệt rung động run một cái. Liền thấy trong nước biển từng đạo màu trắng dòng nước xiết gào thét lên từ nghiêng hậu phương đuổi theo, từng đầu hình như cá mập, nhưng là vắt trên lưng lấy thật dày giáp sát, du động tốc độ nhanh đến kinh người kỳ dị hải thú gào thét lên cướp biển mà tới. Những này hải thú cũng không phải cố ý công kích Lục Linh chiến hạm, mà là bọn chúng số lượng quá nhiều. Tối thiểu có hơn vạn đầu thân dài vài chục trượng bực này hải thú gào thét mà qua, có hơn trăm đầu hải thú chỉ lo cắm đầu vọt tới trước, một đầu liền đâm vào trên chiến hạm. Lục Linh cự hạm lực phòng ngự cực mạnh, thân thuyền bao phủ vầng sáng một cơn chấn động, hơn trăm đầu hải thú đầu đồng thời nổ tung, bị phòng ngự đại trận lực phản chấn chấn thành vỡ nát. Chính đang phi nước đại hơn vạn đầu hải thú đồng thời ngừng lại, bọn chúng nhao nhao quay đầu, hướng Lục Linh chiến hạm nhìn sang. Một đại đoàn huyết tương ở trong nước biển nhanh chóng khuyết tán ra. Tại những này hải thú xem ra, rõ ràng liền là Lục Linh chiến hạm đầu này toàn thân phát sáng cỡ lớn hải thú, ngang nhiên đánh chết đồng bạn của bọn nó. Thê lương tiếng thét dài từ biển trong bầy thú truyền đến, những này hải thú đồng thời hé miệng, từng đạo bạch quang lấp lóe, đến hàng vạn mà tính, cỡ thùng nước cột nước mang theo chói hai tiếng xé gió, giống như đầy trời đạn pháo đồng dạng hung hăng đập vào Lục Linh trên chiến hạm. Nháy mắt sau đó, càng có mấy trăm đầu hải thú đằng không mà lên, không sợ chết hướng Lục Linh chiến hạm đánh tới. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 129, Hà Bất Quy Khứ. 1. Lục Linh chiến hạm kết giới hộ thuẫn khẽ run, một chút xíu nhỏ bé gợn sóng bên trong, từng đoàn to lớn huyết sắc bọt nước không ngừng bắn tung tóe. Từng đầu kỳ hình hải thú tại kết giới hộ thuẫn đụng lên đến thịt nát xương tan, cái khác hải thú lại không sợ chết tiếp tục từng đầu đánh tới. Sở Thiên tay đè tại bàn điều khiển một viên tinh cầu bên trên, cảm thụ một chút linh tinh dung lô năng lượng tiêu hao, một quyền đập vào bàn điều khiển một viên lớn chừng quả đấm màu đỏ ấn phím bên trên. Châm thấp tiếng gào vang vọng cự hạm, ô ô âm thanh bên trong, đại đội lang yêu từ trong khoang thuyền bật ra, bọn hắn chỉnh chỉnh tề tề đứng trên bong thuyền, cầm trong tay dài ba trượng ngắn đặc chế trường mâu, hung hăng hướng va chạm hải thú đâm giết tới. Càng có lang yêu cầm trong tay đặc chế cường cung, đem từng nhánh tiêu thương đồng dạng mũi tên bắn về phía những này hung tàn hải thú. Có vài chục vị linh đạo tông sư cấp nô bộc, Sở Thiên những ngày này đem giá trị của bọn hắn nghiền ép đến cực hạn, tại luyện chế Lục Linh chiến hạm đồng thời, hắn còn khiến cái này linh đạo người luyện chế ra đại lượng các loại binh khí. Trường mâu nhẹ nhõm xuyên thấu những này hải thú thân thể, mũi tên đem những này lòng đầy căm phẫn hải thú đánh cho cùng cái sàng. Máu tươi tại cấp tốc lưu động hải lưu bên trong cấp tốc huyết tán ra, nơi xa truyền đến kỳ dị tiếng gào, một chút khát máu hải thú, hải ngư ngửi được mùi máu tươi, bắt đầu nhanh chóng hướng vùng biển này tới gần. Ngắn ngủi thời gian một chén trà về sau, mấy vạn con cổ quái kỳ lạ hải thú, hải ngư đã cùng bọn này kỳ dị hải thú rào sắt thành một đoàn, song phương hỗn cùng một chỗ, đánh cho trên mặt biển sóng lớn lan lộn, huyết thủy văng khắp nơi. Hải thú bọn họ lại cũng không đoái hoài tới phản ứng Sở Thiên một đoàn người, Lục Linh chiến hạm thừa cơ thoát ly chiến đoàn, nhanh chóng đi xa. Lang yêu bọn họ trên bong thuyền vui cười liên tục, bọn hắn dùng xích sắt cùng đặc chế lớn móc, ngạnh sinh sinh lôi kéo lên mấy trăm đầu hải thú cùng cá lớn. Bọn hắn trên bong thuyền đem những này con mồi mở ngược một bụng, nội tạng trực tiếp ném vào hải lý, đem những này đấm máu con mồi phân mà ăn này, từng cái hưng phấn đến ngửa mặt lên trời thét dài không ngừng. Doanh Tú Nhi nhìn Sở Thiên một chút, cười nói doanh doanh nhẹ gật đầu, cũng tốt, mang theo bọn gia hỏa này, ngược lại là có thể tiết kiệm không ít khí lực. Sở Thiên ha ha cười vài tiếng, nhìn lướt qua bong tàu bên trên Lục Thiên Kim Nhân, không có lên tiếng âm thanh. Lục Linh chiến hạm cứ như vậy thuận hải lưu phương hướng một đường hướng về phía trước. Mặt trời đỏ, thanh nguyệt, đầy trời sao trời thỉnh thoảng liền tại bọn hắn trên đầu xẹt qua, đầy trời lưu quang xoay tròn, nhật nguyệt tinh thần thể tích đều trở nên cực lớn, so với bọn hắn tại đại tần dưới bầu trời nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần càng lớn hơn mấy chục lần, gấp mấy trăm lần thậm chí là mấy ngàn lần. Nhất là mỗi lần mặt trời đỏ từ đỉnh đầu bọn họ lướt qua thời điểm, toàn bộ bầu trời đều bị mặt trời đỏ to lớn thân ảnh chiếm lấy, giống như thực chất hồng quang thống trị hết thảy, nước biển bị thiêu đến sôi trào lan lộn, đáng sợ hơi nước tràn ngập hư không. Khắp nơi đều truyền đến những cái kia hải ngư, hải thú to lớn tiếng gào. Một cỗ thần kỳ lực lượng che chở lấy những này hải ngư hải thú, mặc cho nước biển sôi trào, bọn chúng tại nhiệt độ cao trưng hầm hạ lông tóc không thương. Ngược lại là Sở Thiên bọn người chỗ Lục Linh chiến hạm mỗi lần đều bị hơi nước hấp hơi chật vật không chịu nổi, vì ngăn cản bốn phía nhiệt độ cao, Lục Linh chiến hạm không thể không toàn công suất mở ra kết giới hộ thuẫn, dự trữ linh tinh mỗi ngày tiêu hao đều là một cái thiên văn sổ tự. Như thế đi về phía trước hơn nửa tháng, mỗi ngày đều có không ít mắt không mở kỳ dị hải thú đột kích, lại đều bị Sở Thiên bọn người nhẹ nhõm chém giết. Thời gian dần trôi qua, mọi người đều quen thuộc cái này đơn điệu lại không khô khan trên biển sinh hoạt. Hổ đại lực mỗi ngày mang theo hổ khiếu thiên điều giáo những cái kia hổ yêu, A Cẩu mỗi ngày truyền thụ những con sói kia yêu tu luyện bí pháp, A Tước mỗi ngày mang theo nhóm lớn chim hải âu lớn yêu đầy trời bay loạn, Lao Hắc thì là thỉnh thoảng nhảy xuống trong biển, theo chiến hạm một đường gây sóng gió phi nhanh bay múa. Sở Thiên mỗi ngày đều ngồi xổm ở chủ điều khiển trong khoang, từ không dễ dàng rời đi. Doanh Tú Nhi bọn người thì là phân biệt tại thuyền lâu bên trên tìm một phòng nhỏ, an tâm trú đóng lại. Mỗi ngày mặt trời mọc thời điểm, Sở Thiên đều có thể nhìn thấy Doanh Tú Nhi tại lâu thuyền đỉnh chót mở ra thương long thoát sát đồ, từ mới lên mặt trời đỏ bên trong hấp thụ một tia kỳ dị tử khí hồng quang. Mà mỗi ngày thanh nguyệt hiện hiện lúc, hắn cũng có thể nhìn thấy U Thiên Tầm, Âm U hai cái quỷ nữ nhân lơ lửng tại lâu thuyền trên không. Hướng phía thanh nguyệt miệng lớn thu nạp phun ra nuốt vào, từng sợi cực âm ánh trăng hóa thành mắt trần có thể thấy nước chảy không ngừng không có vào các nàng trong cơ thể, Sở Thiên có thể rõ ràng cảm nhận được, tu vi của các nàng đang nhanh chóng tăng lên. Tựa hồ là bởi vì khoảng cách mặt trăng quá gần, ánh trăng nồng độ cùng độ tinh thuần đều có một cái chất tăng lên, đôi này quỷ đạo ác quỷ bọn họ có chỗ tốt rất lớn. Những ngày này, Sở Hiệt dưới trướng Sở Thiết đồ chờ ra tướng cũng đều từng cái trở nên thần khí song đủ, khí tức quanh người đều mạnh mẽ hơn không ít. Lại đi về phía trước tiến vào nhỏ thời gian nửa tháng, khoảng cách từ cái kia hải đảo xuất phát đã có tầm một tháng ra mặt, chính ngồi xổm ở chủ điều khiển trong khoang gặm một con cá nướng Sở Thiên, đột nhiên nghe được phía trước từng đợt kỳ dị tiếng oanh minh. Hắn bước xuống gặm hơn phân nửa cá nướng, nắm lên một khối khăn lau xoa xoa tay, đi đến chủ điều khiển khoang thuyền rơi xuống đất thủy tinh phía trước cửa sổ, ngơ ngác hướng về phía trước nhìn qua. Liên tại phía trước, mặt biển tối như mực bên trên, một khối đỉnh thiên lập địa tứ phương nhọn bia sừng sững đứng sừng sững. Cách bên trên khoảng cách trăm dặm, Sở Thiên đều có thể rõ ràng nhìn thấy khối này cự bia mặt ngoài hoa văn chi tiết, mảng lớn phong vân xoay tròn văn, ở trong có vô số cổ quái kỳ lạ thần thú thần cầm như ẩn như hiện, tại phong vân đường vân bên trong, tại cự bia chính bên trong vị trí, từ trên xuống dưới rõ ràng là một nhóm long đầu đuôi phượng tử lục thần trương. Thương thiên buồn, chúng sinh khóc, con đường phía trước tuyệt vậy, không bằng trở lại. Cung đại mộng thần điện biến thành uy nghiêm túc mục, thần thánh đoan trang tử lục thần trương khác biệt. Một chuyến này tử lục thần trương đồng dạng là long đầu đuôi phượng tạo hình tinh mỹ hào phóng, nhưng là mỗi một bút mỗi một hoạch đều lộ ra một cô dữ tợn túc sát vận vị. Không sai, liền là dữ tợn túc sát. Nếu nói đại mộng thần điện biến thành tử lục thần trương là một tôn uy nghiêm thiên thần, ngồi ngay ngắn ở đám mây mang theo mỉm cười quan sát chúng sinh, tấm bia đá này bên trên một chuyến này tử lục thần trương, thì là một tôn tàn sát ước vạn sinh linh ma thần, khoe miệng rũ cụp lấy máu tươi, mang theo dữ tợn ác ý. Các cặc cười gần hướng thương sinh ném lấy nhất ác ý nguyền rủa. Sở Thiên cách hơn trăm dặm khoảng cách, hướng cái này cự bia nhìn một cái, ánh mắt của hắn mới vừa cùng cự trên tấm bia tử lục thần trương đụng chạm, hắn đã cảm thấy toàn thân đau đớn một hồi, óc kịch liệt quẩn quẩn lấy, như có người vào đầu cho hắn một đao. Hắn gào lên thê thảm phun ra một ngụm máu, từ thủy tinh phía trước cửa sổ bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay, đụng đầu vào mười ngoài mấy trượng trên vách khoang. Từng ngụm phun máu, toàn thân lỗ chân lông phun ra mảng lớn huyết vụ. Sở Thiên cảm thấy mình thật giống như ép nước cơ bên trong chanh, một cô đáng sợ, đồ diệt thương sinh sát ý chính đang điên cuồng nghiền ép hắn hết thảy, muốn đem hắn ép thành phấn vụn, đem hắn triệt để hóa thành hư không. Không nên nhìn phía trước bất kỳ vật gì. Tất cả mọi người, hướng về sau nhìn. Một bên phun máu, Sở Thiên một bên lớn tiếng gào thét, chói tai tiếng rít truyền khắp toàn bộ lục linh chiến hạm. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 129, Hà bất quý khứ. 2. A cẩu, A tước. Còn có hổ đại lực, lao hắc đối Sở Thiên nhất là thờ phụng bất quá, nghe được Sở Thiên giống lên một tiếng, chính trên bong thuyền vui đùa ầm ĩ bọn hắn không nói hai lời, lập tức xoay người sang chỗ khác hướng đuôi thuyền phương hướng nhìn qua. Chính ôm âm u, thủy băng ngọc trên bong thuyền nhìn ra xa phong cảnh Sở Hiệt mẩn ngơ, hắn theo bản năng hướng đầu thuyền phương hướng nhìn qua, nhưng là hắn lập tức dùng hết toàn lực chuyển động đầu, ngạnh sinh sinh quay đầu hướng đuôi thuyền nhìn qua. Hắn quay đầu lực lượng là mạnh mẽ như vậy, thậm chí cổ của hắn đều phát ra răng rắc một tiếng vang thật lớn. Nghe ca, không thiệt thòi. Sở Hiệt nhe răng trợn mắt sờ lấy cổ, thấp giọng lẩm bẩm hừ hừ. Âm u u cùng thủy băng ngọc thì là xuất từ một loại nào đó nghịch phản tâm lý, Sở Thiên càng là không để các nàng hướng phía trước nhìn, các nàng càng là tập trung tinh thần hướng về phía trước nhìn sang. Nhất là thủy băng ngọc, nàng thậm chí tại trước mặt ngưng tụ một khối băng kính, dùng thần đạo bí pháp hướng về phía trước ngắm nhìn qua. Hai tiếng du thảm. Âm u cùng Sở Thiên phun máu phè phè. Toàn thân phun ra lấy huyết vụ bay ra về phía sau xa mười mấy trượng. Thủy băng ngọc dùng thần đạo bí pháp hướng về phía trước nhìn quanh, khối này băng kính có thể làm được, để thủy băng ngọc thấy rõ phía trước trong trăm dặm một con kiến xúc tu. Đúng là như thế, nàng thật sự rõ ràng thấy được khối kia cự bia, thấy được cự trên tấm bia đằng đằng sát khí, giữ tận vặn vẹo một nhóm tử lục thần trương. Phốc một tiếng, thủy băng ngọc thất khiếu phun ra một đạo huyết tiễn, toàn thân trong lỗ chân lông sền sệt huyết vụ còn như là thác nước phiêu tán rơi rụng. Khí tức của nàng đống nhiên liền từ nửa bước thánh cảnh suy rơi xuống thiên phẩm sơ giai, nháy mắt sau đó liền trực tiếp vạch phá đến địa sư tiêu chuẩn. Thủy băng ngọc trong cơ thể không ngừng truyền đến tinh tế khối băng tiếng vỡ vụn, nàng gương mặt thanh tú trứng bên trên, từng đầu nhàn nhạt màu xanh, màu lam thần văn một đầu tiếp một đầu đứt gãy, nàng tê tiếng gào thảm lấy vẻ vải trên mặt đất, thân thể kịch liệt co quắp. Tiêu để các ngươi không nên nhìn phía trước. Sở Hiệt đưa lưng về phía khối kia cự bia phương hướng, túi đầu cười khổ nhìn xem âm u u cùng thủy băng ngọc, ai? Ai bảo các ngươi là nữ nhân của ta đâu? Tay một chỉ, hai đạo tinh thuần dị thường thiên địa linh tụy gào thét lên rót vào âm u cùng thủy băng ngọc thân thể. Âm u khí tức cấp tốc ổn định lại, trong cơ thể thương thế tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Để cho người ta khiếp sợ là, căn cơ hồ bị phá hủy, một thân tu vi cơ hồ sụp đổ thủy băng ngọc, khí tức của nàng lại tại một đoạn một lần nữa trèo lên, nàng dưới làn ra những cái kia đứt gãy thần văn, lại một đầu một lần nữa khép lại. Xuyệt, đừng bảo là. Sở Hiệt nhìn vẻ mặt khiếp sợ âm u cùng thủy băng ngọc, vội vàng dựng thẳng lên ngón trỏ trái đặt ở bờ môi trước suýt một tiếng. Thiếu gia ta sợ chết nhất, cho nên, đây là chính ta suy nghĩ ra được Xuân Phong Hóa Vũ chỉ, Xuân Phong Hóa Vũ, tẩm bổ vạn vật, chất chứa thiên địa vạn vật sinh sôi một sợi tiên thiên sinh khí, là chữa thương bảo mệnh tuyệt hảo bí pháp. Sở Hiệt cười ha hả hướng Âm U U, Thủy Băng Ngọc chớp chớp mắt, đương nhiên, các ngươi cũng tự mình thử qua, thiếu gia ta, gió xuân dập dần chỉ, ha ha, cùng xuân phong hóa vũ chỉ nguyên ra một triệt, chỉ là, hiệu quả kia nha, hì hì. Âm U U sắc mặt quái dị nhìn xem Sở Hiệt. Xuân phong hóa vũ chỉ. Lục đạo ở trên, quỷ đạo nhưng chưa từng có loại này giúp người chữa thương bí pháp, quỷ đạo bí pháp giảng cứu chính là hung ác tàn hung lệ, sát phạt quả đoán, càng là hung tàn càng là tốt. Không ai sẽ thích loại này giúp người chữa thương bí pháp. Cho nên, cái này Xuân Phong Hóa Vũ Chỉ, là Sở Hiệt chính mình tìm hiểu ra tới đi. Chủ điều khiển trong khoang thuyền, Sở Hiệt đung đưa, dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy. Nhổ một ngụm mang máu nước bọn, Sở Thiên thầm vận cửu tử huyền quy pháp, một cỗ mênh mông rộng rãi, nặng nề ngưng thực lực lượng lưu chuyển toàn thân, trong cơ thể kịch liệt đau nhức cấp tốc bị chấn áp xuống, tất cả thương thế tại cấp tốc khép lại. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, toàn lực vận chuyển đại mộng thần điện. Trong lòng đọc thầm trải qua chú, đột nhiên mở mắt ra hướng khối kia to lớn phương tiêm bia nhìn qua. Hắc vụ tràn ngập, sát ý bốc lên, kia một nhóm to lớn tử lục thần trương giống như từng trôi quyết đoán vào đầu chém xuống. Thần khiếu không gian bên trong, thanh đồng đăng ngọn lặng yên thả xuất ra đạo đạo thanh quang, từng sợi ý lạnh lưu chuyển Sở Thiên toàn thân, Sở Thiên mi tâm trước một sợi kim sắc, màu đỏ hỗn tạp tia sáng kỳ dị đột nhiên sáng lên, từng sợi cực nhỏ màu đen lũ quang phá không mà đến, nặng nề đâm vào kim hồng nhị sắc ánh sáng bên trên. Kim hồng nhị sắc thần quang xoay tròn, màu đen đú quang ngạnh sinh sinh bị rào thành phấn vụn, hóa thành từng sợi rộng lớn lớn mạnh thiên địa linh tủy trực tiếp tràn vào Sở Thiên mi tâm. Sở Thiên thân thể kịch liệt rung động, thân thể của hắn cứng ngắc sử tại thủy tinh phía trước cửa sổ, hai mắt đăm đăm trực câu câu nhìn chằm chằm khối kia to lớn phương tiêm địa. Từng sợi màu đen đú quang phá không đánh tới, hóa thành vô số quái dị vân long phong hổ, thần thú thần cầm, mưa to gió lớn, sóng lớn lan đảo loại hình cảnh tượng kỳ dị đánh phía Sở Thiên mi tâm. Một bộ muốn đem linh hồn của hắn cùng nhục thể trực tiếp nát bấy tư thế. Thanh đồng đăng trong tràn một đạo xanh thảm ánh đèn lấp loé không yên, cây đèn bên trong pháp lực một tia hạ xuống, nhưng là rất nhanh trong hư không lại có vô số tân sinh pháp lực diêu không quán chú mà đến, thế là cây đèn bên trong pháp lực lại một tia không ngừng dâng cao. Tăng giảm ở giữa, Sở Thiên cây đèn bên trong pháp lực màu sắc dần dần trở nên thâm thúy thần dị. Màu đen đu quang không ngừng bị vỡ nát, không ngừng bị Sở Thiên thu nạp. Thanh đồng đăng ngọn đem màu đen đú quang vỡ nát sau lực lượng hóa thành một đạo rộng lớn dòng lũ, không ngừng rót vào Sở Thiên thân thể. Mượn nhờ cái này màu đen đú quang chủ động đưa tới rộng lớn lực lượng, Sở Thiên bị động bắt đầu lại một lần tôi tự quyết rèn luyện. Phong chi thiên ấn, lôi chi thiên ấn, thủy chi thiên ấn, vân chi thiên ấn, huyền quy thiên ấn cùng nhau lấp lóe. Sở Thiên trong thân thể phong lôi tiếng nổ lớn, càng có sóng nước lăn lộn âm thanh, mây mù sắp xếp tiếng giống, huyền quy tiếng thét dài không ngừng truyền đến. Đại lượng mồ hôi nóng không ngừng từ Sở Thiên trong lỗ chân lông chảy ra, nguyên bản tại trên hải đảo bị phơi thành màu đồng cổ màu da, lại đang nhanh chóng trở nên trắng nõn, non mịn, giống như một khối đỉnh cấp dương chi bạch ngọc. Trở lại này, không bằng trở lại. Trở lại này, ngại gì trở lại. Phía trước đường tuyệt vậy, tiến lên không đường vậy, trở lại, trở lại. Lục linh chiến hạm nhanh chóng lái về phía cự địa, từng đạo kỳ dị thanh âm trong hư không vang lên. Không giống nhân loại lời nói, lại giống như tiếng trời. Từ từ xâm nhập người thân thể cùng linh hồn, từng lần một tái diễn, từng lần một bức bách người tranh thủ thời gian trở lại. Sở Hiệt đột nhiên cười, quy khư, tình cảm là ý tứ này. Để chúng ta không ngừng trở lại, đây chính là quy khư A. Nói còn chưa dứt lời, Sở Hiệt đột nhiên gào khóc. Kia trong hư không thanh âm bên trong, đột nhiên nhiều hơn vô số phức tạp cảm xúc. Buồn đau, tuyệt vọng, sợ hãi, sầu khổ, các loại tâm tình tiêu cực còn như bão tố điên cuồng đánh tới, không cách nào né tránh. Không cách nào ngăn cản, chỉ có thể mặc cho bằng hắn từng đợt xâm nhập trong lòng, mặc cho cố lực lượng này đem mình một trái tim ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, mặc cho hắn đùa bỡn trêu tức. Sở Hiệt cũng không biết bị động đến cái gì thương tâm chuyện cũ, hắn quỳ rạp xuống đất, kêu trời trách đất khóc giống, không ngừng dùng đầu va chạm bong tàu bên trên hàng rào. Âm U U cùng Thủy Băng Ngọc thì là sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch khó coi, các nàng đồng dạng lâm vào một loại nào đó tâm tình tiêu cực thâm uyên. Cả người từ nhục thể đến linh hồn đều tại trong thâm nguyên cấp tốc trầm luân. Đột nhiên nghe được một tiếng thống khổ hò hét, một linh đạo chi nhân thế mà kêu khóc, từ trong khoang thuyền một nhảy ra, một đầu nhảy xuống lục linh chiến hạm. Còn ở giữa không trung, cái này linh đạo chi nhân liền rút ra bội kiếm, một kiếm xóa mở cổ của mình. Khi hắn ném tới trên mặt nước lúc, hắn đã khí tức hoàn toàn không có, tại chỗ ngã lăn. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 130, thánh cảnh chớ nhập, 1. Đánh ngất xỉu bọn hắn. Sở Thiên thân thể không động được, linh hồn cũng cuộn thành một đoàn, bị điên cuồng tràn vào thiên địa linh tủy làm cho không thể động đậy. Nhưng là hắn vẫn như cũ phân ra một tia tinh thần, dốc hết toàn lực phát ra giống to một tiếng. A cẩu,
A Tước, Hồ Đại Lực, Lao Hắc đồng thời lớn tiếng gào thét lên, hướng Lục Linh trên chiến hạm riêng phần mình thuộc hạ ra lệnh. Những cái kia hồ yêu, lang yêu, chim yêu, bọn hắn đều là vừa vặn từ phi cầm tẩu thú chuyển hóa mà đến, cố nhiên mở linh trí, nhưng là bọn hắn tâm tính vẫn như cũ ngây thơ, đơn thuần. Trong hư không tiếng vang kỳ dị không thể đối bọn hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, những cái kia còn giống như là thủy triều vọt tới tâm tình tiêu cực, bọn hắn căn bản không có quá lớn cảm giác. Được A Cẩu đám người mệnh lệnh, những này hồ yêu, lang yêu cùng nhau tiến lên, đem những cái kia khóc ròng ròng, cùng loạn linh đạo, thần đạo, quỷ đạo, yêu đạo người hoặc là đánh ngất xỉu, hoặc là dùng dây thừng trói cùng bánh trưng, đem bọn hắn tất cả đều cầm giữ. Sở Thiên quát nhẹ một tiếng, tay phải miễn cưỡng đống lúc nhích, hướng bàn điều khiển bên trên đánh một đạo ấn quyết. Lộ Thiên chiến hạm ba đài linh tinh dung lô bắt đầu toàn công suất vận chuyển, trông chất như núi nhỏ linh tinh nhanh chóng tiêu đốt, thiên địa linh thủy chuyển hóa thành vô cùng cường đại năng lượng, thuận từng đạo tinh xảo mạch năng lượng gào thét lên truyền khắp toàn bộ cự hạm. Nguyên bản vài thước dày kết giới hộ thuẫn đột nhiên thêm dày đến một trượng, đây cũng là đầu này cựu phẩm hạ lục linh chiến hạm có thể làm đến cực hạn. Chiến hạm đuôi thuyền hậu phương đột nhiên phun ra đại lượng màu trắng bọt nước, chiến hạm đột nhiên vọt về phía trước, lao vụt tốc độ tăng lên hơn 2 lần. Sau đó đáy thuyền triệt để rời đi mặt nước, 18 tòa hình tròn pháp trận cấp tốc xoay tròn lấy, lục linh chiến hạm phát ra chói hai tiếng xé gió, trong không khí hoanh ra từng vòng khí màu trắng bạo, gào thét lên hướng về phía trước hết tốc độ tiến về phía trước. Một đường ầm ầm có âm thanh, lớn như vậy chiến hạm tựa như một viên ra khỏi nòng đạn pháo bay về phía trước chỉ, tại Sở Thiên tâm niệm điều khiển ở dưới, chiến hạm vạch ra một đạo cự đại đường vòng cung, lách qua phương tiêm bia bay về phía trước chỉ. Tại cái này quy khư chỗ sâu, thế mà lại xuất hiện như thế một tòa quái dị, khuyên người quay đầu phương tiêm địa. Sở Thiên đối cái này quy khư đột nhiên sinh ra hứng thú thật lớn, từng cặp âm tới đây mục tiêu, đối Doanh Tú Nhi truy tra tử âm hạ lạc dụ ý, càng phát ra cảm nhận được hiếu kỳ. Tòa này phương tiêm địa, rõ ràng là nhân lực mà vì, chẳng lẽ cái này quy khư, thậm chí là tất cả đều là xuất từ tay của người bút. Theo chiến hạm không ngừng tiến lên, trong hư không dần dần xuất hiện màu đen đú quang ngưng tụ thành các loại thiên tướng. Các loại kỳ dị thần thú thần cầm hư ảnh, các loại đao thương kiếm kích, các loại chiến xa vũ khí từ trên trời giáng xuống, còn như mưa rơi đồng dạng hướng lục linh chiến hạm đánh tới. Mấy chục con lang yêu đứng tại thuyền bong tàu bên trên, chính bận rộn đem ba cái kêu trời trách đất muốn tự sát linh đạo chi nhân gói, những này màu đen đú quang ngưng tụ thành kỳ dị hư ảnh đánh xuyên lục linh chiến hạm kết giới hộ thuẫn, gào thét lên đập nện tại những này lang yêu trên thân. Một tiếng rú thảm, A Cẩu tiếng gầm gừ phẫn nộ xa xa truyền đến. Mấy chục con lang yêu đầu ầm vang nổ tung, bị trói đến rắn rắn chắc chắc, ba cái linh đạo chi nhân càng là khóc hô một tiếng, bọn hắn thất khiếu phun máu, toàn thân huyết vụ bốc lên, càng có trên thân người trực tiếp đã nứt ra sâu có thể đụng xương vết thương. Phương tiêm bia lực lượng không chỉ tác dụng tại trực tiếp thấy được kia một nhóm tử lục thần trương Sở Thiên trên thân, càng là hóa hư làm thật, bắt đầu trực tiếp công kích lục linh chiến hạm. Một tiếng quát khẽ truyền đến, đứng trên bong thuyền 36 tôn lục thiên kim nhân giơ hai tay lên thật cao. Bọn chúng lòng bàn tay hướng lên trời lật một cái, làm ra một bộ nhấc tay nâng bầu trời tư thế. Từng đoàn kim quang theo bọn nó lòng bàn tay phun ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo kim sắc cột sáng xông lên thiên không, hung hăng cùng màu đen đú quang ngưng tụ những cái kia cảnh tượng kỳ dị đụng vào nhau. Kim quang, hắc quang kịch liệt đụng nhau, liền tựa như nước đá nện vào nóng trong chảo dầu, từng tiếng nổ thật to âm thanh giả dích không dứt, đầy trời đều là kim sắc, điểm sáng màu đen bắn tung tóe phiêu tán rơi rụng. Ngẫu nhiên mấy đạo băng liệt cột sáng rơi vào phụ cận trong nước biển, lúc này liền nổ lên cao tới trăm trượng của nước. May mà trong chúng ta, cũng không thánh cảnh cao thủ, nếu không thiên thai hạ xuống, chúng ta đều hội bị liên lụy. Doanh Tú Nhi thanh lãnh thanh âm từ Sở Thiên phía trước tòa kia thuyền lâu, cũng chính là lục linh chiến hạm ba tòa thuyền lâu tòa thứ nhất thuyền trong lầu truyền đến. Lục thiên kim nhân có thánh cảnh chiến lực, lại không phải vật sống, đương nhiên sẽ không dẫn động thiên thai. Có bọn chúng bảo vệ, chúng ta có thể nhẹ nhõm vượt qua nơi này. Doanh Tú Nhi tiếng cười xa xa truyền đến, trong tiếng cười tràn đầy nhẹ nhõm chi ý. Thánh cảnh. Sở Hiệt thanh âm kinh ngạc từ bong tàu bên trên truyền đến, nếu như chúng ta ở trong có thánh cảnh, sẽ như thế nào? Thánh cảnh thiên hai. Doanh Tú Nhi thanh âm truyền khắp toàn bộ lục linh chiến hạm, trên thực tế, nhiều năm trước, ta Đại Tần Hoàng tộc, liền có trưởng lão từng tiến vào quy khư. Chỉ là, bọn hắn là cưỡng ép vượt qua 10 vạn mãng hoang, từ 10 vạn mãng hoang biên giới vào biển, vượt qua thiên địa bình chướng về sau. Tại vô biên trên đại dương bao la thăm dò mấy năm, lúc này mới phát hiện quy khư. Bọn hắn tiến vào quy khư vị trí cùng chúng ta khác biệt, nhưng là bọn hắn cũng đụng phải một tòa phương tiêm địa. Những trưởng lão kia chung, có một vị thái thượng tu vi vừa mới đột phá thánh cảnh, khi đi ngang qua phương tiêm địa lúc đưa tới thiên thai, thái thượng bị thiên lôi hoành thành một mịn, các trưởng lão khác cũng thương vong thảm trọng. Doanh Tú Nhi khẽ thở dài một tiếng,
đây đều là ta lớn Tần trưởng lão, dùng sinh mệnh đổi lấy kinh nghiệm.
Ta làm.
Sở Hiệt lớn tiếng mắng một câu thô tục.
Sao?
Sở Thiên trong lòng đột nhiên sinh ra một tia cực lớn báo động, thật giống như đêm khuya hành tẩu ở trong núi trên đường nhỏ, phía sau hắn đột nhiên nhiều một đám ác quỷ, chính thật trọng, rón rén cùng sau lưng hắn, càng cùng càng chặt, mắt thấy liền muốn đưa tay đi bắt cổ của hắn, đem hắn một kích bóc chết.
Cực lớn kinh khủng đang ở trước mắt.
Ngươi?
Không phải đâu.
Doanh Tú Nhi tiếng nói đột nhiên cất cao 7-8 cái điều cửa, nàng nghiêm nghị chửi bới nói, Sở Hiệt, Sở Đại Thiếu, Sở Thiếu Chủ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi cái này hoàn khố hôn trướng, ngươi mới 18 tuổi, thế mà đã đột phá thánh cảnh.
Lao tử là thiên tài.
Ngươi cắn ta a?
Sở Hiệt giận dữ mắng, thối bà nương, nơi này đối thánh cảnh có loại này cực hạ, ngươi làm sao không nói sớm?
Ngươi nghĩ muốn mưu sát thân phu a?
Sở Hiệt tựa hồ cũng cảm nhận được một ít lớn lao nguy cơ chính đang áp sát, hắn trong lúc nhất thời không lựa lời nói, hướng về phía Doanh Tú Nhi liền là một trận chửi ầm lên.
Trong hư không, màu đen đu quang biến thành các loại kỳ dị sự vật đồng thời vỡ vụn, từng sợi cực nhỏ hắc quang ở trên không trung đánh lấy xoáy mà xoay tròn.
Theo những này màu đen đu quang xoay tròn cấp tốc, bốn phương tám hướng có màu đen mây bay giống như tuấn mã đồng dạng nhanh chóng tụ đến.
Đùng, đùng đùng, đùng đông đông đông. Khua chiêng gõ trống sấm chớp mưa bão âm thanh tại mây bay trùng vang lên, màu trắng mây bay cùng màu đen lũ quang hơi tiếp xúc, lúc này liền biến thành màu đen tựa như than đá mây đen, từng đạo chói mắt lôi quang tại trong mây đen cấp tốc lăn lộn nhảy lên, đinh hai nhức góc bạo tiếng sấm chấn động thiên địa, phương viên mấy trăm dặm trên mặt biển, vô số nước điểm nhảy lên chấn động, bị tiếng sấm rung ra to lớn gọn sóng, gọn sóng.
Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng.
Chương 130, Thánh cảnh chớ nhập, 2.
Thánh cảnh thiên hai.
Âm u. Thủy Băng Ngọc, U Thiên Tầm cùng kêu lên thét lên, mau mau rời đi, thánh cảnh thiên thai thời điểm, trong trăm dặm hết thể sinh linh đều sẽ bị tác động đến, chúng ta căn bản gánh không được một đạo thiên thai kiếp lôi.
Sở Thiên trong đầu hỗn loạn tương mừng.
Cái gì là thánh cảnh thiên thai?
Hắn hoàn toàn không có cái này khái niệm.
Lấy hắn quá khứ 18 năm đời người lịch duyệt, hắn căn bản không có khả năng tiếp xúc đến thánh cảnh cao thâm như vậy không lường được tồn tại, cũng tiếp xúc không đến cùng thánh cảnh có liên quan bất luận cái gì tư liệu.
Cái gì là thánh cảnh thiên hai?
Sở Hiệt, ngươi cái đồ hỗn đản, ngươi che giấu nhiều ít.
Sở Thiên tức hổn hển gầm thét, bốn phương tám hướng màu đen đú quang ngưng tụ thành các loại hình ảnh đã bỏ đi đối lục linh chiến hạm vây công, chỉ có Sở Thiên tựa hồ một khối to lớn sắt nam châm, vẫn như cũ có từng đợt màu đen đú quang gào thét lên hướng hắn tấn công mạnh dồn sức đánh. Thân thể của hắn vẫn như cũ cứng ngắc không thể động đậy, hắn chỉ có thể lớn tiếng gào thét giận mắng.
Thiếu gia ta sợ chết, giấu điểm bảo mệnh chiêu số, có lỗi a.
Sở Hiệt đồng dạng tức hồn hển mắng, Doanh Tú Nhi ngươi cái này thối bà nương, ngươi che giấu bao nhiêu thứ.
Ngươi biết quy khư, ngươi cổ Tần trưởng lão đã từng thăm dò qua quy khư, ngươi còn bày làm ra một bộ cái gì cũng không biết sắc mặt.
Ấy ra ra nha, tức chết ta vậy.
Sở Hiệt giận dữ hét, ngươi làm sao không nói trước nói cho Sở đại gia, nơi này sẽ có thánh cảnh thiên hai.
Lão tử đã vượt qua thánh cảnh thiên hai, nơi này làm sao sẽ còn hạ xuống thánh cảnh thiên hai.
Cho lão tử một cái công đạo. Nếu không lão tử một tấc cũng không rời đi theo ngươi cái này thối nương môn, lão tử không sống được, kéo lấy ngươi cùng chết, chờ lão tử thay đổi ác quỷ, ngạnh sinh sinh làm chết ngươi cái này quỷ bà nương.
Sở Hiệt tức giận đến lời nói không có mạch lạc mắng, thời gian dần trôi qua tiếng mắng liền có chút hạ lưu vô sỉ.
Doanh thiếu chủ,
ngươi chỉ cần cho ta một cái minh xác giải thích.
Sở Thiên cưỡng ép sau khi ổn định tâm thần, hắn nghiêm nghị quát, là ngươi thuê chúng ta cùng đi ngươi đến thăm dò quy khư, truy tra tử ầm chuyện năm đó.
Thế nhưng là ngươi, đến cùng đối với chúng ta che giấu bao nhiêu thứ.
Nếu như ngươi không nói rõ ràng, đừng có trách ta lại không phục bồi.
Lục linh chiến hạm bỗng nhiên vạch ra một cái cự đại đường vòng cung, trên mặt biển kéo ra một đầu cực nhỏ thật dài màu trắng vết tích, hướng phía rời xa phương tiêm bia phương hướng cấp tốc lao vùn vụt.
Màu đen đu quang mang theo phương viên mấy trăm dặm mây đen theo sát tại lục linh trên chiến hạm không, mây đen cấp tốc xoay quanh, dần dần ngưng tụ thành một trong đó trống không màu tím đen xoáy mây.
Kinh khủng thiên địa uy áp từ xoáy mây trung ẩn ẩn truyền đến, lục linh dưới chiến hạm phương mặt biển bị thiên địa uy áp ép ra một cái sâu đạt vài dặm lõm.
Chiến hạm chạy đến đâu bên trong, cái này lõm liền xuất hiện ở nơi nào, như bóng với hình, thoát khỏi không được.
Lục linh chiến hạm tốc độ phi hành cũng đang không ngừng giảm xuống, theo xoáy mây từ trên cao không ngừng hướng phía dưới đè xuống, lục linh chiến hạm giống như bị nhở cây vây khốn con ruồi, động tác dần dần trở nên chậm chạp, cứng ngắc.
Một lát sau, xoáy mây hạ xuống khoảng cách mặt biển không đến 3 dặm độ cao, lục linh chiến hạm triệt để ngừng lại.
Dưới chiến hạm phương 18 cái hình tròn pháp trận tốc độ cao nhất xoay tròn lấy, không ngừng phun ra từng đạo chói mắt ánh lửa, trên mặt biển oanh ra từng cái vòng xoáy khổng lồ.
nhưng là mặc cho bằng ba cái linh tinh dung lô siêu phụ tải vận chuyển, lục linh chiến hạm chỉ là không nhúc nhích tí nào. Chiến hạm mặt ngoài từng đạo ánh lửa bắn tung tóe ra, xoáy mây cho chiến hạm áp lực cực lớn, kết giới hộ thuẫn toàn lực phản kháng cố này áp lực, kết quả chính là trên chiến hạm bố trí phòng ngự trận pháp cũng đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vô số ánh lửa bắn tung tóe mà ra, càng có hòa tan kim loại bong tàu hóa thành nóng hổi kim loại chất lỏng bốn phía phun ra, bỏng đến bong tàu bên trên, trong khoang thuyền hổ yêu, lang yêu bọn họ kêu khóc liên tục, trong không khí cấp tốc tràn ngập ra một cỗ lông tóc khét lẹt gây mũi hương vị. Doanh Tú Nhi thanh âm đột nhiên vang lên, nàng rất tỉnh táo nói, Sở thiếu chủ, còn xin ngươi đi chỗ xa độc kháng thiên thai. Còn xin ngươi, không muốn dính líu cả đầu người trên thuyền. Ngươi không nói với ta ngươi đã đột phá thánh cảnh, đây hết thể hậu quả, đều phải ngươi một người gánh chịu. Sở Hiệt tức giận đến cái mũi đều sai lệch, hắn nghiêm nghị chửi bới nói, thối bà nương, ngươi nói cái gì đó. Rõ ràng là ngươi đối với chúng ta che giấu quá nhiều chuyện, ngươi thế mà còn dám nói loại lời này. Hôm nay Sở đại thiếu đem lời để ở chỗ này, muốn chết, ta kéo lấy ngươi chết. Dồn dập thở ra một hơi, Sở Hiệt tức giận mắng, dù sao Sở đại thiếu là quỷ đạo đạo chủng, tu luyện quỷ đạo bí pháp, một khi bỏ mình, lao tử lập tức có thể chuyển hóa làm quỷ đạo ác quỷ. Đến lúc đó, lao tử để ngươi thử một chút bị quỷ ép thân tư vị. Doanh Tú Nhi cười lạnh một tiếng, nàng nghiêm nghị quát, Sở đại thiếu, có lẽ ngươi không có biết rõ tình trạng. Thiên thai là hướng về phía ngươi tới, còn xin ngươi đừng liên lụy mọi người. Sở đương đầu, ngươi cho rằng đâu? Ta càng không ngại minh bạch nói cho ngươi, có 108 tôn lục thiên kim nhân tại, ngươi biến thành ác quỷ, ta cũng có thể đưa ngươi đánh cho quỷ đồ không làm được. Doanh Tú Nhi cười đến rất là lăng lệ. Sở Hiệt đột nhiên không có thanh âm, bong tàu bên trên, chỉ là truyền đến hắn hai ba âm thanh cười lạnh. Sở Thiên hít sâu một hơi, hắn một bên cố nén mi tâm kim hồng nhị sắc thần quang cùng màu đen lú quang đụng kịch liệt mang tới chấn động, một bên cưỡng ép nhận thụ lấy từ nhục thân đến linh hồn to lớn thống khổ. Nổi lên trung khí nghiêm nghị quát, Doanh thiếu chủ, dùng ngươi lục thiên kim nhân, giúp Sở thiếu chủ ngăn cản thiên thai. Doanh Tú Nhi ngạc nhiên thanh âm truyền khắp toàn thuyền, Sở đương đầu. Màu đen xoáy mây trung, một đoàn đường kính chừng 10 trượng quang hoa chói mắt điện quang đang nổi lên, mắt thấy cái này đoàn to lớn lôi quang liền muốn dâng lên mà ra, Sở Thiên nghiêm nghị quát tầm lên, đây không phải cùng ngươi bàn điều kiện, đây là lệnh của tao. Ngươi nghe, ngươi công việc. Không nghe, ngươi chết. Doanh Tú Nhi bị Sở Thiên thô bạo. Băng lãnh thái độ làm cho cực kỳ giận dữ, nàng nghiêm nghị quát, Sở đương đầu, ngươi dám can đảm. A nha! Không biết lúc nào, thử gia đã mò tới Doanh Tú Nhi bên người. Hắn nhẹ nhàng linh hoạt đứng tại Doanh Tú Nhi trên bờ vai, hắc băng thần châm nhẹ nhàng điểm vào Doanh Tú Nhi cái cổ trên da, tiểu nha đầu, ngươi lại không nghe lời. Dọa, không nghe lời, là phải bị đánh đòn. Doanh Tú Nhi thân thể cứng ngắc, nàng kiệt lực dùng khỏe mắt lướt qua. Không thể tin đảo qua nàng chỗ trong phòng đứng thẳng 12 vị lục thiên kim nhân, còn có cơ hồ đưa nàng toàn bộ bao vây lại thương lòng thoát sát đổ. Cười khổ một tiếng, Doanh Tú Nhi khàn giọng nói, tiền bối, thật sự là xuất quỷ nhập thần. Sở Thiên ha ha nở nụ cười, mặc dù không tại cùng một cái thuyền trong lầu, mặc dù cách gần trăm trượng xa, cách thật dày kim loại vách khoang, Sở Thiên tựa hồ cũng có thể nhìn thấy Doanh Tú Nhi bây giờ vị trí cục diện khó xử. Doanh thiếu chủ, còn xin Doanh thiếu chủ vận dụng lục thiên kim nhân. Trợ giúp Sở thiếu chủ ngăn cản thiên thai. Sở Thiên ôn hòa nói, Doanh thiếu chủ ngoan ngoãn nghe lời, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Nếu như Doanh thiếu chủ nhất định phải làm một chút có tổn thương ôn hòa sự tình, lạc thủ tồi hoa loại chuyện này cố nhiên để cho người ta thương tiếc, nhưng cũng là bị bất đắc dĩ à. Doanh Tú Nhi trầm mặc hồi lâu. Trên bầu trời, xoáy mây bên trong đoàn kia to lớn lôi quang gào thét lên rơi xuống. Bong tàu bên trên 36 tôn lục thiên kim nhân đồng thời nhảy lên một cái, huy quyền hướng lôi quang hung hăng kích đánh qua. Một tiếng vang thật lớn, lôi quang bị lục thiên kim nhân đánh cho phá thành mảnh nhỏ, xoáy mây chung lại có một viên lôi quang cấp tốc cấp ủ. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 131, cổ tần bí mật ngăn, 1. Không chung xoáy mây xoay quanh không đi, màu đen đu quang không ngừng từ bốn phương tám hướng tụ đến, không ngừng dung nhập xoáy mây, không ngừng tăng lên xoáy mây xa suốt hạ thiên thai kiếp lôi bi lực. Mới đầu là thường thấy nhất tia chớp màu bạc, dần dần điện quang từ ngân sắc hóa thành xích hồng sắc, từ xích hồng sắc chuyển thành kim sắc. Từ kim sắc bắt hóa thành tử sắc, cuối cùng từ tử sắc biến thành tràn ngập tử vong chi ý màu đen. Đầy trời màu đen lôi quang tại màu đen xoáy mây trung điên cuồng loạn động, giống như một đám điên cuồng đại mãng đang vặn vẹo lấy thân thể của vũ. Dây đặc tiếng sấm không ngừng nổ vang, chấn động đến bốn phía mặt biển tạo nên ngàn trượng sóng lớn, cao nhất đầu sóng thậm chí vọt tới màu đen trong mây đen, cùng bầu trời dày đặc lôi quang đụng vào nhau. Liền có từng đạo to bằng vại nước lôi đỉnh thuận sóng lớn oanh xuống dưới, nặng nề rơi vào trên mặt biển. Trong nháy mắt đem phương viên trăm dặm nước biển bốc hơi rơi mấy trăm trượng sâu đích một tầng. Nóng bỏng hơi nước bốc lên, dung nhập trong mây đen, thỉnh thoảng liền biến thành mưa rào tầm tã gào thét nện xuống. Đây quả thực là địa ngục đồng dạng cảnh tượng. Tại cái này hủy thiên diệt địa trong lôi vân, 36 tôn lục thiên kim nhân hợp thành một cái kỳ dị trận pháp, hai tay không ngừng phun ra từng đạo kim sắc hàn quang, nặng nề chạm hướng lên bầu trời rơi xuống lôi quang, chém về phía xoay tròn cấp tốc mây đen. Sở Hiệt đứng trên bong thuyền, ngơ ngác nhìn đầy người đều bị lôi quang quấn quanh lục thiên kim nhân, doa đến thẳng rụt cổ. Thiếu gia ta năm đó một người lén lút độ thánh cảnh thiên thai, kiếp lôi chỉ có 9 đạo. Nơi này, đã là 49 sóng đi. Lục thiên kim nhân bị cuồng lôi điên cuồng nhằm đánh, bọn chúng lần lượt bị lôi quang bổ về phía mặt biển, lại một lần kém kiên định bay hướng lên bầu trời. Kim quang những nơi đi qua, lôi đỉnh phá thoái, xoáy mây vỡ ra, màu đen đú quang từ bốn phía gào thét mà đến cắt chém trên người chúng, vang lên vô số kim sắc ánh lửa. Tiếng cọ sát chói tai trùng, lục thiên kim nhân động tác dần dần chậm lại. Đây là đủ để đánh giết thánh cảnh cao thủ thiên thai kiếp lôi, dù là những này lục thiên kim nhân có được hơn xa phổ thông thánh cảnh cao thủ sức mạnh cường hãn, bị 49 sóng lôi quang mệnh về sau, động tác của bọn nó rốt cục chậm lại. Doanh Tú Nhi hét dài một tiếng, trong tay nàng kim sắc châu xuyên bên trên lại có 36 tôn kim nhân bay ra. 72 tôn lục thiên kim nhân bố thành một tòa mới tinh trận pháp, giữa bọn chúng kim sắc lưu quang vãng lai xuyên thẳng qua. Mới gia nhập 36 tôn kim nhân tựa hồ đem trong cơ thể mình năng lượng truyền đưa cho lúc ban đầu 36 tôn, thế là tốc độ của bọn nó khôi phục như lúc ban đầu, mỗi một kích vẫn như cũ đối với thiên không lôi đỉnh tạo thành lớn lao tổn thương. Như thế kháng qua 72 sóng lôi quang về sau, đầy trời xoay tròn màu đen lôi đỉnh biên giới dần dần có màu đỏ thiên hỏa xuất hiện. Ngoại trừ lôi đỉnh, càng có nhiệt độ cao thiên hỏa từ xoáy mây trung không ngừng rơi xuống. Lục thiên kim nhân chân bóng mặt ngoài bị đốt ra từng mảnh màu đen vết tích. Ngẫu nhiên một đóa màu đỏ thiên hỏa rơi trên mặt biển, trong tiếng xì xì, phương viên mấy trăm dặm nước biển lúc này sôi trào, sâu đạt trăm dặm nước biển lập tức bốc hơi thành trắng bóng hơi nước sông lên không trung. Mấy trăm dặm bên trong, vô số hải ngư, hải thú điên cuồng nhảy lên, chạy nhanh còn tốt, mang theo đầy người cành cá hương khí sông vào xa xa nước lạnh trung, những cái kia ngu rốt một điểm, hành động chậm một chút, thì là trực tiếp ngao thành một nồi mùi tanh trùng thiên canh cá. Không bao lâu, Lục Linh chiến hạm bốn phía liền đã nổi lên một mảng lớn trắng bóng bong bóng cá ra, rất nhiều to lớn hải thú cũng đồng bền đang sôi trào trên mặt nước, hai ba lần liền hầm đến ra chóc thịt bong, cốt nhục tách rời. Sở đương đầu. Còn xin thân biên tiền bối xuất thủ tương trợ. Doanh Tú Nhi đột nhiên rít lên một tiếng, cái này 72 tôn lục thiên kim nhân lực lượng hao tổn quá nặng, tương lai trong vòng mấy tháng đều đã không cách nào tự nhiên hành động. Ta nhất định phải lưu lại 36 tôn kim nhân hộ thân, ai biết phía sau còn có cái gì phiền phức đâu. Sở Hiệt ngẩng đầu nhìn về phía Doanh Tú Nhi chỗ thuyền lâu, thấp giọng tự nhủ, Sở Thiên bên người còn có Lao Bất Tử đi theo. Là vị kia a? Ai, ai, vấn đề này không đúng. Sở Hiệt đột nhiên rát cuống họng hét dầm lên, uy, uy, Doanh gia cô nàng, ngươi bị cái nào đó Lao Bất Tử chế trụ. Cái này nhưng liền không phải lỗi của ta, làm không tốt, thiên này thay là kia Lao Bất Tử khai ra đâu. Hắc, hắc hắc. Doanh Tú Nhi sắc mặt đống nhiên cứng đờ. Nàng nghĩ muốn quay đầu nhìn xem thử ra tướng mạo, nhưng là hắc băng thần châm có chút hướng nàng trong da đâm một tia, nàng lập tức cũng không dám lại động đậy, chỉ là cười khăn nói, tiền bối, Tú Nhi đột nhiên nhớ tới, có lẽ, thiên này thai liền là ngài cùng Sở thiếu chủ cùng nhau dẫn tới, hai vị thánh cảnh cao thủ ở đây, cho nên thiên này thai mới lợi hại như vậy đâu. Thứ 79 đạo điên cuồng lôi quang rơi xuống, lần này đầy trời lôi quang như nước, hóa thành một mảnh dài rộng vài dặm lưới điện suy suy có âm thanh hạ xuống tới. 72 tôn lục thiên kim nhân toàn thân sáng lên vô số hình như bánh răng vầng sáng, từng đạo vầng sáng tại bọn chúng bên ngoài thân xoay tròn cấp tốc, cao có vài tấc đến vài thước không ngừng, vầng sáng lưu chuyển trung lục thiên kim nhân bọn họ ra sức huy quyền đánh tới hướng lưới điện, ngạnh sinh sinh đem đẩy trời lưới điện kéo đến nát bét. Nhưng là những này lục thiên kim nhân trên thân cũng có mảng lớn nóng bỏng bạch khí phun ra, bọn chúng trong cơ thể cũng chuyển tới dày đặc như sấm oanh minh, mặt ngoài thân thể quang mang cũng từ từ phai nhạt xuống. Thân thể cao lớn dần dần hướng lục linh chiến hạm rơi xuống. Doanh Tú Nhi nghiêm nghị quát, bọn chúng tốn lực quá độ, đợt tiếp theo là thế nào cũng đỡ không nổi. Bọn chúng dù sao cũng là nhân tạo tử vật, có thể ngăn cản nhiều lần như vậy thiên thai kiếp lôi, đã lấy hết toàn lực. Doanh Tú Nhi nhắm mắt lại lớn tiếng thét lên, dưới mí mắt con mắt nhanh chóng chuyển động, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Thử ra không núp đích, hắc băng thần châm vẫn như cũ vững vàng chống đỡ tại Doanh Tú Nhi trên cổ. Thử ra có chút hé miệng, một cái châm thấp, khàn khàn. Băng lãnh vô tình, tựa như một bộ tại quan tài chung nằm vài vạn năm lão cương thi mới có thể có thanh âm truyền khắp toàn thuyền. Thiên ca, đừng nghe cô nàng này làm phiền. Cô nàng này không đem cuối cùng 36 tôn kim nhân ném ra bên ngoài, ta liền để nàng biến thành chết mỹ nhân nhi. Thử ra quái thanh quái khí mà cười cười, trải qua bí pháp của hắn vặn vẹo về sau, tiếng cười của hắn trở nên phá lệ khàn khàn khó nghe, trống rỗng để cho người ta toàn thân thấm thấm, thật giống như bị người gặm nuốt ngũ tạng lục phủ khó chịu giống nhau. Doanh Tú Nhi mặt đông nhiên vặn vẹo, nàng kiền thanh cười nói, tiền bối. Sở Thiên nghe được Thử ra tiếng cười quái dị, hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem đầy trời bừa bãi tàn phá lôi quang, đột nhiên một cỗ không hiểu lòng tự tin tự nhiên sinh ra. Bất quá là lôi đỉnh mà thôi, hắn có lôi chi thiên ấn, càng dung hợp một bộ phận thương long tinh huyết, chỉ là lôi đỉnh có gì đáng sợ. Dù là hắn cũng không phải là thánh cảnh cường giả, nhưng là cái này đẩy trời lôi đỉnh, Sở Thiên lại cảm thấy, hắn có thể đem bọn họ biến thành của mình. Thân thể vẫn như cũ cứng ngắc không thể động đậy, nhưng là một đạo lưu phong bình đi lên, Sở Thiên đạp trên lưu phong bay ra khỏi chủ điều khiển khoang thuyền, còn như trong gió tơ liễu đồng dạng nhẹ nhàng đằng không mà lên, trực tiếp hướng không trung mây xoáy. Đầy trời lôi quang nên đón tiếp lấy. Đến. Sở Thiên giống to một tiếng. Thanh đồng đăng trản trung lôi chi thiên ấn kịch liệt lóe lên một cái, trong chớp mắt lôi chi thiên ấn đường vân trở nên phức tạp mấy lần, càng nhiều tinh tế đường vân xuất hiện tại lôi chi thiên ấn bốn phía. Từng đầu vặn vẹo kim sắc, màu đỏ điện quang tại Sở Thiên thần khiếu trung lặng yên lưu động, một cỗ cực lớn hấp lực từ trong cơ thể hắn khuyết tán ra tới. Đầy trời lôi quang giống như tĩnh mịch nước chảy, nhẹ nhàng hướng chảy Sở Thiên mi tâm, bị tựa như hang không đáy thần khiếu một ngụm nuốt vào. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 131, cổ tần bí mật ngăn, 2. Tản đi đi. Sở Thiên phất ống tay háo một cái, vân chi thiên ấn cũng gấp nhanh lấp lóe, phương viên mấy trăm dặm mây đen giống như nhu thuận sủng vật chó, từng đầu, từng đạo hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tản mạn khắp nơi, trong chớp mắt liền là thiên thanh vân đạo, không chung một vòng thanh nguyệt treo cao, vô số to bằng vại nước sao trời quang mang lấp lóe, lít nha lít nhít sắp xếp tại thành thiên phía trên. Sở Thiên hướng kia to lớn phương tiêm bia nhìn một cái. Có lẽ là bị Sở Thiên hấp thu quá nhiều màu đen đú quang năng lượng duyên cớ, phương tiêm bia không còn có loại kia dữ tợn, túc sát, để cho người ta hít thở không thông khí tức khủng bố phát ra. Trong hư không kia không hiểu, giống như thiên địa oanh minh khuyên người trở về thanh âm cũng đã biến mất, trên chiến hạm tất cả mọi người hồi phục bình thường. Doanh Tú Nhi ngơ ngác xuyên thấu qua thủy tinh cửa sổ, nhìn đứng ở không trung Sở Thiên. Thanh thế như thế to lớn, đánh cho 72 tôn lục thiên kim nhân đều phải kết trận mới có thể ngăn cản thiên thai lôi kiếp. Cứ như vậy bị Sở Thiên một ngụm nuốt vào, bị hắn một tay háo xua tan. Cái này là bực nào thần thông? Cái này là bực nào thần uy? Đây quả thực. Doanh Tú Nhi sóng mắt lưu chuyển, đột nhiên hét lên một tiếng, Sở đương đầu coi chừng nha. Không chung một tôn lục thiên kim nhân bên ngoài thân vô số lưu chuyển bánh răng chạm vầng sáng đột nhiên vỡ vụn mấy chục chỗ, châm chút lửa chỉ riêng bắn tung tóe chung, tôn này cao tới trăm trượng lục thiên kim nhân giống như sao băng đồng dạng từ không trung rơi xuống, thân thể của nó có chút lăn lộn. Vốn lượn khuỷu tay nhắm ngay Sở Thiên chán, mang theo một cô ác phong từ trên cao đập xuống. Tôn này lục thiên kim nhân rõ ràng tựa như là hao hết năng lượng, không cách nào duy trì tự thân lơ lửng, lúc này mới từ trên cao rơi xuống. Nó ngược lại là không có xuất lực công kích, nhưng là lấy nó hình thể khổng lồ, to lớn tự trọng, một kích này từ vài dặm không trung rơi xuống, mang tới đả kích lực tuyệt đối đạt đến thánh cảnh tiêu chuẩn. Trừ phi có được tương đương thánh cảnh cao thủ thần thông, vĩ lực. Nếu không Sở Thiên không có khả năng kháng trụ một kích này. Sở Thiên ha ha cười, hắn ngẩng đầu lên nhìn xem nhanh chóng rơi xuống lục thiên kim nhân, hắn hít một hơi thật sâu, thanh giao kiếm hóa thành một đạo linh quang từ trong tay hắn bay ra, một đạo dài đến trăm trượng kiếm khí phun ra nuốt vào xoay tròn, giống như một đạo thanh long bay thẳng không trung. Chuyển của tôi nét. Suy một tiếng, ngưng tụ thành thực chất kiếm mang màu xanh xé mở hư không, từ lục thiên kim nhân dưới hông cắt vào, từ đỉnh đầu của nó vạch ra. Doanh Tú Nhi không thể tin mở to hai mắt nhìn, nàng khàn giọng thét to, làm sao có thể? Cổ Tần Hoàng thất dốc hết thiên hạ chi lực, thu hết thiên hạ ngũ kim tinh anh đúc tạo thành lục thiên kim nhân, không chỉ có lực công kích tuyệt cường, đạt đến thánh cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn, bọn chúng tự thân lực phòng ngự càng là đáng sợ, Cổ Tần Hoàng thất đã từng dùng trong tay bọn họ chỗ có thần binh lợi khí từng cái nếm thử, không có bất kỳ cái gì binh khí có thể thương tổn lục thiên kim nhân mảy may. Sở Thiên thanh giao kiếm, thế mà giống như lợi đao cắt đậu hũ. Đem lục thiên kim nhân hoạch thành hai mảnh. Đây không có khả năng. Doanh Tú Nhi ngơ ngác nhìn toàn thân phun ra kim sắc ánh lửa, một trái một phải từ Sở Thiên bên người rơi xuống lục thiên kim nhân. Sở Thiên mi tâm kim hồng nhị sắc thần quang lặng yên tán đi, trong hư không không còn có màu đen lũ quang đánh tới. Một kiếm bổ ra một tôn lục thiên kim nhân, Sở Thiên xoay người lại, cách thủy tinh trong suốt cửa sổ nhìn xem gương mặt cứng ngắc Doanh Tú Nhi mỉm cười, "Doanh thiếu chủ, không có ý tứ, hơi dùng hơi bị lớn khí lực." Doa vừa mới kia đầy trời màu đen lôi quang, liền là đặc biệt nhằm vào thánh cảnh cao thủ thiên thai lôi kiếp a. Mi tâm thần khiếu trung, thanh đồng đăng trản bên trên, Sở Thiên lôi chi thiên ấn đã biến thành màu đen. một cỗ hủy diệt hết thảy khí tức khủng bố không ngừng từ Lôi Chi Thiên ấn trung phun ra, Sở Thiên linh hồn bên trong đều có một tia nhàn nhạt điện quang đang lóe lên. Hắn cười hỏi Doanh Tú Nhi một câu, cũng không trông cậy vào Doanh Tú Nhi trả lời, mà là tay trái vung lên, một đạo nắm đấm phẩm chất màu đen lôi quang từ hắn lòng bàn tay phun ra, mang theo chói tai sấm chớp mưa bão âm thanh hung hăng rơi vào trên mặt biển. Một tiếng vang thật lớn lôi quang nổ tung, trong phạm vi cho phép mặt biển bỗng nhiên nổ tung, bị lôi quang nổ ra một cái đường kính gần dặm, sâu đạt 300 trượng hồ to. Trong hồ lớn nước biển trực tiếp khí hóa, nhiệt độ cao hơi nước gào thét lên sông lên thiên không, sau đó ngưng kết thành giọt nước, hóa thành mưa rào tầm tã hào hào rơi xuống. Uy lực không tệ, so Bạch Lộ thư viện lôi trùng tích chứa lôi đình uy lực tối thiểu lớn gấp trăm lần, mà lại có lực sát thương càng là mạnh hơn không biết bao nhiêu. Sở Thiên vui sướng hài lòng hướng phía Doanh Tú Nhi cười nói, Doanh thiếu chủ coi là, ta cái này lôi pháp lấy tên gọi làm Thiên Thai lôi pháp, có phải hay không rất thỏa đáng. Doanh Tú Nhi trong đầu linh quang lóe lên, nàng lời nói không có mạch lạc chỉ vào Sở Thiên quái khiếu, ngươi có thể hấp thu Thiên Thai kiếp lôi, đưa nó hóa thành tự thân bí pháp lôi chủng. Ngươi cái này, quái vừa. Các tiếng vang lạ từ trong nước biển truyền đến. Bị Sở Thiên cắt thành hai mảnh lục thiên kim nhân toàn thân phun ra ánh lửa, chật vật từ trong nước biển đằng không bay lên. Hai mảnh kim nhân tự hành ghép lại với nhau, chỗ đứt có kim sắc chất lỏng chỗ sâu, thể lỏng kim loại tương hô dung hội, rất nhanh cái này một tôn lục thiên kim nhân tại ở bề ngoài liền lại không bất cứ dấu vết gì. Nhưng là nhìn ra được, tôn này lục thiên kim nhân nhận lấy trọng thương, nó sắc ngoài trở nên ảm đạm vô quang, tựa như dị xét, lơ lửng giữa không trung nó khí tức yếu ớt. So với cái khác 71 tôn lục thiên kim nhân tối thiểu yếu đi mười mấy lần. Cái này một tôn lục thiên kim nhân nhận Sở Thiên một kiếm này trọng thương về sau, cũng không biết muốn tự hành ôn dưỡng bao nhiêu thời gian, mới có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hội tự hành chữa trị. Cái này quá tốt rồi. Sở Thiên cười ha hả nhìn xem sắc mặt khó coi Doanh Tú Nhi, nếu không làm hư Doanh thiếu chủ bảo bối, ta còn thực sự có chút ấy nấy đâu. Doanh Tú Nhi giang chống đỡ lấy nụ cười chậm rãi gật đầu, chỉ là tử vật mà thôi. Sở đương đầu không có có thụ thương liền tốt. Nàng ánh mắt quái dị hướng về Sở Thiên nhìn thật sâu một chút, đối với Sở Thiên, nàng là càng phát kiêng kỵ, nhưng lại đối với hắn càng phát có mấy phần cuồng nhiệt chi tâm. Một thời gian về sau, chủ điều khiển trong khoang thuyền, Sở Thiên một bên điều khiển lục linh chiến hạm vòng qua phương tiêm bia tiếp tục hướng phía trước chạy, một bên hướng ngồi ở một bên Doanh Tú Nhi cười nói, Doanh thiếu chủ, vì mọi người có thể tin lẫn nhau cùng có lợi, còn xin Doanh thiếu chủ đem tất cả chúng ta nên biết đồ vật, một năm một mười nói ra đi. Nơi này hung hiểm vô số, còn xin Doanh thiếu chủ không phải ẩn giấu, nếu không lần sau lại có nguy hiểm như vậy, ai biết sẽ phát sinh cái gì đâu. Sở Thiên nặng nề thở ra một hơi, lần này chỉ có một vị linh đạo chi nhân không tin gặp nạn, còn có mười mấy đầu lang yêu nổ đầu mà chết, cái này đã coi như là may mắn. Lần sau, chúng ta chưa chắc có vận khí như vậy. Doanh Tú Nhi trầm mặc một hồi, trên tay nàng một viên nạp vòng tay sáng lên, nàng vung tay lên, một bản cực lớn, cực dày sách liền xuất hiện tại trong tay nàng. Đây là ta đại tần bí mật ngăn, hết thể liên quan tới quy khư thăm dò tư liệu, đều ở nơi này. Năm đó ta đại tần tại quy khư tổn thất một vị thánh cảnh thái thượng về sau, ta đại tần lịch đại trước chủ đều không ngừng đầu nhập nhân lực vật lực, đối quy khư tiến hành thăm dò. Cười lạnh một tiếng, Doanh Tú Nhi kiêu ngạo ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nếu như không phải ta đại tần những năm này, trên quy khư hao phí quá nhiều người lực vật lực, thiên hạ sớm đã không có đại tần tồn tại. Nếu như không phải 18 năm trước, ta ngày đó thực sự có chút ngu xuẩn cha. Mẹ làm ra như vậy lựa chọn ngu xuẩn. Ha ha, thôi. Cổ tần bí mật ngăn A. Sở Thiên cùng Sở Hiệt nhãn tình sáng lên, hai người đồng thời sẽ tới. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 132, Nam Đạo Thánh Cảnh, 1. Không thành thật A, thật không thành thật, Doanh gia nha đầu, ngươi biết nhiều như vậy, lại lén lén lút lút che giấu, thật không phải cái thực sự người. Sở Hiệt theo Sở Thiên lật xem vài trang cổ tần bí mật ngăn, nghiêng mắt hướng Doanh Tú Nhi liếc qua. Doanh Tú Nhi tự nhiên hào phóng cười, đưa tay nhận lấy U Thiên Tầm đưa tới chén trà, không nhanh không chậm nhấp một miếng. Vung xuống chén trà, Doanh Tú Nhi nhẹ giọng cười nói, Sở thiếu chủ cớ gì nói ra lời ấy. Ngươi Sở thị thương nghiệp cơ mật, như là nói hàng năm thu nhập nhiều ít, chi tiêu nhiều ít, quặng mỏ mấy chỗ, nông trường mấy chỗ, xúc dưỡng nhiều ít tư binh, nhiều ít gia tướng, hối lộ nhiều ít triều đình đại thần, cùng đại tấn nhiều ít vương ra mắt đi mày lại, câu kết làm bậy, những bí mật này. Chẳng lẽ lại Sở thiếu chủ có thể cùng người chia sẻ à? Sở Thiên hít mắt, nhanh chóng đọc qua cổ tần bí mật ngăn. Thần khiếu chung, ngũ quan mặt mày đã kinh biến đến mức rõ ràng như người thường. Sở Thiên linh hồn quanh thân linh quang lấp lóe, theo linh hồn dần dần lớn mạnh, một chút dị năng cũng theo đó xuất hiện. Tỷ như nói đọc nhanh như gió, tỷ như nói đã gặp qua là không quên được, Sở Thiên đem cổ tần bí mật ngăn bên trong mỗi một chữ, mỗi một câu, đều giống như điêu khắc đồng dạng thật sâu ghi khắc tại trong đầu. Sở Hiệt nhìn vài trang bí mật ngăn, đối những vật này liền đã mất đi hứng thú, hắn đứng thẳng lưng lên, rất lý trực khí tráng nhìn xem Doanh Tú Nhi nói ra, kia là đương nhiên, nhà ta cơ mật, ai cũng đừng hỏng chia sẻ. Nhưng là ngươi Doanh thiếu chủ không chủ động đưa ngươi cổ tần hoàng tộc bí mật ngăn lấy ra, đây chính là ngươi thật to không đúng. Ưỡn lấy bụng, hai tay chắp sau lưng, Sở Hiệt gật gù đắc ý nhìn xem Doanh Tú Nhi nói ra, đừng quên, là ngươi Doanh thiếu chủ cầu chúng ta giúp ngươi truy tìm Tử Âm những cái kia rách dưới sự tình, ngươi Doanh thiếu chủ nên thẳng thắn hết thảy. Nếu không phải ngươi Doanh thiếu chủ như cái nương môn đồng dạng không phóng khoáng, chúng ta tại bia đá kia bên cạnh, vì sao lại có như thế lớn phong hiểm? Sở Hiệt lẩm bẩm nói, hắn mãi mãi, thánh cảnh thiên thai à, mà lại là so thiếu gia ta năm đó thánh cảnh thiên thai mạnh hơn gấp trăm lần trở lên thiên thai kiếp lôi, đây thật là muốn mạng người à. Doanh Tú Nhi khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên cứng ngắc, nàng lạnh lùng nhìn xem Sở Hiệt quắc khẽ, Sở thiếu chủ, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi nói ta giống. Sở Hiệt mở trừng hai mắt, trên dưới lườm Doanh Tú Nhi một chút, đột nhiên quái thanh quái khí nở nụ cười, ha ha ha, ta mới vừa nói Doanh thiếu chủ như cái nương môn. Dọa, ta còn thực sự làm hồ đồ rồi, ngươi vốn chính là cái nương môn mà. Chỉ là Doanh thiếu chủ thủ đoạn, để cho ta đều quên ngươi là nữ nhân. Ngươi. Doanh Tú Nhi bị Sở Hiệt vô lại kiêm lời nhàm chán tức giận đến xanh mặt, nàng đột nhiên đứng dậy muốn cùng Sở Hiệt lý luận một hai, Sở Trời đã ngẩng đầu lên, chậm rãi quát nhẹ một tiếng. Hai vị a, muốn ầm ĩ, đi bên ngoài. Yên tĩnh chút, để cho ta thật tốt nhìn xem cái này bí mật ngăn. Thật coi chúng ta là mang theo người hầu nô buộc đi ra ngoài đạp thanh dạo chơi ngoại thành a. Chúng ta là đang đuổi tìm Tử Âm dấu chân, kia là cái gì người, các ngươi còn không biết ta. Lúc nào cũng có thể đem mệnh chơi rơi sự tình, các ngươi liền không nên ồn ào. Nhận thật một chút, nghiêm túc một chút, cẩn thận một chút, cẩn thận một chút. Đồng thời, cũng mời thẳng thắn một chút, mọi người đối với nơi này có cái gì hiểu rõ, mời công khai nói rõ được chứ. Nói lời nói này thời điểm, Sở Thiên sắc bén như đao ánh mắt, còn lần lượt quét qua U Thiên Tầm, Âm U U cùng Thủy Băng Ngọc mấy người. U Thiên Tầm, Âm U U, Thủy Băng Ngọc tam nữ đồng thời rụt cổ một cái, qua thật lâu, Thủy Băng Ngọc mới nói lắp bắp, cái này tên Quý Khư, năm đó ta, tựa hồ tại phụ thân trong thư phòng xoay loạn lúc, gặp qua. Nhưng là những cái kia đống giấy lộn đồ vật, ai vui lòng nhìn đâu. Sở Thiên sắc mặt liền hơi hơi trầm xuống một cái, hắn nhìn về phía U Thiên Tầm cùng Âm U U. Hai nữ sắc mặt cũng đều trở nên cực kỳ xấu hổ, dạ nửa ngày, Âm U U lẩm bẩm nói, chúng ta ở trong tộc, chưa chính thức phụ trách một phương sự vụ, những chuyện này, có lẽ trong tộc điển tịch có ghi chép, chúng ta lại là. Sở Thiên phất phất tay, không nhịn được đưa các nàng đuổi ra khỏi chủ điều khiển khoang thuyền. Rất hiển nhiên, năm đạo thế giới những năm này quá mức xuôi gió xuôi nước, bọn hắn các đại gia tộc nuôi ra đạo chủng, tận là một đám chân chính ăn chơi thiếu gia, bọn hắn ngoại trừ tu vi đủ mạnh mẽ, tại cái khác rất nhiều phương diện. Bọn hắn kém xa tít tắp Doanh Tú Nhi. Ngẫm lại Thủy Băng Ngọc cùng Thủy Băng Diệp huynh muội hai là thế nào rơi xuống Sở Hiệt trong tay đi. Đường đường thần đạo thế giới thủy hệ một mạch thiếu chủ, chỉ có nạp vòng tay loại bảo vật này, trong đó thế mà ngay cả một điểm khẩn cấp lương khô, uống nước đều không có. Ngu xuẩn đến so heo cũng không bằng Thủy Băng Diệp, thế mà liền hái một đống lớn nấm độc cho huynh muội hai no bụng. Nếu không phải nhân đạo thế giới quá mức suy yếu, liền nhìn những này năm đạo thế giới đạo chủng liền biết, bọn hắn thật không có trong tưởng tượng cường đại như vậy. Bằng không mà nói, năm đó Đại Âm Thần Quốc làm sao có thể lấy một đạo chi lực, chấn áp lục đạo thế giới. Chủ điều khiển trong khoang thuyền yên tĩnh trở lại, Sở Thiên chăm chú tỉ mỉ đọc qua, trí nhớ bản này thật dày cổ tần bí mật ngăn. Từ khi vị kia Doanh Thị Thánh Cảnh Thái Thượng Trưởng Lão, tại Quy Khư bị thiên thai kiếp lôi bổ đến hôi phi yên diệt về sau, Doanh Thị nhất tộc không ngừng phái ra tổ tinh anh thành thăm dò đội, đối Quy Khư tiến hành toàn phương diện điều tra. Bí mật ngăn chung ghi lại rất rõ ràng. Nhân đạo thế giới là một khối đại khái trình viên hình đại lục, đây là Doanh Thị nhất tộc các tinh anh căn cứ từ mình thăm dò, sẽ liên lạc lại một chút thượng cổ lưu truyền xuống điển tịch, cuối cùng được ra kết luận. Tại khối này to lớn hình tròn đại lục biên giới, khoảng cách đường ven biển đại khái trăm vạn dặm địa phương, có nhất trọng vô hình thiên địa bình chướng. Nơi đó ngày bình thường cương phong gào thét, trên mặt biển không gió đều có trăm trượng sóng lớn. Trong hư không lôi đỉnh trào lên, mây đen dày đặc, càng có thiên hỏa. Phong đao cùng các loại cổ quái thiên tượng ngẫu nhiên mà sinh, không cẩn thận kẻ xông vào động một tí liền bị đánh vì bột mịn. Tầng này thiên địa bình chướng rộng chừng vạn dặm tả hữu, bên trong hung hiểm vô số, mỗi một lần Doanh Thị thăm dò đội đi ngang qua, đều sẽ vẫn lạc tốt ít nhân thủ. Tại thiên địa bình chướng bên ngoài, liền là một mảnh vô biên vô tận ông dương đại hải, trên biển có vô số to to nhỏ nhỏ hòn đảo, trên đó có vô số chim quý thú lạ, linh dược linh thảo, đương nhiên cũng có vô số hung cầm manh thú, rắn độc độc trùng. Doanh thị sở dĩ không ngừng phái ra thăm dò đội xuyên qua thiên địa bình chướng, chính là vì những hòn đảo này bên trên các loại phong phú sản vật. Linh tinh, linh dược, quý hiếm thần thú thần cầm, thỉnh thoảng bọn hắn còn sẽ đụng phải một chút trong truyền thuyết chân quý đồ chơi. Dựa vào từ những này trên hải đảo đoạt được, doanh thị thực lực càng lúc càng cường hãn, nội tình càng ngày càng dồi dào, giống nhau doanh tú nhi lời nói, nếu như không phải say đắm ở đối quy khư thăm dò, có lẽ cổ tần di tộc sớm đã khởi binh, nhất cử chiếm đoạt đại tấn thiên hạ. Vượt qua cái này một phiến ông dương đại hải, đạt tới thiên phần cuối của biển, liền là quy khư. Mấy trăm năm qua, doanh thị đối quy khư tiến hành mấy chục lần thăm dò, mấy lần bọn hắn tại quy khư chúng phát hiện một chút không cách nào giải thích kỳ dị vật cùng kỳ dị sự tình, chính là bởi vì những này kỳ dị vật cùng sự tình, làm cho cả doanh thị hoàng tộc tựa như nghiện đồng dạng, không ngừng đối quy khư ném lấy to lớn nhân lực vật lực. Chân chính là, thú vị. Sở Thiên một bên đọc qua bí mật ngăn, một vừa lầm bầm lầu bầu, kỳ quái cũng lạ. Chúng ta đại tấn đương kim thiên tử cầu trường sinh, cầu bất tử, các loại cổ quái kỳ lạ pháp môn sử dụng vô số, hắn làm sao lại không có phái người thăm dò những địa phương này đâu. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 132, Nam Đạo Thánh Cảnh, 2. Sở Hiệt phát ra lúc cảm khái, tại đại tấn cực đông ngoại hải bên trên, một cái quy mô to lớn hạm đội chính xuyên sóng phá sóng, tại cao vút tiếng chống trận trung hướng đông phương phi nhanh. Thuần một sắc toàn thân dùng cương giáp chế thành kim loại chiến thuyền. Ngắn nhất một đầu chiến hạm cũng tại 150 trượng trở lên, một cái lớn nhất chiến hạm thậm chí so Sở Thiên luyện chế lục linh chiến hạm còn muốn lớn ba thành, rộng gần gấp đôi. Hơn 3000 đầu kim loại chiến thuyền toàn thân lóng lánh nhàn nhạt phù văn quang hoa, trên mặt biển lưu lại từng đầu màu trắng vệt đuôi, giống như một tòa kim loại tạo thành trường thành, trùng trùng điệp điệp ép qua mặt biển, sợ đến vô số hải thú, hải ngư hướng bốn phía chạy trốn. Một đường hướng đông. Đi đầu thể tích khổng lồ nhất trên tàu chiến chỉ huy, một người mặc huyết sắc phượng hoàng bào, mang trên mặt một tấm dữ tợn minh vương mặt nạ nam tử khôi ngô hai tay ôm ngực, nhìn về phía trước thiên địa đụng vào nhau chỗ một đạo như ẩn như hiện màu đen vết tích nghiêm nghị quát, tiếp tục hướng phía trước. Thiên tử không tiếc tử ô, lấy 60 năm hôn quân chi danh, từng chút góp nhặt ra đầu này hạm đội, là ta đại tấn hy vọng cuối cùng. Nam tử khôi ngô trầm thấp nói một mình, nếu là có thể đón về đại tấn khai quốc thánh tổ cầm trong tay thần khí thánh binh, tìm về đại tấn khai quốc mới bắt đầu, chi kiết nhưng chiến thiên đấu địa vô địch hùng binh, ta đại tấn. Chúng ta đạo sinh linh. Có lẽ, còn sẽ có một chút hy vọng a. Hy vọng thiên tử có thể chống đỡ. Cả triều văn võ, 9 thành 9 là một đám không bằng heo chó xuẩn vật, đáng thương ta đại tấn lê dân mồ hôi nước mắt nhân dân, liền nuôi như thế một đám rắc rưởi. Hy vọng, có thể chống đỡ đi. Tại nam tử khôi ngô thấy, thiên địa chỗ va chạm kia một đạo màu đen vết tích trước đó, một đầu toàn thân lân hỏa lấp lóe bạch cốt thuyền lặng lặng lơ lửng. Toàn thân dùng to lớn bạch cốt đúc thành bạch cốt thuyền dài đến ngàn trượng. Tạo hình dữ tợn hung ác, thân thuyền ở trên đều treo to to nhỏ nhỏ các loại đầu lâu làm trang trí, tại thân thuyền tả hữu, phân biệt có 3 cái to lớn bạch cốt cánh còn như buồm đồng dạng mở ra, chạy xiết âm phong tại bạch cốt cánh phủ cận trào lên lưu động, không ngừng phát ra hô hô tiếng vang. Bạch cốt thuyền phía trước là một mảnh màu xanh đen gió lốc mang, gần như thực chất cơn lốc quét lên từng cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy, giống như lấp kín vách tường nằm ngang ở bạch cốt thuyền phía trước. Ngẫu nhiên từ vòng xoáy chung còn sẽ có 3-5 đầu sức gió còn như là nước chảy vạch ra, hung hăng sát qua bạch cốt thuyền, cùng bạch cốt thuyền phụ cận âm phong va chạm vào nhau ma sát, bắn tung tóe ra rất nhiều đốm lửa, càng phát ra như sấm tiếng vang. Một cái mảnh khẩu mai bình lặng lặng xử tại bạch cốt thuyền đầu thuyền bên trên, một đoàn hồng vụ tại mai trên bình phương xoay quanh, bên hai lão bén nhọn thanh âm vang tận mây xanh, nha, nha, ta nói cái gì tới? Quả nhiên cái này sức gió nhỏ không ít. Tối thiểu. Đối chúng ta những người này đạo thế giới này người bên ngoài, thiên địa này bình chướng phản ứng yếu rất nhiều. Đổi thành ngày bình thường đến A, lúc này đều sẽ có vô số thiên thai kiếp lôi bổ ra đến oanh giết chúng ta. Nhưng là hiện tại lục đạo huyết tế là hàng, thiên địa chi lực nhất là suy yếu thời điểm, chúng ta những này ngoại lai người cách gần như vậy, đạo này thiên địa bình chướng cũng liền chỉ là nhấc lên cương phong ngăn trở chúng ta, đúng là chúng ta cơ hội tốt. Cũng là đám kia bé con, không đáng chết. Như thế rất tốt, bên thái lão. Để chúng ta phá vỡ thông lộ. Hai tên linh đạo chi nhân sải bước đi tới bên thái lão bản thể mai bình bên cạnh, phân biệt từ nạp vòng tay chung lấy ra 2 môn toàn thân hình giọt nước, tạo hình mỹ diệu linh đạo linh khí. Mọc ra chừng 3 trượng, cỡ khoảng cái chén ăn cơm kỳ hình linh khí bên trên từng đạo lưu quang lấp lóe, không bao lâu, tại linh khí phía trước liền ngưng tụ 2 viên to bằng vại nước trùng sáng. Ông một tiếng vang trầm, 2 viên quang đoàn hóa thành hơn 1 trượng phẩm chất 2 đạo bạch quang hung hăng đánh vào cương phong mang trùng. Một đường thế như trẻ che đem cương phong đánh tan, một kích ngay tại cương phong trung đánh ra một đầu dài tới 300 dặm đường lớn đại đạo. Chói thai vù vù tiếng quỷ khiếu từ bạch cốt trong đỏ truyền đến, sáu cái bạch cốt cánh nhẹ nhàng nhoáng một cái, chạy xiết âm phong gào thét mà lên, vây quanh đầu này bạch cốt thuyền chui vào đầu này cưỡng ép mở đường lớn đại đạo, lóe lên một cái liền bay ra hơn 200 dặm. Lại là hai đạo bạch quang hiện lên, bạch cốt thuyền phía trước cương phong lần nữa bị phá ra. Như thế mấy chục lần, bạch cốt thuyền ngạnh sinh sinh tại cương phong mang chúng phá vỡ một đầu dài đến vạn dặm thông đạo, dễ dàng xuyên qua cái này một mảnh lực sát thương kinh người thiên địa bình chướng. Phía trước mảng lớn hoa mỹ ánh nắng chiếu đi qua, lờ mờ có thể thấy được Bích Hải Lam Thiên, có thể thấy được vô biên trên đại dương bao la vài tòa toàn thân kim hoàng sắc hải đảo lặng lặng nằm ở đó. Thời gian một chén trà về sau, bạch cốt thuyền xuyên qua thiên địa bình chướng. Một mảnh nồng đậm thiên địa linh tủy đập vào mặt, thiên địa bình chướng bên ngoài thiên địa linh tủy nồng độ là thiên địa bình chướng bên trong gấp trăm ngàn lần, quá nồng hậu dày đặc thiên địa linh tủy, thậm chí đã tràn ngập trong không khí thành nhàn nhạt sương trắng. Bạch cốt thuyền bên trên cái này đến cái khác năm đạo cao thủ đi ra, bọn hắn đứng trên bong thuyền vẻ mặt tươi cười sâu hít sâu, từng đạo thiên địa linh tủy ngưng tụ thành mắt trần có thể thấy thanh tịnh dòng nước, không ngừng không có vào bọn hắn trong miệng. Người đáng thương đạo thế giới, những này nhân tộc, bọn hắn có bao nhiêu năm không có đột phá thiên địa bình chướng, đi vào một phương này ngoại hải thế giới. Một quỷ đạo quỷ vương lên tiếng cùng tiếu, nhìn xem nơi này thiên địa linh tủy nồng độ, sợ là cái này một vạn năm đến, liền không ai tộc đặt chân nơi đây. Nếu không phải lục đạo huyết tế về sau, chúng ta nếu là dám lưu tại nơi này, tất nhiên sẽ có thiên thai giáng lâm, ta thật chính là muốn đem nơi này làm biệt phủ hành cung đấy. Đầu thuyền bên trên Mai Bình có chút lung lay, bên hai lão bén nhọn âm thanh âm vang lên, được rồi, làm chuyện đứng đắn đi, chúng ta là tới cứu mấy cái kia tiểu hòa nhi. Thuận tiện, chúng ta đến hiểu rõ, vì cái gì bọn hắn sẽ bị truyền tống đến như vậy nơi xa xôi. Phía trước đường xá xa xôi. Ta vẫn như cũ chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được một chút xíu yếu ớt khí tức. Đi đường đi, trên đường nếu là nhìn thấy vật gì tốt, tiện tay thu chính là. Ha ha, như chính xác là vạn năm không người đặt chân, một phương này ngoại hải thế giới, đến tột cùng cất nhiều ít đồ tốt đấy. Bạch cốt thuyền phụ cận âm phong lượn lờ, to lớn bạch cốt thuyền vô thanh vô tức hướng về phía trước trượt, trong nháy mắt liền là trăm ngàn dặm địa, to lớn thân thuyền trong không khí cọ sát ra một đầu thật dài ánh lửa, hướng phía phương Đông Quy Khư phương hướng cấp tốc tiến lên. Sau mười mấy canh giờ, trùng trùng điệp điệp mấy ngàn đầu kim loại chiến thuyền tạo thành đội tàu cũng đi tới kia một đạo thiên địa bình chướng trước. Đứng tại lớn nhất đầu kia trên tàu chiến chỉ huy nam tử Khôi Ngô ngơ ngác nhìn phía trước cơ hồ ngưng tụ thành thực chất cương phong, theo bản năng hít vào một hơi, lao thiên, cái này, là cái này. Trong truyền thuyết thiên địa bình chướng A, cái này nhưng như thế nào mới lấy thông qua. Phu cận một đầu kim loại chiến thuyền bên trên. Một người khoác trọng giáp tráng hán nhấc lên vừa mới câu đi lên một đầu mọc ra chừng ba trượng hải ngư, tiện tay đem hải ngư ném ra hơn 200 trượng xa, đập ầm ầm tại màu xanh đen cương phong mang lên. Phốc phốc một tiếng, lớn như vậy hải ngư trong nháy mắt nổ thành một đoàn huyết vụ, bị cương phong một quyển liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả mắt thấy một màn này người đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh, từng cái hai mặt nhìn nhau lên tiếng không được. Năm đó, thánh tổ ra ra nhưng chính là, đến nơi này. Kia nam tử Khôi Ngô ngơ ngác tự lẩm bẩm, đột nhiên bên hông hắn treo một cái trong cẩm nang có một đoàn cường quang sáng lên, một viên toàn thân trơn bóng, màu sắc xích hồng, từ chín đầu ma phượng quay quanh ấn tỷ từ trong cẩm nang bay ra. Theo ấn tỷ bay ra, phía trước cương phong mang trùng, đột nhiên vang lên chói hai kim loại tiếng ma sát. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 133, thử âm di vật, 1. Lục Linh chiến hạm tiếp tục hướng phía trước. Quá trình Quy Khư phương tiêm bia một chuyện. Tại Sở Thiên Cường lực gáp bách dưới, Doanh Tú Nhi ngoại trừ giao ra cổ tần bí mật ngăn, nàng còn thổ lộ một chút vật hữu dụng. Tại Lục Linh chiến hạm chủ điều khiển trong khoang thuyền, một cái to lớn mâm gỗ chung, 108 khỏa lục thiên kim nhân biến thành kim châu quay tròn xoay tròn lấy, không bao lâu bọn chúng ngay tại mâm gỗ chung hợp thành một cái mũi tên hình dạng. Lục Linh chiến hạm chính lần theo những này lục thiên kim nhân chỉ điểm phương hướng tiến lên. Đạt được tử âm truyền thừa, Sở Thiên suy đoán. Tử âm hẳn là tại những này lục thiên kim nhân ở trong lưu lại một ít giao cảm trận pháp. Những này lục thiên kim nhân hẳn là có thể cảm ứng một chút tử âm tận lực dấu vết lưu lại, tựa hồ tử âm cố ý chỉ dẫn hậu nhân đi truy tầm cước bộ của hắn. Về phần tử âm vì sao làm như thế, Sở Thiên không biết. Nhưng là căn cứ tử âm trong di thư hắn tự thuật, gia hỏa này cũng không phải cái gì khẳng khái hào phóng, quang minh đường hoàng nhân vật, Sở Thiên mỗi ngày đều cẩn thận thao túng lục linh chiến hạm tiến lên, nhất là vụ trộm, Sở Thiên bàn giao A Cẩu A Tước, để thủ hạ bọn hắn những con sói kia yêu cùng chim hải âu lớn, nhìn kỹ Doanh Tú Nhi nhất cử nhất động. Lục Linh chiến hạm đi thuyền tốc độ rất nhanh, trên mặt biển chạy lúc, một canh giờ có thể nhẹ nhõm lái ra 2-3 vạn dặm. Dùng cái tốc độ này hướng về phía trước đi thuyền vài ngày, Sở Thiên bọn người rất là đụng phải một chút vật ly kỳ cổ quái. Tỷ như nói, vài tòa theo gió lớn sát mặt biển cấp tốc trượt đảo nhỏ. Tỷ như nói, đột nhiên trên mặt biển xuất hiện đường kính trăm dặm vòng xoáy. Tỷ như nói, xa xa nhìn lại mọc đầy kỳ hoa dị thảo, chính xác leo lên về phía sau lại là đầy đất độc hoa độc thảo, rắn độc độc trùng, càng có mê vụ để cho người ta lâm vào ảo cảnh không cách nào tự kiềm chế khu vực nguy hiểm. Tỷ như nói, một mảnh kéo dài mấy vạn dặm, bình thường trải phẳng trên mặt biển, chờ đến lục linh chiến hạm quá chính lúc, đột nhiên giống như bạch tuộc xúc tu đồng dạng mở rộng ra, liều mạng giữ chặt lục linh chiến hạm đến dưới mặt biển lôi kéo cự hình rong biển. Lâm lâm đủ loại cổ quái kỳ lạ phong hiểm, may mắn có cổ tần bí mật ngăn, doanh thị hoàng tộc đám tiền bối đối với ứng phó như thế nào những này phong hiểm lưu lại rõ ràng ghi chép, Sở Thiên bọn người tao ngộ kỳ quái vật, tại cổ tần bí mật ngăn chúng tối thiểu có thể tìm tới 7-8 phần tương ứng ghi chép. Như thế một đường đi tới, mặc dù hao phí không ít tay chân, nhưng là không còn giống đụng phải Phương Tiêm Bia lúc như thế hao tổn nhân thủ. Một ngày này, vẫn là Sở Thiên tọa trấn chủ điều khiển khoang thuyền, điều khiển lục linh chiến hạm đi thuyền. Doanh Tú Nhi đứng tại thủy tinh phía trước cửa sổ hướng nơi xa nhìn ra xa một trận, đột nhiên từ đáy lòng cảm khái, đầu này lục linh chiến hạm, thật tốt. Nếu như ta Doanh thị tiền bối có dạng này tòa hạm, bọn hắn sợ là đã xác minh quy khư bí mật a. Sở Thiên liền cười, hắn nghiêng qua Doanh Tú Nhi một chút, lạnh nhạt nói, đây chỉ là Đại Âm Thần Quốc cựu phẩm hạ lục linh chiến hạm. Doanh thiếu chủ coi là, lấy Đại Âm Thần Quốc quốc lực, bọn hắn phải chăng đã xác minh quy khư huyền bí đâu? Doanh Tú Nhi sắc mặt bỗng nhiên cứng đờ. Rất hiển nhiên, Đại Âm Thần Quốc không thể xác minh quy khư bên trong đến cùng cất giấu cái gì. Nếu như thái cổ Đại Âm Thần Quốc đã biết rõ quy khư bí mật, Tử Âm vì cái gì còn muốn hao phí khí lực lớn như vậy, tốn hao nhiều như vậy tâm tư, chế tạo lục thiên kim nhân, một người chui vào quy khư đâu? Chẳng phải là, chúng ta lần này Doanh Tú Nhi có chút thất vọng. Tử Âm không phải nói a, hắn đã tìm được hắn thứ muốn tìm. Sở Thiên mang theo một tia kính sợ hai than nói, mặc dù hắn thích tự biên tự diễn. Nhưng là nếu như hắn nói là nói thật, như vậy hắn lấy lực lượng một người, đặt thành toàn bộ Đại Âm Thần Quốc đều không thể đạt thành mục tiêu. Không tầm thường. Sở Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, thật là một cái không tầm thường ra hỏa. Doanh Tú Nhi ánh mắt lưu chuyển, ngắm nhìn nơi xa tối như mực bằng phẳng như gương mặt biển, có chút lắc đầu không nói. Sở Hiệt ôm ấm u cùng Thủy Băng Ngọc, lảo đảo nghiêng ngã xâm nhập chủ điều khiển khoang thuyền, toàn thân tiểu khí chính là Sở Hiệt hướng phía Doanh Tú Nhi cười toe toét mà cười cười, một mặt không đứng đắn kêu gào. Doanh thiếu chủ, nghiêm chỉnh mà nói, ai, cái kia U Thiên Tầm, ngươi ra cái giá, thiếu gia ta đem nàng cho mua lại. Ha ha, ha ha, đến lúc đó hai cái quỷ nha đầu một tả một hưu hầu hạ thiếu gia ta, nhớ tới liền đã nghiền. Một sợi nước bọt tại Sở Hiệt khỏe miệng như ẩn như hiện. Hắn liếm láp mặt tiến tới Doanh Tú Nhi trước mặt, cười ha hả nói, Doanh thiếu chủ, ra cái giá thôi. Tất cả mọi người là người một nhà, ngươi cũng không nên lừa ta. Doanh Tú Nhi khuôn mặt nhỏ kéo ra. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Mấy ngày nay Sở Hiệt suốt ngày quấn lấy nàng, chết sống muốn Doanh Tú Nhi đem U Thiên Tầm bán cho hắn. Nhưng là U Thiên Tầm là quỷ đạo đạo chủng, là quỷ đạo thế giới U quỷ nhất hệ thiếu chủ, có giá trị như vậy người, rơi xuống Doanh Tú Nhi trong tay, nàng làm sao có thể đưa nàng chuyển tay. Sở đại thiếu gia, còn xin tự trọng. Doanh Tú Nhi rũ cụp lấy mặt, bày ra một bộ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng thái độ, U Thiên Tầm, hiện tại là ta thiếp thân thị nữ. Bên cạnh ta chỉ như vậy một cái đắc lực nhân thủ, còn xin chỗ đại thiếu gia đừng nhắc lại không an phận yêu cầu. Sở Hiệt mặt cũng gục xuống, hắn mắt liếc ngang liếc xéo Doanh Tú Nhi liên thanh cười lạnh, hửm, hửm. Bày ngươi cổ tần thiếu chủ giá đỡ đúng không? Kia, chúng ta hôm nay nhưng phải thật tốt nói một chút, lại nói. Không đợi Sở Hiệt nói ra hắn một phen ngụy biện, phía trước đột nhiên truyền đến chạy xiết hải chiều âm thanh, càng có cự kình tiếng gào xa xa truyền đến. Từng lớp màu trắng đầu sóng cuồn cuộn lấy ở trước mặt chụp về phía lục linh chiến hạm, xung kích đến thân thuyền có chút lay động. Thời gian dần trôi qua, liền thấy từng đầu thân dài trăm trượng cự kình từ đầu sóng trung lộ ra thân đến, tại những cái kia cự kình đỉnh đầu, đứng đầy thân cao qua trượng, ngày thường gầy trơ cả xương, trên da răng đầy xanh vảy màu xanh lục kỳ dị sinh linh. Những này kỳ dị sinh linh đại khái nhìn lại có 7-8 phần hình người, duy chỉ có bọn hắn tay chân hình như hết xanh, giữa ngón tay có mảng. Nhất là bọn hắn từ đỉnh đầu đến xương đuôi, một đầu mọc ra tấp hơn đến 2-3 thước màu xanh biếc vây cá có thể thấy rõ ràng. Ngư yêu. Sở Thiên sợ hãi than một tiếng. Cổ tần bí mật ngăn chung, đã từng có một cái cổ tần thăm dò đội nhấc lên, bọn hắn tại quy khư trên mặt biển tao ngộ một cái kỳ dị ngư yêu tộc đàn. Bí mật ngăn chung ghi lại ngư yêu, liền cùng Sở Thiên nhìn thấy trước mắt những này kỳ dị sinh linh giống nhau như lúc. Dựa theo bí mật ngăn bên trong ghi chép, những này ngư yêu tựa hồ có được điều khiển hết thảy thủy tộc năng lực. Cự kình, cự sa, bạch tuộc, gián biển, các loại kỳ dị biển cả sinh linh đều không hiểu phục tùng bọn hắn sai sử. Bọn hắn tại trong hải dương càng có thể hô phong hoán vũ, hứng thu sóng làm sóng, trô đến sóng lớn lan lộn, tại thủy triều chung có được cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu. Mà lại bọn hắn trời sinh tính hung tàn, cổ tần chi kia thăm dò đội cùng bọn hắn tao ngộ về sau, lập tức bị ngư yêu quần công. Những này ngư yêu trời sinh lân giáp kiên cố, đao kiếm khó thương, càng gân cốt cường ngạnh, lực lớn vô cùng, số lượng hàng trăm ngàn ngư yêu giống như phong ma cùng nhau tiến lên. Chi này cổ tần thăm dò đội ngắn ngủi một thời gian liền hao tổn hơn phân nửa, không thể không chán nản rút về 10 vạn mang hoang, lần này thăm dò như vậy chết yểu. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 133, thử âm di vật, 2. Trước mắt khu động lấy mấy ngàn con cự kình hứng thú sóng làm sóng đón đầu đánh tới ngư yêu, liếc nhìn lại lít nha lít nhít vô biên vô bờ. Cự kình trên thân đứng đầy toàn thân lân giáp ngư yêu, tại cự kình đằng sau, vô số ngư yêu cưỡi đủ loại hải ngư, hải thú, khúc kha khúc khích rít lên, nhấc lên cao cao đầu sóng gào thét mà tới. Lục Linh chiến hạm cũng tại cao tốc đi về phía trước, còn không đợi Sở Thiên cùng Doanh Tú Nhi bọn người nghiên cứu thảo luận ra một cái biện pháp ứng đối, Lục Linh chiến hạm đã nặng nề va vào ngư yêu đội ngũ khổng lồ chung. Dẫn đầu ba đầu cự kình bị giết linh chiến hạm đâm đến phá thành mảnh nhỏ, mấy trăm đầu đứng tại cự kình trên lưng ngư yêu bị giết linh chiến hạm đâm đến gãy xương đứt gân rơi ở trong nước biển. Vô số ngư yêu lúc này điên cuồng gào thét, từng cái hé miệng, lộ ra miệng bên trong lít nha lít nhít giống như cá mập răng răng nhọn. Veo veo âm thanh bên tai không dứt, mấy ngàn tên ngư yêu nhảy xuống ngựa, đạp trên đầu sóng hướng Lục Linh chiến hạm chạy giết tới đây. Bọn hắn tại đầu sóng bên trên nhảy lên thật cao, giống như vô số bọ chét hướng Lục Linh chiến hạm rơi xuống. Sở Thiên hai tay kết ấn đánh vào bàn điều khiển, Lục Linh trên chiến hạm vô số phù văn còn như là nước chảy ba động loại sáng, ong ong âm thanh bên tai không dứt, một đạo nặng nề kết giới hộ thuẫn bao lấy toàn bộ chiến hạm. Mấy ngàn con ngư yêu đâm vào chiến hạm kết giới hộ thuẫn bên trên, liền nghe ba ba âm thanh không dứt, mấy ngàn ngư yêu thân thể tựa như bị thiểm điện trúng con muỗi, trong nháy mắt nổ thành từng đoàn đen như mực bột phấn hướng bốn phía khuếch tán. Kết giới hộ thuẫn trung tràn ngập khổng lồ, lực bộc phát cực mạnh kinh khủng năng lượng. Những này ngư yêu vừa mới đụng phải kết giới hộ thuẫn, thân thể lập tức nổ nát vụn. Năng lượng cường đại chuyển hóa làm nhiệt độ cao, đem thân thể bọn họ nổ nát vụn huyết vụ đốt thành cho bụi, cho tàn, làm cho từng đoàn màu đen bột phấn tứ tán, nhìn qua rất là kinh người. Vô số ngư yêu không sợ chết hướng Lục Linh chiến hạm lao đến, từng đầu cự kình, cự sa, còn có cái khác cự hình hải ngư hải thú điên cuồng va đập vào Lục Linh chiến hạm. Liền nghe tiếng bạo liệt bên tai không dứt, vô số cự kình, cự sa còn có ngư yêu không ngừng tại kết giới hộ thuẫn đụng lên đến thịt nát xương tan, nhưng là kết giới hộ thuẫn cũng kịch liệt chấn động, không ngừng tạo nên từng lớp gợn sóng. Nơi xa truyền đến kéo dài tiếng kèn, mười mấy tên thân eo còng xuống, hiển nhiên tuổi tác cực lớn ngư yêu thổi lên không biết tên vật liệu chế thành kèn lệnh. Theo lấy tiếng kèn lệnh của bọn họ, bốn phía trên mặt biển dâng lên nồng đậm xương trắng, mặt biển đông kết, Lục Linh chiến hạm đi về phía trước tốc độ đống nhiên chậm lại. Ngay sau đó trong sương mù khói trắng xuất hiện mấy chục vị bóng đen to lớn. Một đầu lại một đầu cự hình hải thú tản mát ra khổng lồ yêu khí, từ bốn phương tám hướng hướng Lục Linh chiến hạm xông tới. Những này cự hình hải thú, không, phải nói cự hình hải yêu, bọn chúng thể tích cực kỳ to lớn, liền Sở Thiên nhìn thấy, tại Lục Linh chiến hạm ngay phía trước một đầu bạch tuộc yêu, không tính nó to lớn xúc tu, vẹn vẹn thân thể của nó liền tựa như một hòn đảo nhỏ, khoảng chừng phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ, toàn bộ chặn Lục Linh chiến hạm đường đi. Còn không đợi Sở Thiên kích phát Lục Linh chiến hạm chủ pháo công kích, hai đầu răng đầy gai nhọn cùng giác hút cự hình xúc tu gào thét lên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào Lục Linh trên chiến hạm. Một tiếng vang thật lớn, Lục Linh chiến hạm kết giới hộ thuẫn bị một kích này đánh cho pha toái. Lục Linh chiến hạm xương rồng phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh, bóng loáng bong tàu khắp nơi đều là vết nứt, vằn mẹo, trong khoang thuyền không ngừng truyền đến chói hai tiếng bạo liệt, từng tòa phòng ngự trận pháp không ngừng sụp đổ. Đủ để ngăn chặn phổ thông thánh cảnh một kích toàn lực Lục Linh chiến hạm, thế mà bị đầu này cự hình bạch tuộc yêu một kích sụp đổ. Đầu này bạch tuộc yêu đến mạnh mẽ cỡ nào? Một đầu to lớn xúc tu gào thét lên từ trong nước biển trôi ra, nặng nề một kích đem ánh sáng mang ảm đạm Lục Linh chiến hạm đánh cho lăng không bay lên. Một kích này nặng nề dị thường, to lớn như vậy Lục Linh chiến hạm thế mà bay lên mấy trăm trượng cao, mang theo tiếng xé gió bay ra ngoài mấy chục dặm. Sở Thiên bọn người từng đợt trời đất quay cuồng, thân thể không bị khống chế tại trong khoang thuyền đi loạn loạn đụng. Đông một tiếng vang thật lớn, Lục Linh chiến hạm rơi xuống mặt biển. Vô số hợp kim bong tàu mang theo chói hai tiếng vỡ vụn từ thân tàu bên trên chốc ra, thân tàu khắp nơi đều là lỗ rách, khắp nơi đều tại phun ra hỏa diễm cùng sương mù, khắp nơi đều là lang yêu cùng hổ yêu không biết làm sao đại hống đại thiếu. Vùng nhỏ trên tàu nứt ra, nước biển không ngừng tràn vào thân thuyền. Lục Linh chiến hạm đáy thuyền 18 cái hình tròn trong trận pháp, chỉ có 3 cái tàn khuyết không đầy đủ trận pháp tại miễn cưỡng vận chuyển, đứt quãng phun ra từng đạo gió lốc, miễn cưỡng để chiến hạm trôi nổi trên mặt biển. Nơi xa truyền đến những cái kia ngư yêu khó nghe cặc cặc tiếng kêu, nhóm lớn cự kình gào thét mà đến, từng lớp sóng lớn đập tại thân thuyền bên trên, càng có vô số ngư yêu đạp sóng mà đến, nhe răng trợn mắt liền thanh thét lên. Mấy chục con to lớn hải yêu chậm rãi hướng bên này bơi lại, đầu kia một kích liền phá hủy lục linh chiến hạm cự hình bạch tuộc rít gào chầm chậm, một cây lại một cây chiều dài vượt qua vạn trượng xúc tu mang theo mảng lớn nước biển từ dưới mặt biển chui ra, mấy chục cây xúc tu trên không trung lay động không chừng, giống như một mảnh nho nhỏ rừng cây. Nồng đậm yêu khí tràn ngập trên mặt biển, xương trắng bao trùm phương viên mấy trăm dặm hải vực. Sở Thiên chật vật từ nghiêng lệch chủ điều khiển trong khoang thuyền bò lên, xuyên thấu qua rách nát thủy tinh cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, hắn tâm lập tức trầm xuống. Doanh thiếu chủ, hoặc là ngươi dùng 108 lục thiên kim nhân cùng những này hải yêu liều một cái chết sống, muốn sao, ta thả rằng không cần thù lao của ngươi, không đi làm kia cái gì chân chính nhân đạo đạo chủng, ta cũng muốn đi. Sở Thiên rất nghiêm túc nhìn xem Doanh Tú Nhi. Đi. Có thể đi hướng nào? Doanh Tú Nhi chật vật đứng dậy, hướng phía Sở Thiên cười khổ, chỉ có thể liều chết một trận chiến, Sở đương đầu, ngươi hẳn là coi là, ngươi có thể tại cái này biển rộng mênh mông bên trên đảo tàu a. Sở đương đầu, ngươi thật đúng là, anh minh thần võ. Một bên Sở Hiệt trơ mắt nhìn Sở Thiên, hắn đối Sở Thiên dự đoán bố trí truyền tống trận một chuyện, đã khâm phục sát đất. Các ngươi, dở trò gì? Doanh Tú Nhi cỡ nào nhạy bén người, vừa nhìn thấy Sở Hiệt sắc mặt, nàng lập tức phản ứng lại. Sở Thiên, Sở Hiệt không có trả lời Doanh Tú Nhi. Hai người đồng thời lên tiếng kinh hô, hướng xa xa mặt biển chỉ tới. Mênh mông trong sương mù khói trắng, một đầu to lớn bóng thuyền lặng yên xé rách sương trắng cấp tốc tới gần. Đầu thuyền bên trên 128 mặt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hình chữ nhật thanh đồng kính chiếu sáng rạng rỡ, mặt kính lóe lên, liền là một đạo chói mắt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hàn quang phá không mà tới. Phốc phốc âm thanh không dứt, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hàn quang đánh vào đầu kia cự đại bạch tuộc trên xúc tu. Từng đoạn xúc tu liền tựa như đầu hủ não đồng dạng bị nhẹ nhõm chặt đứt, khối lớn xúc tu không ngừng từ không trung rơi xuống, nện đến trên mặt biển cự kình, cự sa hốc vỡ toang, đập chết đập bị thương vô số ngư yêu. Từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hàn quang không ngừng rơi xuống, nương theo lấy chói hai tiếng xé gió, hàn quang những nơi đi qua huyết nhục văng tung tóe, vô số ngư yêu, vô số bị ngư yêu khống chế hải thú, hải ngư nhao nhao nổ thành huyết sắc vụn băng trôi nổi trên mặt biển. Tựa như gặp được thiên địch, bị ngư yêu triệu tập tới mấy chục con cự hình hải yêu cùng kêu lên huýt dài, trong tiếng gào tràn đầy hoảng sợ ý tuyệt vọng, bọn chúng cấp tốc xoay thân thể lại, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc chạy trốn. Thuyền lớn bên trên một từng đạo hàn quang cấp tốc lấp lóe, đầu kia to lớn bạch tuộc yêu đứng núi chịu sào bị tạc thành mảng lớn vụ băng. Sau đó một đầu cự sa, một đầu cự kình, một đầu cá trình điện, một đầu ma quỷ diêu bước bạch tuộc yêu hậu bụi, tại hàn quang chung nhau nhau ngã xuống. 108 tôn lục thiên kim nhân biến thành kim châu kịch liệt nhảy lên. Hóa thành một đạo đạo kim quang vòng quanh Doanh Tú Nhi cấp tốc bay múa. Đầu này cự hạm, cho là tử âm di vật. Doanh Tú Nhi cười đến rất sán lạ, nàng nhìn thoáng qua rách tung tóe triệt để báo phế lục linh chiến hạm, ngân nga nói, hiện tại, chúng ta có tốt hơn thay đi bộ vật. Sở Thiên nhíu mày, Doanh Tú Nhi như vậy đắc ý mà cười cười, nàng lại có ý định quỷ quái gì? Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 134, đắt đỏ vé tàu, 1. Chói hai tiếng xe gió không ngừng đánh tới. Từng đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hàn quang xé rách hư không, đánh đến vô số ngư yêu chạy trối chết, dọa đến đông đảo cự hình hải yêu chạy trốn tứ phía, trên mặt biển tràn đầy huyết sắc vụ băng, tản mát ra gây mũi mùi máu tươi vụn băng cuối cùng đều ngưng tụ thành một khối kéo dài trăm dặm băng nổi, nhìn qua quả nhiên vô cùng sợ hãi. Mười mấy đầu cự hình hải yêu bị gương đồng hàn quang đánh giết, kia trên mặt kính mấy đạo phù văn chợt lóe lên, một từng đạo hàn quang giống như trường hồng hút nước, đến những cái kia cự hình hải yêu hài cốt bên trên quét qua. Từng khỏa đường kính trăm trượng trở lên, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, tản mát ra khổng lồ yêu lực ba động yêu đan, cứ như vậy quay tròn bay ra. Sở Thiên ngạc nhiên nhìn xem một màn này. Đầu này cự hạm, tựa hồ là đang săn giết hải yêu, thu hoạch yêu đan. Nó, có người điều khiển a? Sở Thiên theo bản năng nhón chân lên, hướng cự hạm phương hướng nhìn qua. Đương nhiên sẽ không có người điều khiển, nếu là có lẽ là tử âm lưu lại. Khí linh a? Không, hẳn là thuyền linh mới đúng. Doanh Tú Nhi lòng tin 10 phần nói, những này lục thiên kim nhân trở về trước đó, hẳn là cùng đầu này cự hạm phối hợp, tại phía trên vùng biển này săn giết cự yêu mới đúng. Sở Thiên, Sở Hiệt đồng thời thật nhanh quét Doanh Tú Nhi một chút. Nàng như thế chắc chắn 108 lục thiên kim nhân, trước đó là tại cùng đầu này cự hạm cùng một chỗ, nghĩ đến, tại cái này lục thiên kim nhân trên thân, quả nhiên có lưu tin tức của hắn, lại đều bị cái này tâm cơ thâm trầm nha đầu đè ép xuống. Rất nhanh trên mặt biển lại không một đầu ngư yêu tồn tại, bọn hắn đều dùng tốc độ nhanh nhất trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sương trắng từ từ tán đi, vào đầu một vòng mặt trời đỏ chiếu xuống, phía trước cự hạm to lớn thân ảnh rốt cục bị Sở Thiên bọn người thấy rất rõ ràng. Khi kia giống như một đầu lưu động dãy núi nhỏ thân thuyền xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc, Sở Thiên bọn người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây cũng là, các ngươi Cổ Tần giúp hắn chế tạo a. Sở Thiên tự lẩm bẩm, nghĩ không ra, Cổ Tần lại có như thế quốc lực, 108 kim nhân bên ngoài, còn có thể rèn đúc bực này to lớn lục linh chiến hạm. Không, không phải ta Đại Tần, nghĩ đến, cho là Tử Âm đi vào quy khư về sau, vì vượt qua mảnh này vô biên hải dương, hắn tự hành chế tạo a. Có 108 lục thiên kim nhân trợ giúp, vô luận là mở khoáng mạch vẫn là làm cái khác sao, đều là đầy đủ. Doanh Tú Nhi nuốt một ngụm nước miếng, mang theo một tia kính sợ, mang theo một tia tham lam, ngừng thở nhìn xem đầu này cự hạm. Mẹ của ta vậy? Cái này có thể bán bao nhiêu tiền a? Sở Hiệt trong con ngươi một sợi kỳ dị u quang hiện lên, hắn nhìn về phía trước đầu này càng ngày càng gần cự hạm, đột nhiên nặng nề cảm khái một tiếng, bán đi toàn bộ sở thị, cũng không đổi được đầu này đại gia hỏa a. Sở Thiên tại trên hải đảo chế tạo đầu này lục linh chiến hạm, từ đầu tới đuôi mọc ra 360 trượng, đây đã là mấy vạn người, yêu, ác quỷ cùng thần đạo, linh đạo sinh linh liên thủ vất vả mấy tháng thành tựu. Lấy Sở Thiên bây giờ thủ đoạn, hắn cũng chỉ có thể rèn đúc ra bực này lớn nhỏ chiến hạm. Mà ra hiện tại bọn hắn trước mặt đầu này cự hạm, từ đầu tới đuôi không thể nhìn thấy phần cuối, đoán chừng chiều dài tối thiểu tại chừng trăm dặm. Cự hạm thân thuyền đại khái hiến lên hình chữ nhật, thân thuyền chiều rộng 40 dặm trên dưới. 128 khối, cao 108 trượng, rộng 36 trượng, tạo hình cổ phát nặng nề, toàn thân trang trí lấy vân lôi bí mật văn, mặt kính lóng lánh vô số phù văn huyền quang cổ đồng kính, liền xếp thành chữ nhất xúc đứng ở mũi thuyền bong tàu bên trên. Liên là cái này 128 khối màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cổ đồng kính, thả ra phích lịch lôi đình hàn quang, nhẹ nhõm đánh chết nhóm lớn cự yêu, trong đó thậm chí bao gồm một kích liền đem Sở Thiên lục linh chiến hạm phá hủy cự hình bạch tuộc yêu. Cự hạm bong tàu bên trên, lúc trước đến về sau, theo thứ tự gạt ra 9 tòa thuyền lâu, phía trước nhất một tòa thuyền lâu lùn nhất, phía sau thuyền lâu lần lượt lên cao, cao nhất một tòa thuyền lầu cao có ngàn trượng, toàn thân khí thế rộng rãi, còn như thần linh tiên cung. Mỗi một nhà thuyền mái nhà bộ, đều xếp thành chữ nhất 36 mặt màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cổ đồng kính, những này gương đồng cùng đầu thuyền bên trên cổ kính quy cách, nhưng là trên mặt kính phù văn càng phát cổ phát huyền ảo, trang trí vân lôi bí mật văn cũng càng phát phức tạp khó lường. Rất hiển nhiên, những thuyền này mái nhà bộ cổ đồng kính, uy lực so đầu thuyền bên trên càng thêm cường đại. Tại cự hạm tả hữu hai mạn thuyền, chỉnh chỉnh tề tề trang trí lấy từng khối quỷ diện phù điêu, những này quỷ diện trên phù điêu từng đầu chói mắt tinh tế quang mang lấp lóe, quỷ diện mắt, miệng ở giữa ẩn ẩn có bức người sát khí dâng trào, hóa thành một mảnh mờ mịt bao lấy toàn bộ cự hạm. Rất hiển nhiên, những này quỷ diện phù điêu không chỉ là trang trí, càng là dùng để công kích cỡ lớn vũ khí. Toàn bộ cự hạm toàn thân quang mang lấp lóe, khắp nơi có thể thấy được phức tạp huyền ảo phù văn như ẩn như hiện, vô số đạo lưu quang ngưng tụ thành còn như thực chất hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác các loại hình vẽ hình học, thậm chí là không gian hình nổi ảnh trận pháp, thỉnh thoảng tại cự hạm mặt ngoài gào thét lên xoay tròn, xê dịch, thỉnh thoảng tản mát ra để cho người ta hít thở không thông kinh khủng ba động. Sở đương đầu. Đây là mấy phẩm lục linh chiến hạm. Doanh Tú Nhi cố nén trong lòng kích động, xoay người lại hỏi thăm Sở Thiên. Nhìn thể tích, khi là tam phẩm bên trên. Sở Thiên hít mắt, quan sát tỉ mỉ lấy phía trước cự hạm thân tàu bên trên thỉnh thoảng hiện hiện phù văn cùng trận pháp, qua hồi lâu quá mới lắc đầu, nhưng nhìn những trận pháp này phù văn, đây rõ ràng là vượt qua cửu phẩm tiêu chuẩn siêu giai chiến hạm. Nặng nề thở ra một hơi, Sở Thiên kính nể không hiểu lẩm bẩm nói, có thể đem siêu giai chiến hạm cự hình trận pháp áp xúc vận dụng đến tam phẩm bên trên lục linh trên chiến hạm, đầu này lục linh chiến hạm thể tích mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là uy năng của nó tuyệt đối là siêu giai chiến hạm tiêu chuẩn. Chí ít cũng có đại âm thần quốc hoang cấp chiến hạm chiến lược. Hoang cấp? Doanh Tú Nhi nháy mắt hỏi thăm Sở Thiên. Thần, ngự, cổ, hoang. Là thần ngự cổ hoang, ý là đại âm thần quốc, thống ngự cổ kim bát hoang chi ý. Sở Thiên không nháy mắt thưởng thức phía trước đầu này to lớn tạo vật, thần cấp chiến hạm, chính là đại âm thần quốc thần hoàng tòa hạm, ngự cấp chiến hạm, vì đại âm thần quốc hoàng thái tử, bát phương chấn thủ thần vương tòa hạm, cổ cấp chiến hạm, chính là đại âm thần quốc 8000 thần tử tòa hạm, hoang cấp chiến hạm a. Thì là đại âm thần quốc chư phương đại đô đốc tòa hạm. Cửu phẩm chiến hạm đối ứng là đại âm thần quốc cửu phẩm triều thần, mà hoang cấp chiến hạm đối ứng thì là siêu phẩm chư phương đại đô đốc. Sở Thiên một hơi đem tử âm trong truyền thừa liên quan tới lục linh chiến hạm tư liệu nói ra, cuối cùng cảm khái nói, như vậy cường đại, trấn áp lục đạo thần quốc, thế mà quả thực là chăn mền âm một người phá hủy. Nếu như hắn không có khoác lác lời nói, hắn là làm sao làm được? Hắn đến cùng làm cái gì? Đúng vậy a, hắn là làm sao làm được? Sở Hiệt ôm ấm u u cùng Thủy Băng Ngọc, tự lẩm bẩm, mấu chốt nhất là, hắn vì cái gì phải làm như vậy? Vì quyền thế? Vì của cải? Vì nữ nhân? Hắn không thiếu những vật này a. Cự hạm chậm rãi tới gần Sở Thiên bọn người chỗ lục linh chiến hạm, cự hạm đầu thuyền bên trên, một khối quỷ diện phù điêu đột nhiên sáng lên, một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây u quang phun ra, u quang bên trong, Tử Âm thân hình lặng yên hiện hiện. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 134, đắt đỏ vẽ tàu, 2. Nha nha, các ngươi thật đúng là có thể tìm tới ta lưu lại đầu này đại gia hỏa. Thật là một đám hảo vận tiểu gia hỏa. Khoảng cách ta tạo thành đầu này đại gia hỏa, vượt qua phía trước kia một mảnh nguy hiểm hải vực, đã trải qua bao nhiêu năm đâu? 1.000 năm? 2.000 năm? 3.000 năm? Vẫn là càng xa xưa thời gian. Đại Tần vẫn tồn tại a? Ha ha, đoán chừng là không có ở đây. Như vậy, hảo vận doanh thị hoàng tộc lũ tiểu gia hỏa, các ngươi đã lại tới đây, chắc là muốn truy tìm bước chân của ta, tìm kiếm ta hố khổ các ngươi Đại Tần nguyên nhân a? Hoặc là, các ngươi còn có khác tham lam suy nghĩ, các ngươi cũng muốn biết, ta tìm kiếm hỏi thăm bí mật kia. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu, các ngươi có thể đến tới nơi này, ta thừa nhận vận khí của các ngươi không xấu. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn vận may không xấu mà thôi. Như vậy, hiện tại vấn đề đến rồi. U quang bên trong, Tử Âm rất là quỷ quệt nở nụ cười. Ta có thể minh bạch nói cho các ngươi biết, phía trước có cực lớn hung hiểm, không có ta đầu này cổ cấp chiến hạm, các ngươi không qua được. Nhưng là muốn leo lên thuyền của ta, các ngươi liền muốn mua vé tàu, không phải sao? Như vậy vấn đề ngay tại ở, vé tàu rất đắt. Tử Âm cười đến phá lệ quỷ quệt, phá lệ âm hiểm, phá lệ hung tàn ngoan lệ. Các ngươi có thể được đến Lục Thiên Kim Nhân chỉ điểm, có thể một đường đi theo tới nơi này, các ngươi có thể thu phục Lục Thiên Kim Nhân. Các ngươi nhất định cầm trong tay Thương Long Thoát Xác Đồ. Có thể sai sử Thương Long Thoát Xác Đồ bên trong đầu kia nhỏ lại lòng, các ngươi tất nhiên là doanh thị hoàng tộc dòng chính huyết duệ. Các ngươi trong cơ thể, tất nhiên có một tia Thương Long tinh huyết. Suy suy cười, Từ Âm chậm rãi nói, ta tại Đại Tần thời điểm, đặc biệt thích xem các ngươi Đại Tần hoàng tộc tương hô ở giữa minh tranh ám đấu, tương hô giết chóc cám toán. Rất đặc sắc, vô cùng đặc sắc, để cho ta mở rộng tầm mắt. Tất cả, vé tàu rất đắt, nhưng là cũng rất rẻ. Dâng lên một doanh thị hoàng tộc dòng chính huyết duệ toàn bộ tinh huyết, các ngươi liền có thể lên thuyền. Từ Âm cười đến rất sáng lạ, hắn dùng sức xoa nắn hai tay, các ngươi không có khả năng chỉ có một người tới đây, các ngươi tối thiểu cũng có hơn mấy chục người, thậm chí là vài trăm người, mấy ngàn người, mấy vạn người. Như vậy, ta chỉ cần một cái doanh thị hoàng tộc tinh huyết, các ngươi sẽ không như thế keo kìa ta. Từ Âm cười đến nghe răng trợn mắt, cười đến toàn thân đều đang run rẩy, ta chờ thấy kết quả nha. Là hy sinh vị kia đâu? Hi hi. Ai nguyện ý chủ động hy sinh đâu? Nếu như không có chủ động hy sinh người, như vậy các ngươi hội làm thế nào đâu? Không đợi Sở Thiên bọn người từ Tử Âm mở ra điều kiện bên trong lấy lại tinh thần. Tử Âm đã hung ác giống lớn một tiếng, tiên hạ thủ vi cường A, lũ ngu xuẩn. Các ngươi Đại Tần hoàng tộc đều là tên điên, hì hì, ngươi không hạ thủ giết người, như vậy, ngươi liền sẽ bị giết nha. Ú quang dần dần tán đi, chỉ có Tử Âm tiếng cười quái dị trong không khí quanh quẩn. Doanh Tú Nhi bỗng nhiên xoay người lại. Vừa hay nhìn thấy Sở Thiên đạm mạc ánh mắt, cùng bông lỏng ra âm u cùng Thủy Băng Ngọc, chính kích động tay đẻ bên hông trôi kiếm Sở Hiệt. Sở đương đầu, Sở thiếu chủ. Doanh Tú Nhi bỗng nhiên lui về phía sau hai bước, 24 tôn lục thiên kim nhân đồng thời xuất hiện tại bên người nàng, kín không kẽ hở đưa nàng vây ở chính giữa, chẳng lẽ lại, các ngươi còn muốn ra tay với ta à? Sở Thiên sờ lên cái mũi, hắn thấp giọng nói ra, Doanh thiếu chủ, cái này, liền muốn nhìn ngươi làm sao tuyển. Thử âm ra hòa này. Ha ha, nếu như lại tới đây, không phải chúng ta cái này một nhóm người, mà là ngươi doanh thị nhất tộc thăm dò đội ngũ. Giờ này khắc này, sẽ phát sinh cái gì đâu? Doanh Tú Nhi ngốc trệ trong chốc lát, nàng cắn răng ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng nở nụ cười khổ, có lẽ, đã thương vong hơn phân nửa à? Tú Nhi, xưa nay sẽ không vì tộc nhân của ta tô son chắt phấn cái gì, tính cách của bọn hắn như thế nào, ta rất là tin tưởng. Người người đều đem mình xem vì thiên tử kiêu tử, người người đều đem mình nhìn đến rất nặng. Người người đều có thể vì ích lợi của mình hy sinh cái khác hết thảy. Nhẹ nhàng thở dài, Doanh Tú Nhi bất đắc dĩ nói, Tử Âm cái này ác ôn, hắn chân chính là bóp lấy ta doanh thị nhất tộc lực điểm, hắn cái này là bực nào giáp tâm. Chân chính là tâm hắn đáng chết. Sở Hiệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Doanh thiếu chủ A, chúng ta thật vất vả lại tới đây. Tham dò quy khư, lại là ngươi nói ra. Nghe lão quỷ kia nói, nếu như không có chiếc thuyền này, chúng ta đằng sau liền không qua được, như vậy, ha ha. Doanh Tú Nhi bất động thanh sắc cười lạnh nói, dâng ra toàn thân tinh huyết, để chư vị lên thuyền về sau, các ngươi không cách nào trưởng khống lục thiên kim nhân, các ngươi vẫn như cũ không qua được phía sau các loại nơi hiểm yếu. Chỉ có chiếc thuyền này, phối hợp 108 lục thiên kim nhân, mới có một chút xíu khả năng, đuổi kịp Tử Âm bước chân. Sở Thiên trầm mặc một hồi, hắn trầm giọng nói ra, kia, nên làm thế nào cho phải? Chẳng lẽ lại, chúng ta bây giờ chạy về 10 vạn mang hoang, bắt một cái doanh thiếu chủ thân tộc, đưa hắn mang tới đây lấy máu? Nhẹ cười vài tiếng, Doanh Tú Nhi lạnh nhạt nói, lại cũng không cần. Bất quá là một cái Tú Nhi thân tộc toàn bộ tinh huyết mà thôi, Tú Nhi nơi này, ngược lại còn có một số dự trữ. Lật bàn tay một cái, Doanh Tú Nhi trên cổ tay nạp vòng tay loe sáng, một cái hàn ngọc điêu thành, dùng ba đạo ngọc phù trấn áp, có chừng nhỏ to bằng vại nước bình ngọc từ nạp vòng tay bên trong bay ra. Doanh Tú Nhi bên người một tôn lục thiên kim nhân cầm lên bình ngọc, nặng nề hướng phía trước cự hạm đầu thuyền đập tới. Bình ngọc vỡ nát, bên trong mảng lớn huyết tương phiêu tán rơi rụng ra, cự hạm tựa như vật sống, đem những này huyết tương giọt nước không dư thừa thu nạp đi vào. Từ âm cuồng loạn âm tiếng cười gian vang lên lần nữa, ha ha ha, ta nếm đến doanh thị tộc nhân mùi máu tươi, không sai, liền là loại vị đạo này. Rất tốt, rất thuần chính huyết mạch chi lực, các ngươi có thể lên tới, chiếc thuyền này là của các ngươi. Thâm ngoan thủ lạc doanh thị hoàng tộc A, ta xem trọng các ngươi nha. Tiếng cười từ từ tán đi, Sở Thiên, Sở Hiệt trực lăng lăng nhìn xem Doanh Tú Nhi, Sở Hiệt theo bản năng hỏi, kia bình bên trong. Doanh Tú Nhi khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, Tú Nhi tuổi nhỏ, xuất trưởng trong tộc đại quyền, cố nhiên có mấy vị tộc lao duy trì, càng nhiều tộc nhân lại là phản đối, nhất là đám kia chỉ biết ăn uống vui lùa mọn, cũng không biết trong bóng tối đối Tú Nhi hạ bao nhiêu lần độc thủ. Cuối cùng có một lần, Tú Nhi bắt lấy cơ hội, bắt lấy mấy tộc nhân mưu đồ bí mật phản loạn chứng cứ, đem bọn hắn chém đầu cả nhà. Cũng không gạt mọi người, ta doanh thị hoàng tộc trong cơ thể có một tia cực kỳ đơn bạc thương long huyết mạch, mặc dù mỏng manh đến cực điểm, nhưng là dùng để nuôi dưỡng các loại giao long, đại mãng loại hình chiến thú, lại là vô cùng có ích lợi. Cho nên những này tộc nhân tinh huyết, là một giọt cũng không thể lãng phí, tất cả đều cẩn thận thu giấu đi. Doanh Tú Nhi ngữ khí hỏa hoán đem bực này đẫm máu, đang đằng sát khí sự tình nói đến rõ ràng, nàng ôn hòa cười nói, Sở đương đầu, Sở thiếu chủ, chuyện thế này, chỉ là bình thường việc nhỏ, không đáng truy cứu. Không bằng, chúng ta đi đầu này mới cự hạm bên trên nhìn kỹ một chút như thế nào. Một thời gian về sau, Sở Thiên tính cả A Cẩu, Hổ Đại Lực, A Tước chuyển hóa những cái kia yêu quái, tất cả mọi người leo lên đầu này hoàng cấp chiến hạm. Cồn vật bi, cụ ạ bạ cảng. Chương 135, trên biển Đại Sơn, 1. Hoàng cấp chiến hạm chủ điều khiển khoang thuyền. Ngay tại 9 tòa thuyền lâu cao nhất cuối cùng nhất trọng thuyền mái nhà bộ. Sở Thiên một đoàn người tìm tới chủ điều khiển khoang thuyền lúc, khoang thuyền đỉnh khảm nạm hơn ngàn khỏa minh châu bên trong, một đạo ảm đạm u quang rơi xuống, Từ Âm thân ảnh tại u quang bên trong hiện hiện. Hắn híp mắt, rất là quỷ quệt mà cười cười. Đại Tân hậu nhân a, các ngươi giết tộc nhân của mình, thu được lên thuyền cơ hội. Nhưng là, chỉ là lên thuyền lùa. Cái này cũng không đại biểu, đầu này hoang cấp chiến hạm chính là các ngươi vật trong bàn tay. Nghe ta nói, Đại Tần hậu nhân a, đi điều khiển đầu này chiến hạm tinh cầu bên trên, vẽ một bộ thất xảo mắt xích huyền âm thần văn. Chỉ cần thành công vẽ ra bộ này thần văn, các ngươi liền có thể triệt để trưởng khống đầu này chiến hạm. Các ngươi chỉ có một cái canh giờ, nếu như một canh giờ sau, các ngươi còn không cách nào trưởng khống đầu này chiến hạm, như vậy, thật xin lỗi, các ngươi từ đâu tới, liền cút cho ta chạy về chỗ đó đi, chiếc thuyền này, cùng các ngươi liền không có bất cứ quan hệ nào. Từ Âm quỷ quệt mà cười cười, khanh khách tiếng cười quái dị giống như quỷ khóc. Đâm vào người lỗ thai ẩn ẩn đau nhức. Tốt ta, không đùa giỡn các ngươi. Nếu như đạt được truyền thừa của ta người kia còn sống, các ngươi liền có thể đạt được ta đầu này chiến hạm, các ngươi liền có thể tiếp tục truy tìm bước chân của ta. Nếu như hắn chết, như vậy, bộ này ta một mình sáng tạo thất xảo mắt xích huyền âm thần văn, thiên hạ là không ai có thể họa được đi ra. Chúc các ngươi may mắn nha. Từ Âm thân ảnh tính cả kia một đạo hữu quang cùng một chỗ từ từ tiêu tán, hắn nhẹ giọng cười nói, chúc các ngươi may mắn. Khi nhìn các ngươi không có bởi vì ghen ghét, giết chết đạt được ta truyền thừa người. Nếu như các ngươi thật làm như vậy, các ngươi nhất định sẽ hối hận, các ngươi liền vĩnh viễn sẽ không biết, ta truy tìm bí mật đến tột cùng là cái gì. U quang triệt để tiêu tán, chỉ có Tử Âm tiếng cười trong không khí quanh quẩn. Mặt khác, xem ở ta đã từng là Đại Tần quốc sư phân thượng, ta nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu như các ngươi không có giết chết ta truyền thừa người, các ngươi trước lúc này, đối với hắn cũng không phải quá thân mật, cẩn thận hắn hội giết chết các ngươi nha. Đầu này hoang cấp chiến hạm, có thể nhẹ nhõm chân áp, giết chết thánh cảnh đỉnh phong tồn tại. Hi hi, hắn trưởng khống đầu này chiến hạm về sau, liền có năng lực giết chết các ngươi tất cả mọi người. Hy vọng, hắn đối với các ngươi Đại Tần Hoàng thất trung thành tuyệt đối. Hy vọng, hắn đối với các ngươi Đại Tần Hoàng tộc không có bất kỳ cái gì hoàn khí. Hi hi. Từ âm tiếng cười triệt để tiêu tán, Doanh Tú Nhi sắc mặt đã kinh biến đến mức đen xì xì, thon gầy thẳng tắp thân thể uyển như trong gió tu trúc, chính không tự chủ khẽ run. Nàng hao phí một cái doanh thị dòng chính tộc nhân toàn bộ tinh huyết đảm nhiệm vé vào cửa, làm cho tất cả mọi người thuận lợi leo lên đầu này chiến hạm, kết quả đây. Kết quả lại là Sở Thiên đạt được trưởng khống toàn bộ chiến hạm cơ hội. Từ âm. Nên giết. Doanh Tú Nhi tức giận đến bờ môi trắng bệnh, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn kéo căng quá chặt chẽ. Cái này Từ âm, có chút ý tứ a, hắn đây là, thuần túy đang chơi người đâu. Sở Hiệt cười đến con mắt đều híp lại thành một đầu tuyến, nhưng là tử quan sát kỹ liền có thể phát hiện, trong mắt của hắn bên trong một chút ý cười đều không có, tất cả nụ cười toàn đều giống như là một cái công tượng, dùng dao điêu khắc tại trên mặt hắn cẩn thận, tỉ mỉ điêu khắc ra. Không phải hắn thực tình muốn cười, mà là nụ cười ngạnh sinh sinh điêu tại trên mặt hắn. Doanh Tú Nhi hít một hơi thật sâu, nàng xoay người lại nhìn về phía Sở Thiên thời điểm, cả người đã khôi phục bình thường. Nàng cười nói doanh doanh hướng Sở Thiên cười nói, Sở đương đầu, tất cả đều nhờ vào ngươi. Chúng ta thật vất vả đi đến nơi đây, cũng không thể thất bại trong gang tấc đấy. Sở Thiên gật đầu cười, hắn đi hướng kia toàn thân dùng có chút phát ra màu lam ú quang thủy tinh đúc thành, toàn thân nóng ánh sáng long lanh bàn điều khiển, tay phải cấp tốc tại chính giữa viên kia đường kính 3 thước 6 tấc chủ điều khiển tinh cầu bên trên vẽ làm ra một bộ cực kỳ phức tạp thần văn. Doanh thiếu chủ khách khí, mọi người là đồng bạn, cũng không cần nói những này lời khách khí. Chỉ là, ta còn xin doanh thiếu chủ không nên quên, ngươi đáp ứng tiền thù lao, là hai cái trở thành nhân đạo đạo chủng danh lệch. Ân, không biết doanh thiếu chủ khi nào có thể thực hiện hứa hẹn. Doanh Tú Nhi trầm ngâm một lát, nàng nhẹ gật đầu, chờ chúng ta tìm tới Tử Âm một khắc này, chính là ta thực hiện cam kết thời điểm. Sở Thiên gật đầu cười, không còn lên tiếng. Thất xảo mắt xích huyền âm thần văn, đây là Tử Âm một mình sáng tạo một loại thu nạp giữa thiên địa huyền âm chi khí, dùng để phong ấn vạn vật kỳ môn thần văn. Nhìn qua chỉ là vô số đầu không có bất kỳ ý nghĩa gì phức tạp đường vân ghép lại với nhau, kỳ thực đây là một bước uy lực cực lớn, từ vô số thần kỳ phụ lục khảm bộ đại thần thông, đại cấm chế. Sở Thiên không có sử dụng pháp lực, chỉ là đơn thuần tại tinh cầu bên trên vẽ xuất thần văn cơ bản đường vân, liền hao phí hắn dòng dã 2 khắc đồng hồ thời gian. Trong tiếng xì xì, khi Sở Thiên hoàn thành cuối cùng một bút, chủ điều khiển tinh cầu bên trên một đạo hàn quang hiện lên, Sở Thiên đầu ngón tay bị cắt mở một sợi vết thương cực nhỏ, một điểm huyết dịch nhỏ ở tinh cầu bên trên, hồng thủy đồng dạng tin tức cấp tốc tràn vào Sở Thiên trong đầu, đầu này hoang cấp chiến hạm hết thảy tư liệu cấp tốc bị Sở Thiên nắm giữ. Bảo bối tốt. Sở Thiên nở nụ cười. Nguyên bản đến qua nhiều năm như vậy, 108 tôn lục thiên kim nhân, một mực tại phối hợp đầu này đại gia hỏa, tại cái này quy khư thủy vực săn giết các loại hải thú, hải ngư, thu hoạch bọn chúng yêu đan làm năng lượng dự trữ. Sở Thiên một bên đọc qua tràn vào tin tức, một bên tự lẩm bẩm, nguyên lai, cái này quy khư bên trong, những này hải thú, hải ngư vô luận tu vi mạnh cỡ nào, vô luận thực lực cao bao nhiêu, vô luận thể tích bao lớn, bọn chúng vĩnh viễn không có khả năng nên đón thánh cảnh thiên thai. Bọn chúng vĩnh viễn không có khả năng khai thông linh trí. Ừm, khó trách đầu kia bạch tuộc yêu có thể một kích phá hủy chúng ta lục linh chiến hạm, lại hoàn toàn cùng dã thú đồng dạng ngơ ngơ ngác ngác. Bọn chúng tồn tại ý nghĩa, liền là ngăn cản hết thể muốn xâm nhập quy khư sinh linh. Sở Thiên hai tay đặt tại chủ điều khiển tinh cầu trước, đem ý chí của mình rót vào tinh cầu bên trong. To lớn, dài tới 100 dặm, rộng chừng 40 dặm chiến hạm dưới đáy, 360 tòa cự đại hình tròn pháp trận cấp tốc xoay tròn lấy. Đầu này chiến hạm khổng lồ chuyển qua đầu thuyền, nặng nề kết giới hộ thuẫn bao khỏa thân thuyền, to lớn thân tàu có chút nhẹ nhàng rời đi mặt biển, chỉ còn lại phần đuôi một chút xíu đáy thuyền cùng mặt biển tiếp xúc. Trong không khí vang lên chói tai tiếng gào, đầu này chiến hạm khổng lồ bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên, như mũi tên đồng dạng phá không mà đi. Trong không khí tạo nên một vòng khí màu trắng bạo, cự hạm trên mặt biển lưu lại một đầu cực sâu màu trắng cống rãnh, chói tai khí bạo âm thanh bên trong, cự hạm cấp tốc xông ra cách xa mấy trăm dặm. Phía trước mấy đầu lén lén lút lút hướng về bên này nhìn quanh cự kình căn bản không kịp chạy trốn, liền tính cả trên lưng ngư yêu cùng một chỗ, bị đầu này cự hạm đụng thành một đoàn phun tung tóe huyết vụ. Ha ha, đã nghiền. Gia tốc, đâm chết bọn này không có đầu góc hỗn đản. Sở Hiệt tràn đầy phấn khởi chạy tới chủ điều khiển khoang thuyền rơi xuống đất thủy tinh phía trước cửa sổ, nhảy chân chỉ về đằng trước cất tiếng cười to. Cự hạm tốc độ so lục linh chiến hạm nhanh hơn mấy lần. Nó dễ dàng liền đuổi kịp vừa mới chạy tứ phía cự hình hải yêu bên trong một đầu cự hình cá trình điện. Đầu thuyền thượng cổ gương đồng hàn quang lóe lên, từng đạo hàn quang giống như phích lịch lôi đình gào thét rơi xuống, đem đầu này cự hình cá trình điện một kích vênh thành mấy chục đoạn. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 135, trên biển Đại Sơn, 2. Hoang cấp chiến hạm tại mặt biển tối như mực bên trên phi nhanh. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, nhiều khi, Sở Thiên bọn hắn có thể nhìn thấy mặt trời đỏ, thanh nguyệt, ngôi sao đầy trời đồng thời treo trên không trung, nhật nguyệt tinh chỉ riêng nồng đậm như nước, mang theo áp lực nặng nề vào đầu rơi xuống. Càng là đi về phía trước tiến, tựa hồ bọn hắn khoảng cách bầu trời liền càng gần, nhật nguyệt tinh thần trong mắt bọn hắn thể tích liền càng ngày càng khổng lồ. Càng là đi về phía trước tiến, bọn hắn tao ngộ ngư yêu tộc đàn liền càng ngày càng khổng lồ, mỗi ngày đụng phải ngư yêu số lượng càng ngày càng nhiều, bọn hắn điều khiển hải thú, hải ngư thể tích cũng càng ngày càng khổng lồ, thực lực cũng càng lúc càng cường hãn. Như thế đi thuyền hơn 2 tháng sau, mỗi ngày Sở Thiên bọn hắn đều là tại gió tanh mưa máu bên trong vượt qua. Vô số ngư yêu thao túng vô số thực lực cường hãn đáng sợ cự hình sinh vật biển gào thét đánh tới, các loại cự yêu liều mình công kích cự hạm, vô số ngư yêu, hải yêu bị cự hạm kinh khủng công kích đánh cho thịt nát xương tan, thường thường phương viên mấy trăm dặm đều bị một tầng nồng hậu dày đặc huyết vụ bao trùm. Từ âm luyện chế đầu này hoang cấp chiến hạm uy lực quá mức cường hãn, vô số ngư yêu, vô số cự yêu căn bản là không có cách dung chuyển phòng ngự của nó, cũng vô pháp ngăn cản công kích của nó. Mỗi ngày đều có lượng lớn yêu đan bị thu gặt, mỗi ngày đều có lượng lớn tinh huyết bị hổ đại lực, á cầu chuyển hóa hổ yêu, lang yêu thôn phệ. Liền ngay cả Sở Thiên cũng đã nhận được lợi ích to lớn. Mỗi lần cự hạm giết đến đầy trời huyết vũ bay tứ tung thời điểm, thanh giao kiếm đều hóa thành một đạo hàn quang qua lại gió tanh mưa máu bên trong, không ngừng thôn phệ lượng lớn cự yêu tinh máu, thậm chí trực tiếp thôn phệ cự yêu thể bên trong yêu đan, trực tiếp đưa vào luyện thiên lô bên trong. Luyện thiên lô trong mỗi ngày rèn luyện lượng lớn cự yêu tinh máu, đem nó chuyển hóa làm tinh thuần nhất thiên địa linh thủy, không ngừng đưa vào Sở Thiên trong cơ thể. Ngắn ngủi thời gian 2-3 tháng, Sở Thiên đạt được chỗ tốt khó mà đếm hết, không đề cập tới cái khác, liền trong cơ thể hắn ngưng tụ thành thực chất, có thể so với thần binh lợi khí đại chu thiên tinh thần kiếm khí, bây giờ đã đạt đến thiên tôn đỉnh phong tiêu chuẩn. Toàn thân 360 chỗ đại huyệt đều rộng mở, mỗi một chỗ đại huyệt đều có thể phun ra kiếm mang, câu thông thiên địa thôn vệ thiên địa linh thủy, quanh thân tất cả khiếu huyệt, kinh lạc đều bị thực chất hóa kiếm khí tràn đầy, chỉ đợi một cơ hội liền có thể đột phá. Tại cái này 2-3 tháng bên trong, Sở Thiên cũng không biết hắn trồng trọt mộng loại đến tột cùng lây nhiễm nhiều ít người, tóm lại tại hắn tu vi võ đạo đột nhiên tăng mạnh đồng thời, pháp lực của hắn tu vi cũng tiến triển cực nhanh không ngừng đột phá. Giờ phút này hắn thần khiếu không gian bên trong thanh đồng đang tràn bên trong, tràn đầy pháp lực đã biến thành màu vàng kim nhạt, hắn thi triển các loại bí pháp thời điểm, uy lực so trước đó tăng lên đầu chỉ gấp 10. Thời khắc này Sở Thiên, thậm chí có lòng tin chính diện chống lại mới vào thánh cảnh năm đạo cao thủ. Thậm chí thanh giao kiếm tự thân đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Thôn vệ vô số cự yêu tinh huyết cùng yêu đan, lại có luyện thiên lô phụ trợ luyện hóa, rèn luyện, thanh giao kiếm toàn thân linh quang đại thịnh, một sợi linh tính dâng lên muốn ra, giống nhau thử ra lời nói, gia hỏa này rất có thể liền muốn sinh sôi linh tính, trực tiếp tiến hóa đột phá. Một ngày này, đầy trời chân cụt tay đứt phiêu tán rơi rụng, vô số huyết vụ bay lên không, cự hạm tại gió tanh mưa máu bên trong nhanh chóng tiến lên, một đường đánh giết vô số vây công ngư yêu, hải yêu. Cổ trên gương đồng hàn quang lấp lóe, đầy trời đều là một từng đạo hàn quang xé rách huyết vụ tạo thành rõ ràng vết rách. Từng đầu cự hình hải yêu không sợ chết ngăn tại cự hạm phía trước, dùng xúc tu, dùng xúc giác, dùng thân thể khổng lồ hung hăng va chạm cự hạm. Vô số đạo hàn quang gào thét mà xuống, đem những này cự hình hải yêu đánh cho thân thể tan vỡ mất rách nát, một đạo thanh quang tại trong huyết vụ xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng xuyên phá từng khỏa to lớn yêu đan, đem yêu đan bên trong tất cả tinh hoa trong nháy mắt thôn phệ. Sở Thiên quanh thân kiếm mang dâng trào, một cỗ không hiểu nặng nề áp lực từ trong cơ thể hắn ẩn ẩn khuyết tán ra tới. Đạt được vô số cự yêu tinh máu cung cấp năng lượng, Sở Thiên cựu tử huyền quy pháp cũng một đường đột nhiên tăng mạnh, hắn trong lúc phất tay, đều có thể kéo theo tứ phương trọng lực biến hóa, ở bên cạnh hắn tạo thành một cái cực kỳ nặng nề, vững chắc trọng lực trận. Bởi vì trọng lực trận tồn tại, mặc cho cự yêu xung kích, sóng lớn lăn lộn, mặc cho cự hạm thân thuyền tả hữu lay động, Sở Thiên từ đầu đến cuối đứng tại chủ điều khiển trong khoang thuyền không nhúc nhích tí nào, vững chắc giống như một tòa núi lớn. Đột nhiên, tất cả phóng tới cự hạm ngư yêu, hải yêu nhao nhao rút lui, bọn chúng phát ra bén nhọn khó nghe tiếng gào thét, tựa như đụng phải một loại nào đó không hiểu nguy hiểm đồng dạng, giống nhau bọn chúng còn giống như là thủy triều công tới, bọn chúng lại tựa như thủy triều đồng dạng lui xuống. Ngắn ngủi thời gian một chén trà, huyết sắc trên mặt biển đung đưa, huyết vụ dần dần lắng đọng xuống, chỉ có giống như thực chất mùi máu tươi trôi lơ lửng trên không trung. Rốt cục, chết sợ. Ngồi tại thủy tinh phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn xem phía ngoài Sở Hiệt dùng sức xoa nắn hai gò má. Những ngày gần đây, dù là vô pháp vô thiên, không tim không phổi giống nhau Sở Hiệt, đều đã bị những ngày kia đêm không ngừng điên cuồng vây công ngư yêu, hải yêu làm cho khiếp sợ không thôi. Không ai làm cho tinh tường đến cùng vì cái gì những này ngư yêu, hải yêu hội như thế điên cuồng tấn công đầu này cự hạm. Nhất là bọn hắn càng là hướng quy khư chỗ sâu xuất phát, những này ngư yêu, hải yêu liền sẽ càng phát điên cuồng. 2-3 tháng trước, những này ngư yêu, hải yêu bị cự hạm đánh cho tử thương thảm trọng về sau, bọn chúng sẽ còn sụp đổ chạy trốn, theo lấy bọn hắn không ngừng xâm nhập, những này ngư yêu, hải yêu hoàn toàn quên đi chạy trốn, chỉ biết là một mạch hướng về phía trước tấn công mạnh dồn sức đánh. Mỗi ngày đều ngâm tại huyết nhục văng tung tóe hoàn cảnh bên trong, ngay cả Sở Hiệt đều có chút không chịu nổi bực này áp lực. Sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Chủ điều khiển khoang thuyền tại 9 tòa thuyền lâu cao nhất một tòa đỉnh chót, bàn điều khiển lại tại chủ điều khiển khoang thuyền chỗ cao nhất, Sở Thiên đứng được tối cao, nhìn đến xa nhất, hắn thấy rõ, phía trước một mảnh mênh mông lũ lụt bên trong, ẩn ẩn có từng điểm bóng đen đang nhanh chóng tới gần. Không phải những bóng đen kia tại xê dịch, mà là cự hạm chính đang nhanh chóng tới gần những bóng đen này. Một thời gian về sau, cự hạm liền tới gần những bóng đen kia, Sở Thiên, Sở Hiệt mấy người cũng thấy rõ những bóng đen này diện mục chân thật, kia là từng tòa sân khấu hình, đột ngột nhô ra mặt biển Đại Sơn. Những này Đại Sơn vô luận cao thấp mập ốm đều không khác mấy, ngoại hình cơ hồ là trong một cái mô hình in ra. Vô số Đại Sơn xen vào nhau tinh tế phân bố trên mặt biển, Đại Sơn cùng Đại Sơn ở giữa cách xa nhau hơn 10 dặm đến mấy trăm dặm không giống nhau, đen như mực trên núi không có một ngọn cỏ. Lộ ra một cỗ khiến người ta run sợ yên lặng từ khí. Theo cự hạm tới gần, những cái kia đại sơn mặt ngoài đột nhiên có từng đạo hoàng khí phun ra ngoài, nương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh, những này hoàng khí vọt lên bầu trời, bốn phía trong hư không đột nhiên có một cỗ không hiểu trọng áp đánh tới, cự hạm kịch liệt chấn động một chút, lao vụt tốc độ đống nhiên thả chậm. Cái này rất giống một đầu phi nước đại tuấn mã, đột nhiên khiêng lên nặng mấy ngàn cân gánh, dù là cái này con tuấn mã lại thần tuấn, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng chậm rãi tiến lên. Cũng không còn cách nào nhanh chóng chạy. Những này hoàng khí, thế mà cải biến bốn phía trong hư không trọng lực trận, một cỗ vô cùng kinh khủng cường đại trọng lực ép đặt ở cự hạm bên trên, để cự hạm tốc độ đông nhiên thả chậm lại. Không chỉ có như thế, trên bầu trời cũng truyền tới chói tai tiếng gào. Từng đạo hoàng khí vọt lên bầu trời, ở trên không trung ngưng tụ thành từng khỏa toàn thân kim hoàng cự thạch, sau đó tại trọng lực trận cuồng bạo liên lụy dưới, trong chớp mắt liền đạt đến một cái cực kỳ đáng sợ cao tốc, mang theo từng đạo chói mắt hỏa quang từ không trung đụng vào tới. Vô số cự thạch đổ ập xuống đập vào cự hạm bên trên, nện đến kết giới hộ thuẫn run rẩy kịch liệt, oanh minh không ngừng. Vô số cự thạch nổ tung lên, hoàng khí bốn phía bên trong, bốn phía trọng lực trận lần nữa tăng cường mấy lần, cự hạm tiến lên tốc độ liền càng phát ra chậm. Hai đầu A tước chuyển hóa chim hải âu lớn chim yêu không thể tới kịp tránh về cự hạm kết giới hộ thuẫn bên trong, bị hai cây vào đầu rơi xuống cự thạch đánh vừa vặn, rú thảm cũng không kịp phát ra, cái này hai đầu chim hải âu lớn liền nổ thành hai đoàn huyết vụ. Cồn vật bi Cụ ạ bạ càng. Chương 136, Địa thủy hỏa phong tứ tướng sát trận, 1. Không khí vặn mèo, hư không vặn mèo, trên mặt biển xuất hiện từng đầu mất tự nhiên vặn mèo vết tích. Tựa như vùng thế giới này, đều bị vô số chỉ bàn tay khổng lồ thật chặt xiết thành một đoàn, dùng sức xoa nắn, vặn mèo lên, xuyên thấu qua cự hạm thật dày kết giới hộ thuẫn, ngoại giới hết thảy đều trở nên kỳ quái, đã mất đi bình thường vốn có hình dạng. Sở Thiên liền thấy ngoài mấy chục dặm, một đầu không kịp chạy trốn cự quy đột ngột bay lên bầu trời. Nặng nghề mai rùa đột nhiên rất cổ quái bị đè ép, kéo dài, cuối cùng kéo thành một đầu dài tới mấy trăm dặm cao nồng. Đầu này xui xẻo cự quy cuối cùng đứt gãy thành mấy vạn đoạn, mảng lớn máu tươi từ vết nước phun ra ra, đang vặn vẹo trong hư không kéo thành mấy vạn phiến thật mỏng huyết vụ. Hoang cấp cự hạm phát ra rất nhỏ khanh khách âm thanh, cự hạm xương rồng cùng bong tàu chặn lại ngoại giới kinh khủng trọng lực trận, tiếp tục hướng phía trước từng điểm Nazi. Nguyên bản đầu này cự hạm trong nháy mắt có thể bay chạy trăm ngàn dặm. Giờ phút này nó tiến lên tốc độ liền cùng người bình thường chạy chậm không sai biệt lắm. Ông một tiếng, đầu thuyền phía trước không khí đang vặn vẹo lực trường bức bách dưới, đã ngưng tụ thành giống như thực chất khí tường. Cự hạm đầu thuyền hòa khí tường kịch liệt ma sát, từng đạo màu trắng gợn sóng chậm rãi hướng bốn phía khuyết tán ra, cự hạm một chút xíu xé rách bốn phía vặn vẹo trọng lực trận, một chút xíu phá tan ngưng kết không khí khí tường, kiên định đi về phía trước tiến. Từng khối cự thạch từ trên cao rơi xuống, bởi vì lực trường vặn vẹo quan hệ, có chút cự thạch thẳng tắp từ không trung nện xuống, có chút là hoạch xuất ra một đạo chạy xiết đường vòng cung từ nghiêng hậu phương đánh tới, càng nhiều cự thạch thật giống như gió lốc bên trong lông vũ đồng dạng, đánh lấy xoáy, lần theo xoắn ốc văn quý tích gào thét lên từ bốn phương tám hướng đánh xuống. Mỗi một tảng đá lớn đều nặng đến mấy ngàn vạn cân, tại trọng lực trận bạo lực lôi kéo dưới, những này cự thạch mang theo đáng sợ động năng đụng vào cự hạm kết giới hộ thuẫn bên trên. Mỗi một kích đều có thể so với thánh cảnh đỉnh phong. Thậm chí rất nhiều cự thạch lực trùng kích vượt qua thánh cảnh đỉnh phong. Cự hạm đang run rẩy, đang rên rỉ, tại lay động kịch liệt. Thân thuyền bên trên vô số trận pháp vu quang hiện hiện, vô số hoàn mỹ đối xứng hình vẽ hình học quang ảnh tại thân thuyền bên trên xoay tròn cấp tốc, phun ra từng đạo hào quang chói mắt. Trong khoang thuyền to lớn linh tinh dung lô toàn công suất phát động, một viên cự yêu yêu đan trong nháy mắt liền bị lò luyện thôn phệ, hóa thành mênh mông động lực lưu chuyển toàn bộ thân thuyền. Từ từ âm về sau, trọn vẹn vạn năm thời gian, 108 tôn lục thiên kim nhân phối hợp đầu này cự hạm tại quy khư trên mặt biển săn giết cự yêu, không ngừng rút ra yêu đan làm năng lượng dự trữ. Bây giờ đầu này cự hạm trung dự trữ cự yêu yêu đan, đầy đủ sở thiên rất xa xỉ lãng phí, không ngờ có năng lượng suy kiệt nguy cơ. Cự hạm tiến lên tốc độ tăng lên một chút, tại vô số cự thạch gào thét trùng kích vào, cự hạm tốc độ còn đang thong thả tăng lên. Doanh Tú Nhi không hề động, nhưng là 108 tôn lục thiên kim nhân tự hành bành trướng đến cao thấp hàng ngàn trượng, bọn hắn đứng tại cự hạm bong tàu bên trên, vung hai nắm đấm, đem đầy trời nện xuống tới cự thạch đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Lục thiên kim nhân mặt ngoài thân thể, dần dần có vô số bánh răng trạng trận pháp vầng sáng hiện hiện, trận pháp xoay tròn. Từng lớp kỳ dị lực trường từ lục thiên kim nhân trong cơ thể khuyết tán ra đến, bốn phía vặn vẹo trọng lực trận bị lục thiên kim nhân trong cơ thể lực trường trung hòa, triệt tiêu, cự hạm tiến lên tốc độ lần nữa tăng tốc, đã đạt đến ngày thường tốc độ khoảng 3/10. Phía trước những cái kia đại sơn lần nữa kịch liệt chấn động, từng lớp hắc khí không ngừng từ ngọn núi bên trong phun ra. Bốn phương tám hướng mặt biển tối như mực đống nhiên động, liền tựa như có vô số đầu nghiệt long đột nhiên bừng tỉnh, bắt đầu đồng thời gây sóng gió. Cái này đến cái khác cao tới vài dặm sóng lớn không có nửa điểm dấu hiệu đất bằng rút lên, từng đợt hướng về cự hạm đập đi qua. Để cho người ta hoảng sợ là, những này sóng lớn tại nguyên chỗ rút lên thời điểm, đầu sóng vẫn là chất lỏng, khi chúng nó tới gần cự hạm thời điểm, sóng lớn đã ngưng tụ thành màu đen huyền băng. Từng khối cao tới vài dặm huyền băng mang theo quần quần tiếng oanh minh vào đầu vỗ xuống, phối hợp với bầu trời rơi xuống cự thạch hung hăng đập vào cự hạm bên trên. Oanh, tiếng vang giả dích không dứt. Kinh khủng tiếng vang xuyên thấu kết giới hộ thuẫn, chấn động đến trong khoang thuyền mấy vạn hồ yêu, lang yêu màng nhị kịch liệt đau nhức, nhất là những cái kia thính lực kinh người lang yêu từng cái ôm lỗ thai khàn giọng kêu đau, rất nhiều lang yêu màng nhị vỡ vụn, trong lỗ thai không ngừng phun ra máu. Cự hạm kịch liệt lung lay, một tòa lại một tòa băng sơn ngạnh sinh sinh bị lao vụt cự hạm đụng nát, cự hạm dứt khoát rời đi đông kết mặt biển, lơ lửng tại cách đất mấy chục trượng không trung, giống như một viên bay vụt lưu tinh, xuyên thấu một tòa lại một tòa băng sơn. Băng sơn sụp đổ, vô số vụn băng trôi nổi lên thiên không, những này vụn băng đột nhiên vỡ vụn thành nhỏ bé nhất băng tinh, vô số băng tinh tràn ngập tại phương viên mấy ngàn dặm hải vực bên trên, nhật nguyệt tinh thần quang mang từ không trung rơi xuống, vô số băng tinh phân giải, chiết xạ đầy trời quang mang, lập tức cự hạm bốn phương tám hướng liền xuất hiện vô số mỹ lệ huy hoàng to to nhỏ nhỏ cầu vồng. Hình cung cầu vồng, hình tròn nghe hồng, vô số thất thải quang mang lóa mắt đến cực điểm, ánh sáng nồng đậm còn như thực chất, vô số lưu quang cấp tốc trào lên biến ảo. Để cho người ta xem xét liền hai mắt kịch liệt đau nhức, linh hồn cũng vì đó mắt đắm năm sắc, óc đều rất giống muốn sôi trào. Trong khoang thuyền truyền đến vô số tiếng kinh hô, rất nhiều hồ yêu, lang yêu hiếu kỳ, bọn hắn xuyên thấu qua buồng nhỏ trên tàu thủy tinh, cửa sổ mạn tàu hướng ra phía ngoài nhìn quanh, đột nhiên thấy được cái này mê ly đầy trời hồng quang, bọn hắn cũng không cường đại yêu hồn bị hồng quang trung tích chứa kỳ dị lực lượng xâm nhập, tại chỗ liền có hơn 100 hồ yêu, hơn 3000 lang yêu đầu đột nhiên nổ tung. Sở Thiên giận mắng một tiếng, một bàn tay đập vào chủ điều khiển tinh cầu bên trên, đóng lại trong khoang thuyền tất cả cửa sổ mạn tàu. Cự hạm phun ra cấm chế kết giới bỗng nhiên biến thành hoàn toàn màu đen nhánh, đen như mực quang mang giống như lô đen, thôn phệ bốn phía tất cả nghe hồng. Cự hạm hai bên thân thuyền bên trên, những cái kia ác quỷ phù điêu đột nhiên hé miệng, từng đạo chạy xiết cương phong quét sạch mà ra, đem xung quanh trong trăm dặm tất cả băng tinh quét sạch sành xanh. Băng tinh tiêu tán về sau, chủ điều khiển trong khoang thuyền Sở Thiên bọn người mới phát hiện, tại vô số băng tinh ngưng tụ thành trong sương mù khói trắng, thế mà xuất hiện từng đầu cực nhỏ, tựa như huyền băng kéo thành, so cọng tóc còn muốn tinh tế gấp trăm ngàn lần thật dài băng kia. Những này băng kia tựa như mạng nhện đồng dạng dày đặc bốn phương tám hướng, băng kia cấp tốc chấn động, mỗi gảy ngón tay một cái ở giữa tối thiểu chấn động hơn và kém. Như thế tinh tế, như thế băng lãnh, như thế chấn động tần số cao băng kia, có thể nghĩ nếu như nhân thể không cẩn thận đụng vào. Những này băng kia lực sát thương tuyệt đối sẽ so với cái kia thần binh lợi khí còn cường hãn hơn. Cũng may Sở Thiên bọn hắn cơi chính là một đầu lực phòng ngự kinh người hoàng cấp chiến hạm, to lớn thân thuyền hướng về phía trước dã man va chạm, đinh đinh tiếng vang không dứt, vô số cây băng mền tơ đâm đến phá thoái, cự hạm ngang ngược tiếp tục hướng phía trước. Cự hạm đã tới gần một tòa núi lớn, Sở Thiên một tiếng quát nhẹ, vô số đầu hàn quang xé rách hư không, hướng ngọn núi lớn kia hung hăng đánh qua. Đại Sơn tựa hồ cũng cảm nhận được Sở Thiên ác ý. Trên núi từng đạo thanh khí, từng đạo hồng khí phun ra, giữa thiên địa lại đột nhiên nhấc lên từng đạo kinh khủng vòi rồng gió lốc, vô số phong trụ tương hô ma sát va chạm, trống rỗng liền có đỏ ngọn lửa màu đỏ chốt sâu, hóa thành đầy trời biển lửa hướng cự hạm lao qua. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 136, Địa thủy hỏa phong tứ tướng sát trận, 2. Địa, thủy, hỏa, phong. Những này đại sơn rõ ràng là một tòa trưởng khống địa thủy hỏa phong chi lực cường hãn sát trận. Nếu như không phải đầu này hoang cấp cự hạm, càng có 108 tôn lục thiên kim nhân kết trận che chở, người bình thường coi như đến hơn ngàn chục tỷ người, đợt thứ nhất cự thạch oanh kích, trọng lực vặn vẹo liền có thể đem tất cả mọi người nghiền sát ở chỗ này. Không chung là cự thạch không ngừng nện xuống, bốn phương tám hướng từng tòa băng sơn gào thét lên oanh tới. Tựa như vô số đạo giống như cương đao lực sát thương kinh người cương phong, vòng quanh đủ để dòng kim hóa thiết thiên hỏa che xuống, nhiệt độ cao thiên hỏa cùng khốc hàn băng sơn hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, băng hỏa chi lực cũng không có tương hỗ quấy nhiễu, ngược lại hoàn mỹ phối hợp lẫn nhau, tạo thành gấp gáp nóng lạnh biến hóa. Sở Thiên một tiếng quát lớn, đứng tại chủ điều khiển trong khoang thuyền Sở Thiết Đồ kéo ra cửa khoang, rút ra một thanh thiên đoán thép tinh đúc thành trường mâu, dùng sức ném ra ngoài. Trường mâu bay ra kết giới hộ thuẫn, to cỡ miệng chén trường mâu trong nháy mắt bị thiên hỏa đốt đến đỏ bừng, sau đó một luồng hơi lạnh dâng lên mà đến, trường mâu từ nhiệt độ cao trạng thái trong nháy mắt bị đóng băng, trường mâu bên trên từng đầu ảm đạm phù văn hiện lên, sau đó trôi này trượng tám trường mâu ẩm vang vỡ vụn, biến thành một đống toái thiết cặn bã nhao nhao vẩy xuống. Một đoàn người thấy là từng cái sắc mặt ngốc trệ. Thiên đoán thép tinh đều không chịu nổi một kích, nếu là không có đầu này hoàng cấp chiến hạm che chở, ở đây đoán chừng không có người nào có thể sống qua cái này đáng sợ băng hỏa phong bạo. Chớ đừng nói chi là, bầu trời còn không ngừng có cự thạch rơi đập, càng có từng đạo giống như thực chất, tựa như cương đao cương phong gào thét lên từ bốn phương tám hướng không ngừng va chạm xung kích, cự hạm kết giới hộ thuẫn bên trên đều không ngừng văng lên mảng lớn hỏa tinh. Hoang cấp chiến hạm chật vật tại địa thủy hỏa phong tạo thành thiên thai trong gió lốc tiến lên, chậm rãi vượt qua một tòa lại một tòa sân khấu trạng sơn phong. Mỗi xâm nhập một bước, những này sân khấu trạng sơn phong bên trong liền truyền đến một tiếng trầm thấp vang minh, tựa như giữa thiên địa có vô số chống trận tại cùng nhau nền vang, chấn động đến long trời lở đất, chấn người ngũ tạng lục phủ đều đang lan lộn, chấn người linh hồn đều tại có rút run rẩy. Sở Thiên thần khiếu chung có thanh đồng đang chản chấn áp, xanh thảm ánh đèn che lại linh hồn của hắn. Mặc cho cái này tiếng vang chấn thiên, hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Thương Long thoát xác đổ phun thả ra từng đạo màu đen hào quang, hóa thành một tòa 9 tầng chỉ riêng chàng bảo vệ Doanh Tú Nhi toàn thân. Doanh Tú Nhi chấn định tự nhiên đứng tại Thương Long thoát xác đổ phía dưới, thanh lệ khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không có chút nào đau đớn biểu lộ. Sở Hiệt ngồi tại trên ghế dựa lớn, từng sợi kỳ dị cực hàn âm khí vây quanh hắn xoay quanh bay múa, mấy ngàn đầu tinh tê âm khí mang theo nhàn nhạt tu quang. Tựa như một cái cỡ nhỏ tinh hệ tại lần theo một loại nào đó đại đạo diệu lý hằng cổ không đổi vận chuyển, thần sắc hắn tự nhiên, biểu lộ đồng dạng không có chút nào biến hóa. Trừ ra ba người bọn họ, tất cả những người khác, bao quát Hổ Đại Lực, Lao Hắc, A Cẩu, A Tước, còn có Âm U, Thủy Băng Ngọc, U Thiên Tầm bọn người, đều hai tay ôm đầu co quắp tại trên mặt đất toàn thân run rẩy gào thét, từng cái đau đến mồ hôi đầm địa, nước mắt không ngừng phun tới. Sở Thiên liền nhìn Sở Hiệt một chút. Sở Hiệt tựa hồ cũng có hắn đặc biệt gặp gỡ, hắn thế mà cũng nhẹ nhõm chịu đựng lấy kia giả dích không dứt tiếng vang xung kích, bên cạnh hắn cái này tích chứa vô tận kỳ diệu hộ thể âm khí, cũng không biết hắn đến tột cùng là từ đâu có được truyền thừa. Tiểu tử này. Sở Thiên cười cười, hai tay đặt tại chủ điều khiển tinh cầu bên trên, điều khiển cự hạm kiên định hướng về phía trước tiếp tục thâm nhập sâu. Đã đến nơi này, khó khăn đi nữa, cũng không lui lại đạo lý. Từ âm lấy lực lượng một người, đều có thể thuận lợi tìm tới hắn mục tiêu cuối cùng nhất. Sở Thiên bọn hắn có nhiều người như vậy, không có đạo lý so ra kém Tử Âm một người. Thiên hỏa, hàn băng thay nhau đột kích, cự hạm kết giới hộ thuẫn kịch liệt chấn động, cương phong, trọng lực thôi táng cự hạm, dài tới trăm dặm cự hạm liền tựa như gió lốc bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ, thỉnh thoảng trên dưới chập trùng, sốc nảy. Cự hạm bên trên từng đạo ưu quang lấp lóe, mép thuyền ác quỷ phù điêu phún vân thổ vụ, phun ra các loại cổ quái kỳ lạ cấm chế, kiên định chặn lại địa thủy hỏa phong ăn mòn. Cự hạm tại thiên thai trung gian nan tiến lên. Vượt qua một tòa lại một tòa núi lớn. Bốn phương tám hướng truyền đến cao vút như vân tiếng gào, từng đạo hoàng khí dâng trào, một tôn thân cao trăm trượng thạch đầu cự nhân gào thét lên từ hoàng khí trung vọt ra. Từng đạo gió lốc gào thét, một tôn toàn thân từ cương phong ngưng tụ cự nhân từ gió lốc trung bay nhanh mà ra. Từng lớp hàn vũ bốc lên, một tôn toàn thân hàn quang lạnh thấu xương, không ngừng phun ra mảng lớn hàn khí huyền băng cự nhân từ hàn vũ trung phi nước đại mà ra. Từng lớp thiên hỏa xoay tròn lấy từ trên trời giáng xuống, toàn thân xích hồng, mặt ngoài vài trượng trưởng hỏa diễm phun ra không chừng hỏa diễm cự nhân trầm thấp lời, mang theo đáng sợ nhiệt độ cao từ phía trên trong lửa đi ra. Lít nha lít nhít đến trăm vạn mà tính, thân cao khoảng trăm trượng địa thủy hỏa phong tứ tướng cự nhân chống rỗng ngưng tụ thành, khí tức của bọn nó ẩn ẩn đều đạt đến thánh cảnh tiêu chuẩn, bọn chúng trùng trùng điệp điệp hướng về cự hạm lao đến. 108 tôn lục thiên kim nhân cùng kêu lên thét dài, bọn chúng toàn thân thả ra chói mắt kim quang, bọn chúng nhảy xuống cự hạm, thân thể cấp tốc cất cao đến cao vạn trượng dưới. Bọn chúng nâng lên hai chân, nặng nề hướng về bốn phương tám hướng giày xéo xuống dưới, mỗi một chân đều có thể giẫm chết mảng lớn thân cao trăm trượng tứ tướng cự nhân. 108 tôn vạn trượng kim nhân bảo vệ tại cự hạm bốn phía, mặc cho nhiều ít tứ tướng cự nhân còn giống như là thủy triều điên cuồng xung kích, tại những này kim nhân cấp tốc trà đập dưới, những này tứ tướng kim nhân nhao nhao sụp đổ tăng dã. Lục thiên kim nhân giống như từng tòa bình phong, chặn phóng tới cự hạm tứ tướng thiên hai. Cự hạm tiến lên tốc độ đống nhiên tiêu thăng, lục thiên kim nhân theo sát cự hạm bước nhỏ bắt đầu chạy, ven đường vô số tứ tướng cự nhân điên cuồng xung kích, nhưng là không có một tôn tứ tướng cự nhân có thể tới gần Sở Thiên bọn người chỗ cự hạm. Thử âm chế tạo những này kim nhân, thật đúng vậy. Sở Thiên nhìn xem đại phát thần uy lục thiên kim nhân, không khỏi lắc đầu liên tục. Nếu như không phải cái này 108 tôn lục thiên kim nhân, coi như Sở Thiên trên thuyền tất cả mọi người là thánh cảnh tu vi, đối mặt vô cùng vô tận tứ tướng cự nhân xung kích, tất cả mọi người hội kiệt lực chiến tử a. Lục thiên kim nhân, quả nhiên là đột phá đạo này tứ tướng sát trận thủ đoạn tốt nhất. Chắc hẳn, năm đó Tử Âm cũng là ở chỗ này nếm đến rất nhiều đau khổ, lúc này mới trông mong chạy tới lắc lư cổ tần hoàng tộc, dốc hết cổ tần chi lực đúc tạo ra được những này lục thiên kim nhân a. Chân chính kỳ quái, đại âm thần quốc thực lực cỡ nào, chẳng lẽ bọn hắn liền không có đột phá qua nơi này a? Sở Thiên kinh ngạc không hiểu cảm khái một tiếng. Cái này lục thiên kim nhân, nhưng chưa chắc là đại âm thần quốc truyền thừa. Sở Hiệt đứng dậy, hai tay ghé vào thủy tinh phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn những cái kia lục thiên kim nhân, những này lục thiên kim nhân không thể phá vỡ, lực sát thương tuyệt luân, thậm chí không cần tiêu hao linh tinh, liền có thể vĩnh viễn không ngủ không nghỉ chiến đấu tiếp. Đại âm thần quốc nếu có loại đồ chơi này, lấy thực lực của bọn hắn, rèn đúc ngót nghét một vạn tôn lục thiên kim nhân. Năm đạo sinh linh làm sao có thể xoay người? Sở Thiên liên tục gật đầu, công nhận Sở Hiệt thuyết pháp. Xem ra, cái này lục thiên kim nhân hoàn toàn chính xác không phải đại âm thần quốc sản phẩm, hẳn là tử âm từ địa phương khác có được tạo hóa. Một đường tiến lên, một mạch liều chết, như thế qua thời gian nửa tháng, cũng không biết đánh chết nhiều ít tứ tướng cự nhân, phía trước đột nhiên một mảnh bầu trời quang minh mị, Sở Thiên đám người đã thoát ly tòa này đáng sợ tứ tướng sát trận. Phía trước một tòa phương tiêm bia sừng sững đứng sừng sững trên mặt biển, một nhóm dữ tợn, vằn mèo, đẫm máu long đầu đuôi phượng tử lục thần trương văn tự thình lình đang nhìn. Cấm địa. Nhập giả chết. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 137, không thể tưởng tượng nổi cự vật, 1. Phía trước đường tuyệt vậy, trở lại, nhanh chóng trở lại. Phía trước đại hung hiểm, trở lại, nhanh chóng trở lại. Phía trước là từ địa, trở lại, nhanh chóng trở lại. Hoang cấp chiến hạm nhanh chóng tiến lên, trong hư không, lại có huyển như sóng nước màu đen đu quang không ngừng hiện, từng vòng màu đen đu quang khuyết tán ra đến. Một cái quỷ dị thanh âm tại tất cả mọi người bên thai thấp giọng ngâm sướng, một cỗ lực lượng vô danh để cho người phiền lòng ý loạn, chỉ muốn cấp tốc chạy khỏi nơi này. Thung thung vài tiếng vang, ngồi xổm ở cự hạm thuyền mái nhà bộ chim hải âu lớn bọn họ, có mười mấy đầu chim hải âu lớn ngăn cản không nổi thanh âm này ăn mòn, thét chói tai vang lên bay vút lên trời, một đầu đâm vào trong nước biển. Hải lý cấp tốc có giống như rồng giống như mãng cự vật lao đến, mở ra miệng rộng liền hướng cái này mười mấy đầu mất khống chế chim hải âu lớn muốn cắn. A Tước hét giận dữ lấy bay ra ngoài, sau lưng của hắn phong lôi song rực chấn động, từng đạo gió lốc bọc lấy lôi đỉnh còn như mưa rơi đồng dạng rơi xuống, nổ trên mặt biển điện quang bắn ra bốn phía, vài đầu giống như rồng giống như mãng cự thú gào thét xoay người rời đi, có hai đầu cự thú đầu bị lôi điện bổ ra, nổ huyết nhục văng tung tóe chật vật không chịu nổi. A Tước đột nhiên quái khiếu một tiếng, hắn thoát ly cự hạm kết giới hộ thuẫn, trong hư không màu đen đu quang trực tiếp xâm nhập thân thể của hắn nặng nề lung lay hai lần, cánh cứng ngắc gục xuống. Quái khiếu một đầu chìm vào trong biển, hai mắt đăm đăm huy động hai tay từ trước đến nay lúc đường bơi trở về. A Tước, ngươi là Tước Nhi, cũng không phải con cá. Sở Thiên kinh ngạc nhìn xem đồng dạng mất khống chế A Tước, hắn cấp tốc tại chủ điều khiển tinh cầu bên trên đánh mấy đạo ấn quyết, mạn thuyền bên trên ác quỷ phù điêu trang trí trung, một tôn ác quỷ hé miệng phun ra một đạo hàn quang, giống như dây thừng đồng dạng đem A Tước cùng mười mấy đầu chim hải âu lớn yêu cuốn lại, đem bọn hắn kéo vào buồng nhỏ trên tàu. Tất cả mọi người rất tốt, đừng lộn xộn gọi bậy. Sở Thiên nhìn phía xa phương tiêm địa, hai tay tại chủ điều khiển tinh cầu bên trên liên tục chỉ vào. Cự hạm trong khoang thuyền, bong tàu bên trên, một từng đạo hàn quang phun ra, đem Sở Thiên đồng hành tất cả mọi người gắt gao cố định ngay tại chỗ. Mặc cho màu đen đu quang ăn mòn, mặc cho kia trong hư không mở ảo chớ định thanh âm quấy nhiễu, tất cả mọi người thân thể không thể động đậy, cũng liền không cách nào làm ra nhảy xuống biển bơi lội, đường cũ trở về chuyện ngu xuẩn tới. Cự hạm thoát ly tứ tướng sát trận, chậm rãi hướng phương tiêm bia phương hướng chạy tới. Vô số tứ tướng cự nhân bộ pháp nặng nề trên mặt biển đuổi mấy bước, mắt thấy cự hạm từ từ rời đi, những này tứ tướng cự nhân ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành địa thủy hỏa phong tứ tướng nguyên lực một lần nữa dung nhập sau lưng trong núi lớn. Những cái kia bị tứ tướng thiên thai phong bạo bao phủ đại sơn hồi phục bình tĩnh, gió êm sóng lặng chung nhìn không đến bất luận cái gì nguy cơ tồn tại. 108 kim nhân rút nhỏ thân thể, xếp thành chữ nhất đứng ở bong tàu bên trên. Từng lớp màu đen đú quang từ tiền phương trong hư không tuôn ra, giống như gió nhẹ quất vào mặt đánh thẳng vào cự hạm kết giới hộ thuẫn. Quang diễm chói mắt hộ thuẫn bên trên quang mang bắn ra bốn phía, thỉnh thoảng khuấy động lên từng lớp gợn sóng. Càng đến gần phía trước tòa kia cao tới mấy vạn trượng phương tiêm địa, trong hư không màu đen đú quang liền càng phát ra cường đại, thanh âm kia bên trong sức mê hoặc lượng liền càng phát ra cường hãn. Sở Hiệt đột nhiên khẽ hừ một tiếng, hai tay của hắn hung hăng tại trên bụng của mình điểm một cái. Phốc một tiếng, Sở Thiên nghe được Sở Hiệt đan điền khí hải trung truyền đến nhụt chí âm thanh, gia hỏa này thế mà tự hành điểm phá khí huyệt, đem tu vi của mình phế bỏ hơn phân nửa. Rất rõ ràng, Sở Hiệt khí tức cấp tốc trượt rơi xuống thiên quân cao dài tiêu chuẩn, sắc mặt của hắn bỗng nhiên trở nên trắng bệch vô cùng, khoe miệng cũng có một vệt máu chảy xuống. Ha ha, hắc, nhìn thấy quỷ này đầu nhọn bia liền trong lòng bỡ ngỡ. Phía trước đều đưa tới thánh cảnh thiên thai, nếu là một lần nữa, thiếu gia ta nhưng chịu không được. Sở Hiệt thở ra một hơi, đến trên mặt đất nổ một ngụm mang máu nước miếng, hành tẩu giang hồ, bảo mệnh thứ nhất, tu vi loại chuyện này, thiếu gia ta là thiên tài bên trong đỉnh cấp thiên tài, 3 năm ngày liền trùng tu trở về. Không sao, không sao cả. Sở Hiệt nhếch miệng cười, trắng bóc răng trong hàm răng tràn đầy huyết thủy, nhìn qua vô cùng khiếp người. Sở Thiên nhìn Sở Hiệt một chút, gật đầu nói, cũng tốt, lý do an toàn. Chính ngươi đánh rớt cảnh giới, cũng tốt. Lần này phương tiêm bia cũng không có biểu hiện ra đặc biệt hung ác thủ đoạn, trong hư không từng đợt màu đen đú quang chỉ là hóa thành bình chướng vô hình chặn cự hạm đường đi, nhưng là tại cự hạm sôi trào mãnh liệt động lực trùng kích vào, màu đen đú quang chỉ là để cự hạm tiến lên tốc độ làm chậm lại một chút, cũng không có đối Sở Thiên cùng người tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Ngược lại là trong hư không kia không hiểu thanh âm quấy đến người tâm phiền ý loạn, thế nhưng là Sở Thiên không vì thanh âm này mà thay đổi. Trên thuyền những người khác bị Sở Thiên dùng trận pháp cấm chế cố định đến không thể động đậy, cho nên cự hạm rất là bình ổn liền vượt qua tòa này phương tiêm địa. Cấm địa A. Sở Hiệt dùng sức xoa nắn bàn tay, hưng phấn đến hai mắt phát sáng, nói chung, cấm địa đều là cất giữ trọng bảo, hoặc là ẩn tàng một ít nhận không ra người cơ mật địa phương. Hi hi. Cái này quy khư, lại là người vì thiết định cấm địa, trong này hội có đồ vật gì đâu. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn xem từ mạn thuyền bên cạnh lướt qua phương tiêm địa, trầm giọng hỏi. Thử ra à, ngươi nhưng có nhớ kỹ nơi này? Nửa ngày không có hồi âm. Doanh Tú Nhi tinh xảo lỗ tai đột nhiên giật giật, nàng hiếu kỳ hướng chủ điều khiển khoang thuyền nhìn chung quanh. Nàng đã liên tục 2 lần bị Thử ra dùng hắc băng thần châm chế trụ, nàng biết Sở Thiên bên người có cái nào đó cường đại, quỷ dị lao ra hỏa đi theo hắn, nàng rất muốn biết, lao ra hỏa này đến cùng là bộ răng gì. Qua trọn vẹn một thời gian, Thử ra lại nhọn vừa mịn thanh âm không biết từ cái góc nào chuyển tới. Ngươi không hỏi, thật đúng là quên. Nô, no, tựa hồ là, tới qua. Sở ra tiểu tử tự hành phế đi tu vi, rất đúng, đúng vô cùng. Ừm, năm đó, ta liền là nhất thời không cẩn thận, hơi tới gần một chút, không hiểu bị trọng thương, cho tới bây giờ đều chưa hồi phục. Bố trí cái này quy khư cấm địa người, thủ đoạn hung ác, hèn hạ vô sỉ, âm hiểm độc ác, gian trá hạ lưu. Thử ra một trận chửi ầm lên về sau, hắn tự lẩm bẩm, không có thánh cảnh thực lực, căn bản không có khả năng tiến vào cấm địa. Nhưng là thánh cảnh tu vi người một khi tiến vào cấm địa, lập tức sẽ bị mạc danh trọng thương, tu vi toàn hủy thì cũng thôi đi, còn có thể hồn phách băng liệt, thậm chí hồn phi phách tán. Thử ra thì thào chửi đời nói, năm đó, ta đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh, rất cơ linh, tựa hồ liền là một lần kia về sau, có chút tinh thần phân liệt, tốt một số chuyện không nhớ gì cả, cũng lười nhớ ra rồi, ai? Thật sự là, chỉ bất quá, một lần kia, thật thảm na. Nhiều như vậy thánh cảnh cao thủ, chậc chậc. Một hít một thở công phu, tại chỗ bạo thể mà chết liền có 9.5 trở lên, những người còn lại hoặc là tu vi mất sạch, hoặc là thần trí sụp đổ. Càng chết là, thánh cảnh cao thủ tổn thất hầu như không còn, kia người phía dưới nhưng lại từng cái tranh quyền đoạt lợi chó cắn chó, muốn mạng nha. Thử ra cảm khái vài tiếng, liền không còn có thanh âm. Đoán chừng hắn lại chạy đi nơi nào, đi tiêu diệt cái này đột nhiên xuất hiện, để hắn cảm thấy không thoải mái mảnh vỡ ký ức đi. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 137, không thể tưởng tượng nổi cự vật, 2. Doanh Tú Nhi sắc mặt biến đến vô cùng cổ quái. Nghe Thử ra, hắn đã từng tiến vào cái này phương tiêm bia cái gọi là cấm địa. Nhưng là liền Doanh Tú Nhi biết, tự Đại Tấn thành lập đến nay, chỉ có Doanh Thị Hoàng tộc người phát động qua nhiều lần đối quy khư thăm dò. Mà Doanh Thị Hoàng tộc thăm dò đội, từ chưa tới qua cứng vừa bọn hắn tao ngộ tứ tướng sát trận địa vực, nói cách khác, bọn hắn từ chưa tới qua tòa này biểu lộ cấm địa phương tiêm bia. Chẳng lẽ là Doanh Thị Hoàng tộc nào đó cái thăm dò đội, che giấu bọn hắn thăm dò thành quả. Nhưng thử ra nếu như là Doanh Thị Hoàng tộc thăm dò đội thành viên, hắn lại làm sao có thể đi theo tại Sở Thiên bên người. Doanh Tú Nhi đầy trong đầu sương mù, trong lúc nhất thời nghĩ không rõ lắm trong đó quan ải, nàng căng thẳng khuôn mặt nhỏ nhắn, rất nghiêm túc tính toán thử ra khả năng lai lịch, tính toán Sở Thiên sau lưng, phải chăng còn có một ít nàng cũng không biết bối cảnh tồn tại. Cự hạm tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Mặt trời lên mặt trăng lặn, sao trời thay đổi, càng là hướng về phía trước, bầu trời liền thời khắc có sao trời treo ở không trung, không phân ngày đêm đều có sao trời quang mang chiếu rọi xuống tới. Nhất là đi về phía trước tiến vào sau mười mấy ngày, tốt chút thời gian, Sở Thiên bọn hắn có thể đồng thời nhìn thấy nhật nguyệt giữa trời, sao sáng đầy trời thiên tượng kỳ dị. Mà bốn phía nước biển cũng từ để cho người ta hít thở không thông màu đen nhánh, biến thành để cho người ta mừng rỡ màu xanh thảm, nước biển cũng biến thành cực kỳ thanh tịnh. Sở Hiệt hiếu kỳ, đã từng làm cái thí nghiệm. Hắn đem một cái đường kính một thước tròn đĩa ném vào hải lý, kết quả cái này tròn đĩa chìm xuống ngàn trượng. Bọn hắn vẫn như cũ có thể xuyên thấu qua thanh tịnh nước biển ẩn ẩn nhìn thấy cái này tròn đĩa hình dáng, bởi vậy có thể thấy được nơi này nước biển thanh tịnh mấy phần. Trong biển cũng không có những cái kia để cho người ta bực bội ngư yêu cùng cổ quái kỳ lạ hải thú, hải ngư, chỉ có một ít thường gặp sinh vật biển hài lòng ở trong nước biển truy đuổi chơi đùa. Nhật nguyệt cao chiếu, gió mát phất phơ, xanh thẳm trên mặt biển nhìn thấy cá heo nhảy vọt, thỉnh thoảng có nhóm lớn cá chuồn gào thét lên từ cự hạm trên không xẹt qua. Bầu trời thậm chí có hải âu xoay quanh bay múa. Sở Thiên bọn người thậm chí cảm thấy đến, bọn hắn không phải đến thám hiểm, mà là khách du lịch. Phong quang này, cái này cảnh sắc, còn có thời tiết này, đơn giản quá lộng lẫy, xinh đẹp làm cho tâm thần người đều say. Có hải âu xuất hiện, từ từ, cự hạm lại đụng phải một chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ hòn đảo. Những hòn đảo này bên trên cây ăn quả tốt tươi, khí hậu đầy đặn, trừ một chút thú nhỏ phi cầm, liền ngay cả hơi hung mãnh một điểm sói hoang, báo săn loại hình dã thú đều không có. Tựa hồ qua cái kia ghi chú cấm địa phương tiêm bia về sau, Sở Thiên bọn hắn liền đi tới một mảnh thế ngoại đào nguyên, ven đường thấy cảnh tượng, cơ hồ khiến bọn hắn quên lãng trên đường đi tất cả phong ba hiểm trở. Cự hạm tốc độ cao nhất đi về phía trước, như thế lại đi tiếp hơn một tháng. Một ngày này, tại cự hạm trên không xoay quanh bay lượn A Tước đột nhiên túi lầu xuống, hướng về đứng tại thuyền mái nhà bộ trên mái hiên Sở Thiên lớn tiếng kêu to, Thiên ca, Thiên ca, phía trước giống như có. A Tước có chút lắp ba lắp bắp hỏi gào thét, hắn tựa hồ thấy được một ít hắn không thể nào hiểu được đồ vật, sắc mặt của hắn rất cổ quái, ngựa khí cũng cực kỳ cổ quái. Sở Thiên chân hạ một đạo gió lốc đất bằng cuốn lên, mảng lớn thủy vân quần quận lấy lao qua, chân hắn đạp gió mây, từ từ bay lên không trung, thuận A Tước chỉ phương hướng nhìn qua. Liên tại bọn hắn ngay phía trước, nước biển nổi lên gợn sóng, lần theo một cái kỳ quái góc độ ra tốc lưu động. Cách thật xa, Sở Thiên đều có thể nhìn thấy. Trên mặt biển xuất hiện một cái cự đại nhưng là cũng không chạy xiết cũng không hung mãnh vòng xoáy. Vòng xoáy đường kính. Dù sao Sở Thiên cực điểm thị lực cũng không nhìn thấy vòng xoáy bên dưới, phía trước không nhìn thấy bờ, tả hữu không nhìn thấy bờ, hắn chỉ có thể thông qua trên mặt biển từng đầu thật sâu nhàn nhạt rất đều đường vòng cung, đánh giá ra cái này vòng xoáy rất lớn, rất lớn, rất lớn. Tại chỗ rất xa, đại khái là vòng xoáy vị trí trung tâm, có một cây cực nhỏ hát tuyến từ mặt biển trở xuống đâm thẳng bầu trời. Hắc tuyến bên trên ẩn ẩn có từng điểm quang mang lấp lóe, mỗi một điểm quang mang sáng lên thời điểm, cách không biết bao nhiêu dặm địa, Sở Thiên đều cảm thấy trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Hắn cũng không thể nhìn rõ những ánh sáng kia là bực nào tồn tại, nhưng là, những ánh sáng kia trùng tích chứa một ít kỳ dị lực lượng, một loại có thể ảnh hưởng thiên địa cự lực, có thể ảnh hưởng thiên địa vạn vật thần kỳ lực lượng. Cây kia hắc tuyến thẳng tắp đâm về bầu trời, Sở Thiên cùng A Tức ngẩng đầu lên, thuận hắc tuyến đâm về phương hướng nhìn qua. Kia hát tuyến tựa hồ vô cùng vô tận, một mực đâm vào thiên ngoại đi. Đọc truyện cùng. Tựa hồ, kia nhật nguyệt tinh thần, đều là treo ở cái này hát tuyến biên giới. Tựa hồ, kia hát tuyến độ cao, đã vượt xa nhật nguyệt tinh thần. Thiên ca, đây là thứ quỷ gì? A Tước có chút thở hổn hển, hắn cánh chim có chút run rẩy, lắp ba lắp bắp hỏi Sở Thiên, chúng ta tựa hồ đến một cái không nên đến địa phương. Nơi này, ta cảm thấy. Một câu nói chưa nói hết. A Tước trong thất khiếu đã có máu chảy ra. Sở Thiên sắc mặt hơi đổi một chút, hắn ôm đồm lấy A Tước cổ áo, mang theo toàn thân vô lực hắn đáp xuống cự hạm bong tàu bên trên. Không có nhiều tuổi thời gian, Sở Thiên một đoàn người liền tụ tập tại chủ điều khiển trong khoang thuyền, Doanh Tú Nhi, Sở Hiệt, Hồ Đại Lực, Lao Hắc bọn người nhao nhao thi triển riêng phần mình bí pháp bay lên không trung, xa xa thấy được cây kia cực nhỏ hắc tuyến. Giống như A Tước, tất cả mọi người hoặc nhẹ hoặc nặng nhận lấy ảnh hưởng, có người thất khiếu chảy máu, có người ngũ tạng thụ ám thương, có người phun máu phè phè không ngừng, càng có người trực tiếp là tu vi bị đánh rớt nhất giai, kinh lạc, khiếu huyệt đều bị không hiểu hư hại một chút. Nhất chật vật thì là Âm U, Thủy Băng Ngọc, U Thiên Tầm những này nam đạo thế giới người đến, bọn hắn chỉ là xa xa nhìn thoáng qua cây kia hắc tuyến, liền từng cái phun máu phè phè, ngũ tạng lục phủ trực tiếp trọng thương, Âm U cùng U Thiên Tầm bản nguyên tinh khí cơ hồ sụp đổ, mà Thủy Băng Ngọc dưới làn ra những thần văn kia trực tiếp đứt gãy non nửa, một thân tu vi trực tiếp trôi mất ba thành. Đây là thứ quỷ gì? Đây là nơi quái quỷ gì? U Thiên Tầm tức hồn hiện tại chủ điều khiển trong khoang thuyền nghiêm nghị quát lớn. Sở Thiên ánh mắt đảo qua chủ điều khiển trong khoang thuyền đám người, hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, ta đại khái đoán được một chút, các ngươi nhìn, Sở thiếu chủ cùng Doanh thiếu chủ, bọn hắn tựa hồ liền không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Chỗ có người bị thương, đều cũng không phải là thuần túy nhân tộc. A Tước, yêu, A Cẩu, yêu, Đại Lực Ca, yêu, Lao Hát Thuốc, yêu. Các ngươi, đến từ năm đạo thế giới, các ngươi cũng không phải nhân đạo thế giới sở thuộc. Sở Thiên nói ra phán đoán của mình, mà ta, còn có Doanh thiếu chủ, Sở thiếu chủ, chúng ta cũng không nhận được tổn thương, có lẽ nói, chúng ta cũng không nhận được thương tổn quá lớn. U Thiên Tầm ngốc trệ nửa ngày, cái đồ chơi này như vậy quỷ dị. Sở Thiên nhìn về phía Doanh Tú Nhi, có lẽ, đây chính là chúng ta muốn truy tìm mục tiêu cuối cùng nhất. Thử âm, hắn có lẽ chính là vì nơi này mà tới. Sở Hiệt ở một bên quái nở nụ cười, tại sao ta cảm giác, cây kia đồ chơi hắn một mực xuyên qua bầu trời, chẳng lẽ lại, Thử Âm thuận cây kia đồ chơi. Hắn bỏ tới thiên ngoại đi. Sở Thiên nụ cười bỗng nhiên cứng ngắc, Sở Hiệt chính mình tiếng cười cũng im bặt mà dừng. Doanh Tú Nhi, Âm U, Thủy Băng Ngọc, U Thiên Tầm. Cả đám cùng sắc mặt đều biến đến vô cùng quái dị. Thử ra thanh âm tại chủ điều khiển trong khoang thuyền vang lên, kia là một cây, to đến trăm dặm xiềng xích. Tựa hồ, thật có thể thuận hắn leo đi lên. Chỉ là, hắc, năm đó xảy ra chuyện gì? Lao tử quên đi a. Một cây thô đạt trăm dặm xiềng xích. Từ dưới mặt biển một mực đưa về phía bầu trời. Sở Thiên bọn người nhao nhao nín thở, kia là bực nào thần kỳ không thể tưởng tượng nổi tạo vật. Cái này, hoàn toàn không có đạo lý nha, một cây xiềng xích, khó đạo phía trên còn có đồ vật gì ôm lấy hắn sao? Sở Hiệt lẩm bẩm lẩm bẩm. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 138, vòng xoáy bên trong thần điện, 1. Trừ ra Sở Thiên, Sở Hiệt, Doanh Tú Nhi, những người khác hoặc là giấu ở trong khoang thuyền, hoặc là núp ở thuyền lâu bên trong. Không có người nào hướng nơi xa đầu kia thần dị vô cùng xiềng xích trương liếc mắt một cái. Sở Thiên phóng chậm thuyền nhanh, cực kỳ thận trọng hướng xiềng xích phương hướng bước đi. Hoang cấp chiến hạm thoát ly mặt biển, lơ lửng mà đi, tại cách đất trăm trượng không trung, chiến hạm tạo nên cương phong, từng bước tới gần. Trên không trung có thể thấy rõ ràng, trên mặt biển quả nhiên tồn tại một cái to lớn vô cùng vòng xoáy, cái này vòng xoáy tốc độ chạy cũng không nhanh, dòng nước cũng không hung hiểm, ngược lại cho người ta một loại rất nhã nhặn, rất cảm giác an toàn. Xa xa nhìn lại, cây kia xiềng xích, quả nhiên chính là từ cái này đường kính vượt qua trăm vạn dặm vòng xoáy chính giữa trôi ra. Nhật Nguyệt tinh thần ngay tại xiềng xích bên cạnh nhanh chóng lướt qua, Nhật Nguyệt giao thế thời điểm, trên xiềng xích lấp lóe liền càng phát gấp gáp, quang mang càng phát ra chướng mắt. Chiến hạm chậm chạp hướng về phía trước, như thế hao phí 3 ngày 4 đêm, một đường cũng không cái gì dị chuyện phát sinh, Sở Thiên bọn người rốt cục tiếp cận xiềng xích, khoảng cách xiềng xích chỉ có không đến ngàn dặm xa. Đó là cái gì? Sở Hiệt mắt sắc lại là cái không an phận tính tình, hắn ngồi xổm ở chủ điều khiển khoang thuyền phía trước cửa sổ nhìn chung quanh, đột nhiên chỉ vào vòng xoáy bên trong một điểm bóng đen quát to một tiếng. Cái này vòng xoáy cũng không chạy xiết, tương đối nó cự đường kính lớn kính mà nói, vòng xoáy hạ xuống biên độ cực nhỏ. Nhưng là cái này vòng xoáy dù sao quá mức to lớn, tại ở gần vòng xoáy hạch tâm không đến ngàn dặm địa phương, nơi này mặt nước so với vòng xoáy bên dưới đã xâm nhập mặt biển mấy trăm dặm, mà lại càng đến gần vòng xoáy hạch tâm, dòng nước càng là nhanh chóng. Vòng xoáy sụp đổ biên độ thì càng to lớn. Màu xanh thảm giống như vách tường dòng nước chung, thình lình có một cây to lớn kim loại lương trụ từ trong nước rôi ra, đường kính vài dặm cột kim loại bên trên, một tòa tạo hình cổ phác, khí thế rộng rãi đại điện thình lình ngay trước mắt. Dòng nước ngay tại đại điện hậu phương cấp tốc lướt qua, đại điện cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững ở to lớn cột kim loại bên trên, khắp cả người đều là pha tạp màu sắc cổ xưa, tựa như đã ở chỗ này yên lặng vô số 5 năm tháng. Sở Thiên không nói tiếng nào đem hoang cấp chiến hạm tới gần, âm vang âm thanh bên trong, ba cây kim loại dây xích từ mạn thuyền bên trên bắn ra, ba cái to lớn kim loại chảo neo hung hăng chộp vào cây kia kim loại lương trụ bên trên. Đi xem một chút. Sở Thiên quát nhẹ một tiếng, hắn đi ra chủ điều khiển khoang thuyền, chân xuống một đoàn phong vân xoay tròn mà lên, nâng hắn hướng cung điện kia lướt tới. Nơi này dòng nước chảy xiết, tốc độ chảy cực nhanh, dòng nước khuấy động không khí, nhìn như bình tĩnh trong hư không từng đạo vô hình gió lốc gào thét mà qua, Sở Thiên quần áo trên người nổi lên gió, liền tựa như chơi diều đồng dạng rất là phí sức. Thân thể của hắn lung lay, khó khăn mới khống chế dưới chân phong vân, đem hắn vững vàng đưa đến kim loại lương trụ bên trên. Thương Long thoát xác đổ bọc lấy Doanh Tú Nhi, nàng ngược lại so Sở Thiên phát sau mà đến trước rơi xuống cung điện kia trước. Càng khiến người ta kinh ngạc chính là Sở Hiệt, chính hắn phá hết đan điền khí hải, đem tu vi từ thánh cảnh trở xuống thiên quân cảnh giới. Nhưng là Doanh Tú Nhi khởi hành đồng thời, hắn hóa thành một đạo âm phong đằng không mà lên, rơi vào cột kim loại bên trên lúc, hắn thậm chí còn nhanh hơn Doanh Tú Nhi ba phần. Đây là Sở Thiên đi về phía trước một khoảng cách, đứng tại cửa đại điện trước, ngơ ngác nhìn tựa hồ toàn thân dùng thanh đồng đúc thành đại điện. Vô số năm tuế nguyệt tẩy lễ, tòa đại điện này mặt ngoài đã bám vào lên loang lổ màu sắc cổ xưa, một cỗ cực kỳ sâu xa, khí tức cổ xưa từ đại điện mỗi trong khắp ngõ ngách hướng ra phía ngoài khuếch tán ra tới. Đứng tại trước đại điện, Sở Thiên cảm giác mình tựa hồ liền đứng ở năm tháng trường hà trung, vô cùng vô tận lịch sử tang thương hóa thành sóng lớn, từng đợt cọ rửa thân thể của hắn cùng linh hồn. Một cỗ lực lượng vô danh đang cật lực đồng hóa Sở Thiên, tựa hồ muốn để hắn trong nháy mắt đi qua vô số năm năm tháng, để hắn từ một cái không đến 20 tuổi thanh niên, trong nháy mắt biến thành một cái sấp xỉ 1000 tuổi lão già hõm hẹm, để thân thể của hắn suy bại già yếu, để linh hồn của hắn khô héo mục nát, để hắn bởi vì năm tháng xung kích trực tiếp chết giả, hóa thành một chùm cho bụi. Thần khiếu trung thanh đồng đang chản hơi chấn động một chút, cây đèn bên trong pháp lực màu vàng trong nháy mắt bốc hơi bảy thành. Xanh thảm ánh đèn chiếu rọi toàn bộ thần khiếu hư không, Sở Thiên thân thể bỗng nhiên chấn động, quanh người hắn lóe ra chói mắt điện quang, đột nhiên nghiêm nghị giống to tỉnh lại. Thanh âm như sấm bạo, vang một tiếng chấn động đến đồng dạng lâm vào không hiểu cảnh giới Doanh Tú Nhi cùng Sở Hiệt run lên vì lạnh, hai người đồng thời hít sâu một hơi, vô cùng chật vật hét lên một tiếng, liên tục không ngừng xoay người sang chỗ khác không còn dám nhìn tòa đại điện này. Giống như Sở Thiên, bọn hắn nhìn thấy tòa đại điện này lần đầu tiên, bọn hắn liền lâm vào một loại nào đó không cách nào tự kềm chế kinh khủng hoàn cảnh chung. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được năm tháng trên người bọn hắn cấp tốc trôi qua, bọn hắn từ nhục thể đến linh hồn đều đang nhanh chóng suy bại, già yếu. Nếu như không phải Sở Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng đánh thức bọn hắn, nhiều nhất một thời ba khắc, bọn hắn liền lại ở chỗ này hóa thành một mảnh cho bụi. Nên, đáng chết. Sở Hiệt run rẩy móc ra một cái bình thuốc, đến miệng bên trong lấp một nắm lớn bổ sung tinh huyết nguyên khí đang ăn dược. Tiện tay đem còn lại nửa bình đan dược ném cho Sở Thiên, nơi này, thật là tà môn, thật là khủng khiếp, đơn giản, đơn giản. Sở Thiên cũng cảm nhận được tinh huyết của mình không hiểu trôi qua một chút, trực tiếp ngay tại năm tháng cọ rửa hạ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn tiếp nhận bình thuốc, đem bên trong còn lại đan dược một ngụm nuốt vào, một tay lấy bạch ngọc điêu thành bình thuốc bóp phá toái. Nơi này quá tà môn, cẩn thận một chút, thu nhiếp tinh thần, không nên bị đại điện này mê hoặc. Sở Thiên trầm giọng nói. Ta có phòng thân chi pháp, các ngươi nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận, nếu như các ngươi không yên lòng, lại về thuyền bên trên chờ, ta tiến đại điện này nhìn xem. Vừa mới leo lên cái này cây cột kim loại cây liền tao ngộ không hiểu phong hiểm, Sở Thiên cảm giác sâu sắc càng thêm sợ hãi, nhưng lại đối đại điện này lên hứng thú nồng hậu. Có đại mộng thần điện hộ thân, Sở Thiên không hiểu nhiều gấp trăm lần lòng tin, hắn cảm thấy, hắn hẳn là có thể an toàn tiến vào đại điện, biết rõ trong này đến cùng ẩn giấu những thứ gì. Doanh Tú Nhi nhìn thấy Sở Hiệt, Sở Thiên tự mình phục dụng bổ sung tinh huyết nguyên khí đang ăn dược, lại một chút chia lại cho nàng ý tứ đều không có, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức kéo căng quá chặt chẽ, tự hành móc ra một bình đan dược ăn vào. Nghe được Sở Thiên khuyên giải, Doanh Tú Nhi hừ lạnh một tiếng, Sở đương đầu phí tâm. Tú Nhi không phải chịu không được mưa gió yếu nhánh hoa, tự nhiên có tự vệ chi đạo. Thương Long thoát xác đổ bên trong một trận tiếng long ngâm âm thanh, từng đạo màu đen thần quang từ đổ bên trong bay ra, vây quanh Doanh Tú Nhi hóa làm một cái to lớn quang kén. Từng sợi cực kỳ phức tạp phù văn hóa thành từng đầu cực nhỏ xiềng xích giăng khắp nơi, tại quang kén chung dây dưa cùng nhau, đem Doanh Tú Nhi chăm chú quấn tại bên trong. Sở Hiệt thì là kích động nở nụ cười, ta cũng có phòng thân bảo bối, hắc, thiếu gia còn thật không tin, như thế một tòa cũ kỹ đại điện, có thể đem thiếu gia ta thế nào. Một đạo huyền quang từ Sở Hiệt đỉnh đầu xông ra, một bức mọc ra trăm trượng, khoát có chừng ba trượng cự hình đồ lục phun ra kinh người khí âm hàn, giống như một con sông lớn đồng dạng tại Sở Hiệt đỉnh đầu tại sóng trở phù. Bay múa phiêu đãng. Kia cự hình đồ lục bên trên có ước vạn quỷ thần đầu rạp xuống đất, hướng ngồi tại chính giữa một tấm to lớn trên bảo tọa, một tôn khuôn mặt dữ tợn, khí tức uy nghiêm thần ma đế quân quỷ bái. Sở Thiên bên hai, đột nhiên truyền đến thử ra tiếng kinh ngạc khó tin, vạn quỷ quỷ tổng đồ. Quỷ đạo thế giới chấn tộc chi bảo, địa vị có thể so với cổ tần ngọc tỷ truyền quốc thánh vật, thế mà tại trên tay tiểu tử này. Cồn vật bi, cụ ạ bạ càng. Chương 138, vòng xoáy bên trong thần điện, 2. Mắt thấy Doanh Tú Nhi cùng Sở Hiệt đều chuẩn bị kỹ càng, Sở Thiên nhẹ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị từng bước một hướng đại điện cửa chính đi đến. Tòa đại điện này tạo hình kỳ dị, thật giống như một con chim lớn nằm sấp trên mặt đất, tả hữu phân biệt nghiêng nghiêng vươn một hàng chắp điện, chính giữa một tòa cửa chính cao có 100 trượng, chiều rộng khoảng 30 trượng, màu sắc cổ xưa loang lổ trên cửa chính, lít nha lít nhít đánh lên 108 khỏa to lớn cửa đinh. Theo Sở Thiên ba người chậm rãi tới gần, những này cửa đinh bên trên dần dần có một tia kỳ dị dáng mây hiện hiện, từng lớp để cho người ta khó chịu vô cùng năm tháng khí tức đập vào mặt, cổ lão, mục nát, khô héo, hư thối, các loại để cho người ta từ nhục thân đến linh hồn đều cảm thấy cực độ khó chịu khí tức ngưng tụ thành thực chất, tựa như hồng thủy đồng dạng trùng trùng điệp điệp cọ rửa đi qua. Sở Thiên dưới làn da mặt, một tầng xanh ánh sáng yếu ớt lờ lờ, chặn từng lớp năm tháng khí tức cọ rửa. Doanh Tú Nhi thương long thoát xác đổ trung tiếng long ngâm âm thanh, màu đen thần quang biến thành quang kén tạo nên một từng vệt sóng gợn lan tan, nàng đồng dạng lông tóc không thương. Sở Hiệt vạn quỷ quỷ tổng đồ bên trong, vô số quỷ thần giống như vật sống đồng dạng nhao nhao ngẩng đầu lên, bọn hắn nhe răng trợn mắt, khoa tay múa chân, trong hai mắt nhao nhao phun ra các loại tĩnh mịch quỷ hỏa, càng hé miệng không ngừng phun ra đại lượng âm khí. Từ từ, vạn quỷ quỷ tổng đồ bên trong phun ra quỷ hỏa, âm khí liền sau lưng Sở Hiệt ngưng tụ thành một tòa giống như thực chất bách quỷ dạ hành ngọc bích, từng đạo âm hàn tà khí từ ngọc bích trung dâng lên mà ra, vô số đầu đá lởm chởm cánh tay từ ngọc bích trung ló ra, phân biệt bóp thành các loại quỷ dị thủ ấn, thả ra từng đạo kỳ dị quỷ đạo bí pháp, đồng dạng chặn năm tháng khí tức cọ rửa. Sở Thiên đi tới trước cửa chính, hai tay của hắn đặt tại trên cánh cửa dùng sức đẩy. Vượt quá nhân ý trông coi chính là, nhìn qua vô cùng nặng nề đại môn, lại tựa như cánh ve nhẹ nhàng linh hoạt, bị Sở Thiên dễ dàng một trường đẩy ra. Đông một thanh âm vang lên, hai phiến đại môn rộng mở, cánh cửa nặng nề đâm vào hai bên trên vách tường, một cỗ bụi bẩn khí tức từ bên trong cửa phun ra ngoài, một cỗ cực độ khô mục, cực độ già yếu năm tháng lắng đọng khí tức bừng lên. Sở Thiên, Sở Hiệt, Doanh Tú Nhi ba thân thể người nhoáng một cái, đồng thời hướng về sau rút lui mấy bước. Đáng chết! Sở Hiệt thấp giọng mắng một tiếng, hắn nhìn Sở Thiên một chút, trầm giọng nói, Sở đương đầu, nhìn ngươi thật giống như không có cái gì hộ thân chi vật, cần phải ta giúp đỡ. Sở Thiên khoát tay áo, hắn hít sâu một hơi, nặng nề hướng phía trước phun ra. Đất bằng bên trong một đạo cuồng phong cuốn lên, thanh đồng đăng tràn bên trên phong chi thiên ấn cấp tốc lấp lóe, một cơn báo táp hóa thành đường kính mấy trượng vòi rồng, gào thét lên vọt vào đại điện. Sở Thiên theo sát tại vòi rồng đằng sau sải bước xông vào trong đại điện, sau đó hắn liền kinh ngạc đứng ở nơi đó. Ta dựa vào. Đây là, đồ tể cửa hàng A. Sở Hiệt cũng gấp đi theo vào, đồng nhiên nhìn đến đại điện bên trong chẳng cảnh, hắn theo bản năng hét lên một tiếng.